Không, ta không có. Căn bản không có khả năng. 4 năm trước ta căn bản là còn không có xuyên qua tới.
Sao?
Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhận ra được cái gì? Cảm giác được Lý Hỏa Vượng trong thanh âm một tia dao động, anh thử biểu tình bỗng nhiên một dữ tợn, nàng bàn tay kia nhẹ nhàng, một thanh mỏng như cánh ve màu bạc phiến lá bay ra. Mới vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy phiến lá, theo lấy trên cổ trường kiếm mạnh mà một kéo, Khương Anh Tử thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Máu tươi màu đỏ từ anh tử chỗ cổ phun ra ngoài, thân thể nàng rất nhỏ lay động mấy lần sau, mềm nhũn ra tê liệt trên mặt đất. Mấy hơi qua sau, Lý Hỏa Vượng phảng phất mới phản ứng tới đồng dạng, vội vàng nhào tới, hai tay run rẩy đem đối phương ôm vào trong ngực, dùng tay che lấy nàng trào máu cổ, lấy ra nhuận huyết đan liền hướng trong miệng nàng lấp đầy. Ngươi đừng chết, không cho phép ngươi chết, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ho,
ngươi tốt. Anh tử nhìn lấy hai tay ôm lấy bản thân Lý Hỏa Vượng, trên mặt lộ ra nụ cười cực độ chế nhạo.
Ngươi tốt.
Tay của nàng vô lực mềm nhũn ra, đồng tử dần dần tan rã. Lý Hỏa Vượng hô hấp lúc này có chút loạn, hắn ôm lấy anh tử thi thể đứng lên tới, hướng về phía chu vi nhóm áo cảnh giáo chúng hô to, chơi đủ chưa? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi những thứ này tàn nhẫn quỷ dị máu tanh người điên, nghĩ muốn tâm tố trực tiếp cướp a? Gạt ta có ý tứ sao? Một bên thủ tam nghe Lý Hỏa Vượng nói lời này, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn tới ngươi coi là thật quên đi 4 năm trước chuyện cũ, 4 năm trước ngày ấy, ngươi xác thực đồ toàn bộ thị trấn, vô luận nam nữ già trẻ gặp người liền giết, toàn bộ thị trấn máu chảy thành sông. Chúng ta mắt thấy hỉ trưởng lão không vừa mắt ra mặt ngăn cản, ngươi ngược lại chạy đến chúng ta nơi này tới đại náo một trận, đâm hư không ít thập tự miếu, chúng ta phế tốt một phen công phu mới đem ngươi đưa đi. Chương 126, là ai?
Là ta đổ toàn bộ thị trấn, là ta giết anh tử cả nhà.
Run rẩy Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu qua tới, nhìn hướng trước mặt chết đi thiếu nữ mắt. Nàng cái kia hoàn toàn vô thần đồng tử đã phong đến lớn nhất, cái kia nụ cười chế nhạo y nguyên treo ở trên mặt. Ta giết nàng, giết một cái nghĩ muốn vì bản thân cha mẹ báo thù người tốt, ta mới là đáng chết nhất cái kia. Thời khắc này, Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm giác được sợ hãi, cực độ sợ hãi, hắn mạnh mà đẩy ngã anh tử thi thể, vội vàng lui lại một bước dài. Lý Hỏa Vượng run rẩy nâng lên hai tay của bản thân, nhìn lấy bản thân hai tay kia triệt để bị anh tử máu nhuộm thành màu đỏ.
Không, không đúng.
Không phải như vậy, ta 4 năm trước căn bản cũng không có xuyên qua tới. Dù cho 4 năm trước ta đã xuyên qua tới, ta cũng không có khả năng giết toàn trấn người. Càng không khả năng là đi áo cảnh giáo bên trong đại náo một trận. Ta chẳng qua là một cái bình thường người điên.
Ngươi cũng không bình thường, người bình thường cũng không có ngươi cái này năng lực.
Có người nói trên bảo. Nhìn lấy trước mắt càng ngày càng hoảng sợ áo bào đỏ đạo nhân, bên cạnh thủ tam tiếp tục nói, theo lý mà nói, lão phu vốn là không muốn cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc, ai có thể biết ngươi có thể hay không nửa đường nổi điên, bất quá đã sư thái tĩnh tâm mở miệng, cho nên chúng ta mới bán một món nợ ân tình của nàng.
Ngươi câm miệng cho ta.
Đừng nghĩ gạt ta. Các ngươi không phải tham lam tâm tố sao?
Trang cái gì trang?
Ta liền ở đây.
Các ngươi đừng giả bộ.
Động thủ đi. Nhìn lấy Lý Hỏa Vượng nội trường hướng hắn, thủ tam sơ sơ lui lại một bước. Huyền Dương tiểu hữu ngươi hơi bình tĩnh một chút, chúng ta nhưng là giúp ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn, hướng chúng ta động thủ. Đối phương phi thường không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại khiến Lý Hỏa Vượng sợ hãi trong lòng càng sâu, nói hình như giống như thật. Thở hổn hển Lý Hỏa Vượng vọt lên, một thanh tóm lên thủ tam áo choàng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn.
Động thủ,
công kích ta.
Nhanh,
cầm ra các ngươi tà giáo khí thế tới a. Thủ tam nhẹ nhàng vẫy tay một cái khiến chu vi chuẩn bị động thủ khác nhóm áo cảnh giáo chúng lui lại. Huyền Dương tiểu hữu, chúng ta áo cảnh giáo mặc dù ở bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng chúng ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, không tùy tiện giết người, mọi thứ đều có giảng cứu một cái danh chính ngôn thuận. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua anh tử thi thể, hai mắt đỏ bừng Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng vùi đầu hướng về ngoài động phong tới. Nhìn đến khí thế hùng hổ xông lên Lý Hỏa Vượng, bất luận cái gì cản đường áo cảnh giáo chúng nhao nhao lưng tựa vách tường, cho hắn nhường đường. Ngoài động mặt là ban đêm, tròn trịa mặt trăng treo ở trên không, chạm mặt tới gió lạnh khiến Lý Hỏa Vượng sơ sơ thanh tỉnh một ít. Hắn lảo đảo mà đi một cái cây một bên, dựa lưng vào thân cây dùng tay che lấy mặt của bản thân ngồi xổm xuống, thân thể không tự chủ được run rẩy lên.
Ta là giết người như ngoé sát nhân cuồng.
Ta so Đan Dương tử còn muốn đáng hận xuất sinh.
Ta thật giết anh tử cả nhà.
Mãnh liệt ấy nấy cùng thống khổ giống như núi đè ở Lý Hỏa Vượng trên đầu, khiến trong lòng hắn cây kia dây cung kéo căng đến chặt nhất. Lý Hỏa Vượng nhạy bén tính giác nghe đến có tiếng bước chân đến gần, nhưng là hắn hiện tại liền nghĩ trốn lên tới, cái gì đều không muốn để ý tới. Đống nhiên hắn cảm thấy có người ở trên bả vai bản thân nhẹ nhàng vỗ vỗ, âm thanh kia mang lấy một tia lo âu hỏi, Huyền Dương tiểu hữu, ngươi đây là muốn đi à?
Vậy chúng ta trước đó nói còn tính sổ hay không?
Đối phương tùy tiện đánh vỡ Lý Hỏa Vượng yếu ớt tự bế.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Ta đây chính là tìm chứng cứ đi.
Chấn kia căn bản không thể nào là ta diện. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đứng lên tới, từng thanh trước mặt thủ tam đẩy ra, trực tiếp hướng về dưới núi thị trấn phong tới. Nhìn lấy biến mất ở trong núi đường nhỏ Lý Hỏa Vượng, thủ tam nghiêng người tôn kính hướng về phía một vị mặt chữ quốc áo cảnh giáo tín đồ hỏi thăm đến, thân bản ưu trưởng lão, ngươi nhìn cái này.
Cái kia mặt chữ quốc nam nhân khẽ nhíu mày suy tư một lát sau nói đến, theo tới xem một chút, nhớ ổn định điểm, đừng đem bản thân góp đi vào.
Ở ánh trăng bồi bạn xuống, Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới tòa tử trấn bên trên. Trong bóng tối, khô héo lơ lỏng trong rừng cây không có một hai tĩnh mịch chấn nhỏ, tất cả những thứ này phối hợp cùng một chỗ lạ như vậy vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng là Lý Hỏa Vượng lại căn bản không quan tâm những thứ này. Hốt hoảng hắn vọt vào bắt đầu lục lọi lên, dù cho cắt tới không ngừng chảy máu không ngừng lại. Khi hắn tìm đến một bộ nằm trên mặt đất hài cốt thì trước mắt lập tức sáng lên, từ trong ngực lấy ra huỳnh quang thạch, đến gần tinh tế bắt đầu đánh giá. Xương sọ bên trái toàn nát. Đây là bị cồn khí đả kích mà chết, cái này không giống như là ta phong cách làm việc, lại nói ta căn bản không thích dùng cồn khí. Lý Hỏa Vượng tâm tình dần dần ổn định lại, đều đâu vào đấy tiếp tục tìm kiếm khác hài cốt. Thi thể này xương đều cháy đen, đồng thời đụng một cái liền nát, đây là bị liệt hỏa thiêu chết, ta đây cũng không có khả năng làm được. Còn có cái này càng không hợp thói thường, hắn một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, một nửa thân thể đều kẹt ở trong vách tường, ta làm sao có thể làm được. Nhìn đến tử trạng càng nhiều, Lý Hỏa Vượng liền càng nhẹ nhõm, anh tử nàng nhớ lầm, bản thân căn bản không có giết người. Nhìn đến trước mắt một bộ hài cốt giống như hoa tươi đồng dạng ở trên mặt đất nở rộ, Lý Hỏa Vượng trong lòng tảng đá kia triệt để bị đè xuống. Ta không giết người, ta không phải sát nhân cuồng, ta chẳng qua là một cái người bình thường mà thôi. Lý Hỏa Vượng liên tục đối với bản thân thân phận xác nhận đến. Bất quá ngay sau đó, một cái vấn đề khác ở Lý Hỏa Vượng trong đầu nhảy ra. Anh tử vì cái gì sẽ nhận sai? Chẳng lẽ lúc đầu có cái ác nhân dáng dấp bộ dáng cùng ta giống nhau như lúc? Ân. Đây là cái phiền phức sự tình, nói không chắc tương lai sẽ còn vì vậy đạt được không ít phiền phức đâu. Bất quá chuyện này, chờ sau này rồi nói sau, ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem Đan Dương Tử giải quyết hết. Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị muốn từ cái này mục nát không chịu nổi bên trong nhà gỗ đi ra ngoài thì, bên cạnh một ít trang giấy dẫn tới Lý Hỏa Vượng chú ý. Bình tĩnh trở lại hắn đi qua, đem những trang giấy kia cầm lên. Phía trên dính không ít máu, nhìn lên tới là trước khi chết không lâu viết. Phía trên viết nội dung, Lý Hỏa Vượng đã phân biệt không rõ ràng, rất nhiều chữ hắn đã không nhận biết. Chờ một chút, ba chữ này rất quen thuộc a. Khẽ nhíu mày, Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay sờ lấy sau cùng ba cái bút lông chữ, trong lòng phi thường nghi hoặc nghi lấy. Hắn ở nơi này sờ cực kỳ lâu, liền ở lông mày của hắn càng nhăn càng chặt thời điểm, đột nhiên trong đầu mạnh mà nổ vang. Lý Hỏa Vượng. Ba chữ này là Lý Hỏa Vượng. Hưng phấn hô lên ba chữ này hàm nghĩa sau, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được bị người bóp chặt tiết hầu. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn bốn phía hài cốt, đồng tử của hắn khi thì phóng đại lại khi thì thu nhỏ, sợ hãi bắt đầu dần dần ăn mòn nội tâm của hắn. Không, không có khả năng. Anh tử khẳng định nhận sai. Cha mẹ của bọn họ không phải ta giết. Những người này cũng không phải là ta giết. Tố chất thần kinh Lý Hỏa Vượng trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm phản bác, nhưng là tâm tình của hắn lại càng ngày càng kích động. Hắn có thể tìm đủ loại lý do tới lừa gạt bản thân, nhưng trong tay tờ giấy kia lên ba chữ lại khiến hắn không thể không đối mặt hiện thực. Phảng phất kéo căng một tiếng, Lý Hỏa Vượng cây kia dây cung cũng trong nháy mắt đứt mất. Lý Hỏa Vượng, là ngươi giết bọn họ? Người cái tên điên này. Không, ta không có. Ta không có. Ta không có. Ta là người tốt. Ta cùng Đan Dương Tử bọn họ không đồng dạng. Chán nổi gân xanh lên, Lý Hỏa Vượng quỳ lấy đủ loại tử trạng thê thảm hài cốt trung ương, điên cuồng mà hướng về phía trên không hô to. Siêu một khỏa dài ra tóc đan dược lan lộn, bay vào Lý Hỏa Vượng trong miệng. Trong chốc lát, trong lòng hắn kiềm nén cùng thống khổ trong nháy mắt phóng đại thật nhiều lần, gần như sắp muốn đem trong lòng của hắn nuốt chửng lấy rơi. Lúc này, một người chậm rãi đi vào, đó là Thủ Tam. Toàn thân cháy đen, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, nồng đậm ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, đem hắn đốt đến đôm đốt vang dội. Theo lấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên người cực nóng ngọn lửa theo lấy mặt đất nhanh chóng lan tràn đi qua, đem Lý Hỏa Vượng toàn bộ thân thể toàn bộ bao trùm. Chương 127, không phải ta. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lấy Lý Hỏa Vượng hết thảy, bộ dáng của hắn đang tại dần dần hướng về cháy đen Thủ Tam đến gần. Không biết ăn đi vào dược vật nguyên nhân, hay là bởi vì toàn thân ngọn lửa nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng nhìn đến hết thảy đều bắt đầu sinh ra biến dạng. Chu vi vốn hẳn nên không động đậy được nữa hài cốt bắt đầu cùng giống như cây cối đồng dạng sinh trưởng, một bên sinh trưởng một bên còn kỳ quái sặc sỡ vặn vẹo lấy. A a a. Theo lấy Lý Hỏa Vượng gào thét, ngọn lửa phảng phất tìm đến một cái lối vào, trong nháy mắt chui vào, bắt đầu từ nội bộ thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Huyền Dương tiểu hữu, là thời điểm. Thủ Tam đi tới, duỗi tay đem Lý Hỏa Vượng bên hông đại thiên lục trải ở trước mặt của hắn. Bị hai tầng đau đớn dày vò đến sống không bằng chết, Lý Hỏa Vượng nhìn qua tầng tầng ngọn lửa nhìn sang. Giờ phút này hắn nhìn đến, trước mặt đại thiên lục không còn là song song sắp xếp thẻ tre, mà là biến thành từng đầu nhúc nhích nhục nhục trùng, thân thể mang lấy cổ quái văn tự chúng chỉnh tề sắp xếp, hình thành một hàng cực kỳ cổ quái nhục giản. Cái này, đến cùng con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Vượng lúc này cảm giác được bản thân đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn, lại có lẽ ở ngọn lửa nhiệt độ cao xuống, đầu óc của hắn đã trở thành hỗn loạn. Từ bốn phương tám hướng, đã cởi xuống áo choàng nhóm áo cảnh giáo chúng dần dần xông tới. Bọn họ kéo lấy cái kia đủ loại tàn tạ thân thể, dựa theo một loại quy luật nào đó dùng Lý Hỏa Vượng làm trung tâm vòng quanh ngồi xếp bằng. Bất quá ở Lý Hỏa Vượng trong mắt, bọn họ hiện tại tất cả mọi người đều là máu thịt be bét đủ loại quái vật. Thủ Tam nhìn lấy ngọn lửa trong Lý Hỏa Vượng, sơ sơ lui lại một bước. "Tiểu Hữu, ngươi đừng quên bản thân tới vốn chân mục đích, hiện tại thời cơ chín muồi, nên đánh khai thông hướng bể khổ cửa, lại lần nữa gặp lại ba hủy." Lý Hỏa Vượng dùng cái kia đồng dạng đang thiêu đốt hai mắt, nhìn hướng hắn, "Ngươi gạt ta. Tất cả những thứ này đều là ngươi gạt ta." "Không, lão phu không có lừa ngươi, chỉ có điều cái này vừa lúc là một cơ hội, cho nên mới thêm chút lợi dụng mà thôi, ngươi chẳng lẽ không muốn thoát khỏi sư phụ của ngươi sao? Chỉ cần ngươi đem ba hủy triệu hoán ra tới, các trưởng lão có biện pháp giải quyết quấn ở trên thân thể ngươi Đan Dương Tử." Vô cùng thống khổ, Lý Hỏa Vượng kêu thảm, nâng lên cái kia cháy đen hai tay, nhẹ nhàng ấn những cái kia khắc đầy chữ khắc nhục trùng bên trên. Thời khắc này, Lý Hỏa Vượng vô luận là thể xác tinh thần đau đều bắt đầu dần dần biến hóa thành một loại khác, liền như là trước đó đồng dạng. Một loại khí tức tuyệt vọng cực kỳ sợ hãi từ Lý Hỏa Vượng trên người tràn ngập ra, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều cảm giác được run rẩy không thôi, loại này tuyệt đối không thuộc về phàm giới lực lượng. Cảnh tượng như thế này Lý Hỏa Vượng vô cùng quen thuộc, đây đều là ba hủy hiện thân khúc nhạc dạo, hắn ngũ quan cảm giác cũng bắt đầu vặn vẹo dung hợp, vừa mới không mây bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Thấy cảnh này Thủ Tam hưng phấn lên, thân thể hắn bắt đầu run rẩy lấy, phảng phất đang chờ mong cái gì. Gian vật lâu như vậy cuối cùng muốn tới sao? Bất quá rất nhanh, sự tình cũng không có như hắn trâu nghĩ đồng dạng phát triển, hết thể dị biến vừa mới bắt đầu rất kịch liệt, nhưng rất nhanh lại dần dần bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Kích động Thủ Tam theo bản năng nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, không biết vì cái gì ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác được đối phương có chút không giống nhau lắm. Cũng đang đồng thời, Lý Hỏa Vượng đang tại chậm rãi đem hai tay từ đại thiên lục lên giơ lên. Trong âm thanh của hắn không thống khổ nữa, mà là mang lên một tia nghi hoặc. Ngươi nói, ta vì cái gì muốn khó chịu như vậy? Bọn họ chết có quan hệ gì với ta? Hiện tại không có bất kỳ vật gì đến ràng buộc ta, ta giết mấy người hưu thế nào? Ai còn có thể nói cái gì hay sao? Nơi này mạnh được yếu thua, bọn họ yếu bọn họ liền nên chết, không phải bị ta giết liền là bị người khác giết, thật sự buồn cười, ta ấy nay cái gì? Càng gì có thể, tất cả những thứ này nói không chắc đều là áo cảnh giáo cái kia tự ngược của người ta. Lời kia vừa thốt ra, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt liền cảm giác bản thân trên người cái kia như núi áp lực không cánh mà bay. Nhìn lấy bỗng nhiên biến thành người khác Lý Hỏa Vượng, Thủ Tam có chút thấp phẩm hỏi, tiểu hữu, ngươi có phải hay không bị sư phụ của ngươi ảnh hưởng quá sâu? Kiên định bản tâm a. Tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ nghĩ triệt để bị sư phụ của ngươi đoạt xa sao? Nói xong lời này, Thủ Tam liền nhìn đến ngọn lửa trong Lý Hỏa Vượng hai tay mạnh mà ôm lấy đầu, biểu tình thống khổ vùng vẫy lên tới, bắt đầu bản thân cùng bản thân cãi nhau. Chết liên chết. Liên quan chúng ta chuyện gì? Ngươi là đại thiện nhân sao? Bản thân đều sống thành dáng vẻ cứt chó này, còn có thời gian để ý người khác. Đan Dương tử, cút ngay đầu góc của ta. Ta tam quan ta làm chủ. Ngươi mơ tưởng lại ảnh hưởng đến ta. Theo lấy hắn hò hét, chu vi dị biến tiên tượng còn có khí tức kinh khủng, cũng đang tùy theo mở rộng lại thu nhỏ. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là hướng nhỏ thay đổi. Ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa cảm giác được chu vi hết thảy đổi biến, trên người cùng nội tâm cực hạn thống khổ nhanh chóng đi xa, tiên tính tưởng hòa bao khỏa bản thân. Hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đang tại mặc lấy áo chói tay, nằm ở trên xe lăn bị mẹ bản thân đẩy đến bệnh viện trong sân phơi nắng. Đau đớn cùng đau đớn trong nháy mắt cách hắn đi xa. Hô, hô, hô. Chưa tỉnh hồn Lý Hỏa Vượng miệng lớn thở gấp ra ngoài. Bị các loại sự tình dày vò đến hắn cuối cùng có một tia cơ hội thở dốc. Hắn hiện tại liền nghĩ cái gì đều không làm, lặng yên nghỉ một lát. Con trai ngươi thanh tỉnh phải không? Tôn Hiểu Cầm kinh hỉ phát hiện con trai bản thân cùng trước đó điên điên khùng khùng dáng vẻ rõ ràng không đồng dạng, sẽ dùng mắt nhìn đồ vật. Lý Hỏa Vượng nhìn hướng mẹ của bản thân, biểu tình mười phần phức tạp. "Mẹ, ngươi biết không, ta thật không muốn đi bên kia, ở bên kia ta sống đến thật mệt mỏi quá." Tôn Hiểu Cầm hai tay đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực của bản thân, "Không có việc gì, không sợ à, không sợ, những cái kia đều là ảo giác, đều là giả." Lý Hỏa Vượng nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, nói thật, hiện tại hắn thật rất muốn trốn tránh, hắn không muốn lại chịu khổ. Cùng bên này yên tĩnh tường hòa, còn có chính mình người nhà cùng Dương Na lẫn nhau so sánh, bên kia quả thực liền là địa ngục. Chuyện mới vừa phát sinh phảng phất thời điểm này mới đuổi theo đồng dạng, chui vào Lý Hỏa Vượng đầu óc, nét mặt của hắn bắt đầu thống khổ lên tới. "Mẹ, ngươi nói ta là ai a? Ngươi là Lý Hỏa Vượng a? Là con ta a? Vậy ngươi con trai lại là người như thế nào đâu?" Lý Hỏa Vượng thống khổ trong thanh âm mang lấy một tia mê mang. Tôn Hiểu cầm tay tại con trai bản thân trên đầu vuốt ve. "Lý Hỏa Vượng là cái hảo hải tử, hắn đối xử mọi người chân thành, hiểu chuyện, học tập nỗ lực, ngươi còn nhớ rõ đầu cấp 2 ngày đó buổi chiều sao? Ngày kia ở trên xe buýt." Nghe lấy mẹ bản thân những lời kia, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên quá khứ đủ loại, hồi tưởng lên bản thân làm qua những chuyện kia. Đi tới bên này trải qua rất rất nhiều, nhiều đến Lý Hỏa Vượng đều quên bản thân là hạng người gì. Bản thân thay đổi, hướng càng tệ hơn phương hướng thay đổi rất nhiều, không đơn thuần là chịu đến Đan Dương tự ảnh hưởng, đồng dạng cũng là thế giới kia cho ảnh hưởng. Dần dần mà ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần kiên định. "Đúng vậy a, đây mới là ta, đây mới thực sự là Lý Hỏa Vượng. Cái kia đa nghi lại ngu xuẩn, dễ dàng bị người lừa gạt, không có bất kỳ cái gì thiện ác giá trị quan không phải ta, đó là Đan Dương tử, đó không phải là ta." Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 128, khởi. "Mẹ, đem ta đẩy trở về đi, ta đợi chút nữa có thể sẽ có chút ầm ĩ, ngươi nhiều tha thứ điểm, có thời gian ta sẽ trở lại gặp ngươi, không có tiền liền nói với ta." Nhìn lấy bị ngọn lửa trong bao khỏa Lý Hỏa Vượng, cháy đen trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ở cái kia lẩm bẩm nói ra những lời này. Khẽ nhíu mày Thủ Tam lại sơ sơ lui lại một bước. Trường lão nói quả nhiên không sai, tiểu tử này cùng bình thường tâm tố vẫn đúng là có điểm không đồng dạng, lần này có chút không dễ làm. Liên ở hắn cảm giác được vô kế khả thi thời điểm, chợt nghe đến sau lưng có động tĩnh. Khi hắn quay người lại, biểu lộ trên mặt lập tức kéo căng. Thân thể ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng yếu ớt, lại lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Nhãn Kiến Hỉ trưởng lão, Nhĩ Thính Nội trưởng lão, Tị Khứu Hái trưởng lão, Thiệt Thường Tư trưởng lão, Ý Kiến Dục trưởng lão, Thân Bản Ưu trưởng lão,
ngài chư vị làm sao đều xuống núi? Tình huống như thế nào? Mặt chữ quốc thân bản ưu nhìn lên tựa hồ có chút bất mãn. Cái kia Tâm Tố liền đứng ở nơi đó, ngài cũng nhìn đến, hắn không ấn chúng ta xáo lộ tới. Có chút tâm phiền Thủ Tam dùng cháy đen ngón tay chỉ hướng nơi xa Lý Hỏa Vượng. Sáu người lẫn nhau liếc nhau một cái sau, trong đó một vị người cao nữ nhân đi qua nói đến, không sai biệt lắm, lại đẩy hắn một thanh. Vừa dứt lời, theo lấy sáu người khoát tay nắm tay, bao trùm Lý Hỏa Vượng ngọn lửa trong nháy mắt kéo lấy hắn, gắt gao đè ở trên mặt đất. Mẹ, ngươi có thể hơi nhanh điểm đẩy sao? Ta cảm giác được có chút không đúng, nhớ đem miệng của ta lấp kín. Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm lấy trên trời mặt trăng ý nguyên tự lẩm bẩm nói đến, ta tới đi. Hoàn toàn là thanh lâu hoa khôi ăn mặc nhị thính nộ véo lấy một hoa chỉ, với vào đỉnh đầu của bản thân trong mái tóc nhẹ nhàng nắm lấy, ngay sau đó bắt đầu kéo ra ngoài. Một cây mang lấy hàn quang ngân châm bị chậm rãi kéo ra tới. Theo lấy càng kéo càng dài, cây châm này chiều dài cơ hồ đạt đến một tấc, bởi vậy có thể thấy được nó vừa mới cắm vào nữ nhân đầu thời điểm có bao sâu. Theo lấy nhị thính nộ nhẹ nhàng bắn ra, cây kia mang máu ngân châm mang lấy tàn ảnh bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào Lý Hỏa Vượng khỏa kia đã bị nướng đến cháy đen đầu. Ngươi cho hắn thâu cái gì? Nhưng đừng loạn thâu, coi chừng sẽ xảy ra chuyện. Bên cạnh Nhãn Kiến Hỉ mở miệng nhắc nhở đến. 4 năm trước một đoạn cố sự mà thôi, sợ hắn trái tim khổ không đủ, cho hắn lại điểm điểm, ha ha. Nói đến đây, nàng cái kia đỏ như máu bờ môi hơi hơi dương lên, thần sắc hết sức đắc ý. Châm dài đâm vào trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng lập tức từ bên kia thanh tỉnh lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện đủ loại huyết tinh một màn, khiến hắn không tự chủ được bụm lại cái bụng nôn mửa. Hắn nhìn rõ ràng, cái kia thật là chính hắn, bản thân một bên cuồng tiêu lấy, một bên ở trong trấn nhỏ tùy ý giết người. Sát thực nói, đó không phải là giết người, chẳng qua là ở chính hắn người xung quanh, không có dấu hiệu nào thân thể rạn nứt, đầu lõm, còn có thân thể bốc cháy mà thôi. Hơn nữa nơi này còn không phải mấy người mười mấy người, đây là dòng dã mấy chục ngàn người. Nguyên một tọa chấn tử lên, đủ loại tuổi nam nữ già trẻ ở trong đầu hắn đều rơi vào kết quả giống nhau. Trừ một người, Khương Anh Tử, bởi vì nàng lúc đầu dáng vẻ cùng Dương Na khi còn bé giống nhau đến mấy phần. Mấy chục ngàn người do bản thân nhẹ nhõm tử trạng ở trong đầu đồng thời nổ tung, căn bản không phải Lý Hỏa Vượng có thể tiếp nhận. Chấn này lên người thật là ta giết. Lý Hỏa Vượng lại một lần nữa bắt đầu tự hỏi, cái này giống như không cần phải trả lời cái gì, chỉ có hắn mới sẽ đối với Dương Na khi còn bé dáng vẻ thủ hạ lưu tình. Một lần này rốt cuộc không có Đan Dương Tử cho hắn tìm lý do chia sẻ đau đớn, lại tăng thêm dược hiệu phối hợp, hầu như chỉ trong nháy mắt, nương theo cháy đen Lý Hỏa Vượng một tiếng thống khổ đến cực hạn một tiếng hò hét, thiên liệt. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, bọn họ nhìn đến bầu trời chỗ sâu nhất, ở một mảnh thâm bất khả trắc bao la vực sâu hắc ám bên trong, vô số càng sâu thế giới màu đen cùng mặt trời ở trong đó xoay tròn chi địa, có thứ gì tại động. Tại chỗ tất cả mọi người ngũ quan cảm giác đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người thị giác, vị giác, hữu giác, thính giác đều dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành một loại người bình thường không cách nào hiểu rõ cảm giác hoàn toàn mới. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thật nhìn đến ma hủy. Cuối cùng xong rồi. Mặc dù toàn thân bị cái kia hầu như hình thành thực chất sợ hãi vây quanh, nhưng là Thủ Tam lại hưng phấn hô lên. Nhanh chóng bắt đầu. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Vừa dứt lời, vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng hai chân ngồi xếp bằng khác áo cảnh giáo các tín đồ, đồng dạng bắt đầu dùng đủ loại phương pháp tự mình hại mình. Bọn họ đồng loạt nhìn hướng trên không ba hủy, trong mắt tràn đầy bệnh trạng khát vọng. Dòng máu màu đỏ ngòm theo lấy mỗi người làn da nhỏ xuống ở trên mặt đất hình thành từng đạo cực kỳ phức tạp câu loại hình huyết phù. Huyết phù cùng huyết phù tầm đó lại phối hợp lẫn nhau, dần dần một cái to lớn phù quyển. Mắt thấy phù quyển này, mắt thấy liền muốn hoàn thành, theo lấy phù trung tâm Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng quát tay, chu vi nằm trên mặt đất sở hữu huyết phù trong nháy mắt dựng đứng lên, vây quanh lấy thân thể của hắn chậm rãi vòng quanh lên tới. Ba hủy là bị Lý Hỏa Vượng kêu đi ra, ít nhất vào giờ khắc này, hắn ngắn ngủi đạt được ba hủy một bộ phận năng lực. Bị phá hư kế hoạch, sáu vị trưởng lão đồng thời nội trừng lấy bị tuyệt vọng bao khỏa Lý Hỏa Vượng, trong đó Nhãn Kiến Hỉ trước tiên nói chuyện. Người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Lý Hỏa Vượng hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất, thân thể lung la lung lay phảng phất lúc nào cũng có thể vùng đến, hai mắt càng là không có một tia sinh cơ. Cảm giác được hai tầng đau đớn, Lý Hỏa Vượng trong lòng hầu như bị nồng đậm tử ý chỗ bao trùm, suy nghĩ đối với hắn hiện tại đến nói vô cùng khó khăn, nhưng là hắn ý nguyên miễn cưỡng chống đỡ lấy hết thảy. Ta làm sự tình làm được. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Hắn lẩm bẩm tự nói đến. Hiện tại, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết chúng ta vì thời khắc này chờ bao lâu? Đừng muốn hồ nháo, nhanh chóng đem huyết phù trả trở về. Ngươi coi ngươi là thứ gì dám can đảm uy hiếp chúng ta? Lý Hỏa Vượng một tiếng nổi giận đem tất cả mọi người âm thanh đều đè ép xuống. Nhất định cần hiện tại. Ta không có cầm tới ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Dù cho đến hiện tại loại tình trạng này, Lý Hỏa Vượng y nguyên minh bạch, bản thân cùng bọn họ căn bản không có bất luận cái gì giao tình, bản thân vẫn là Tâm Tố, nếu như không có thừa dịp trong tay có biển hiệu thời điểm giao dịch, chờ bản thân không có ba hủy lực lượng, cái kia càng không có chỗ để đàm phán. Các ngươi cũng có thể hiện tại giết chết ta, nhưng là dạng kia các ngươi những ngày này đều toi công bận rộn, chỉ cần giúp ta giải quyết Đan Dương Tử, tiếp xuống các ngươi làm gì ta đều chẳng muốn quản. Lý Hỏa Vượng dụng tâm trong sau cùng sức lực nói ra điều kiện của bản thân. Ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, trên người thể xác tinh thần đau đớn bắt đầu hướng về chu vi lan tràn. Sở hữu nhóm áo cảnh giáo chúng nhao nhao gào thảm phụ phục ngã xuống đất. Loại thống khổ này xa xa so với bọn họ tự ngược đạt được mạnh lên rất rất nhiều. Bất luận cái gì tồn tại khi không thể thừa nhận thống khổ thì
đều sẽ nghĩ tới một cái biện pháp liền là giải thoát, không tự chủ được bọn họ đem trong tay đủ loại lợi khí ngắm chuẩn cổ của bản thân. Dừng lại, chúng ta hiện tại liền trợ giúp ngươi thanh lý rơi đan dương tử. Lung la lung lay, gần như sắp muốn bị đau đớn đè sập Lý Hỏa Vượng cười. Liên ở lực chú ý của mọi người đều ở Lý Hỏa Vượng trên người thời điểm, ai cũng không có lưu ý đến trên không ba hủy lại một lần nhìn Lý Hỏa Vượng một mắt. Chương 129, chết. Lý Hỏa Vượng loạn trà loạn choạng mà nhìn lấy nơi xa sáu người, bọn họ hiện tại trong mắt hắn đồng dạng đại biến dạng. Thân thể vẫn là như cũ, nhưng là bọn họ ngũ quan lại hoàn toàn vặn vẹo biến dài, đồng thời lại lần nữa ghép nối thành từng cái bất đồng máu thịt bài mặt trượng. Dừng lại, chúng ta hiện tại liền trợ giúp ngươi thanh lý rơi đan dương tử. Nghe được câu này sau, sụp đổ trong Lý Hỏa Vượng cười, cái này cười vẹn vẹn chẳng qua là phản ứng bản năng mà thôi, nhưng trong lòng của hắn không có cảm giác đến bất kỳ vui sướng nào. Lúc này hắn vốn hẳn nên cao hứng mới đúng, mà bây giờ Lý Hỏa Vượng bị cực hạn hai tầng đau đớn giàn vặt, hoàn toàn mất đi cảm giác vui sướng năng lực. Hắn sở hữu sức lực đều dùng tới chống cự bản thân tìm chết mãnh liệt ý chí. Ngơ ngơ ngác ngác trong, Lý Hỏa Vượng nhìn đến trong đó một vị ba đầu nói chuyện. Huyền Dương, hai chân bàn tốt, hai tay hoa đan điển, ngắt ngọa long quyết, giữ vững trái tim. Lý Hỏa Vượng tận bản thân cố gắng lớn nhất làm theo, chung quanh hắn huyết phù theo lấy thân thể của hắn lay động mà tùy theo run rẩy. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng nhìn đến cái kia sáu vị trưởng lao đến gần, khoảng cách xa ba trượng, hai chân ngồi xếp bằng vây thành một cái hình tròn. Theo lấy sáu người đồng thời mở miệng, vượt quá dự kiến bọn họ nói ra cũng không phải là cái gì tối nghĩa pháp lệnh, cổ quái chú thuật, mà là một cái mang lấy tầng tầng hồi âm hỏi lại câu. Hà vi tọa vong đạo, đoạ kỳ chi thể, chuất độn thông trí, ly hình cứ chi, đồng vu đại thông, thử vị tọa vong. Theo lấy bọn họ lẩm bẩm, sáu người trên người quần áo bắt đầu bị gió nhô lên, đồng thời bắt đầu lơ lửng giữa không trung, chu vi hết thể màu sắc đều bắt đầu xuất hiện sai vị. Cũng không phải, một loại không biết từ chỗ nào tới âm thanh, trong nháy mắt chiếm cứ tất cả mọi người trái tim, chu vi hết thể trong chốc lát ảm đạm phai mờ. Cũng không phải, 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 cũng không phải. Sáu vị trưởng lão đồng thời mở miệng lặp lại, âm thanh kia trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Nước ra bầu trời bắt đầu bị một loại nào đó mây đen bao phủ, Lý Hỏa Vượng dung hợp ở cùng một chỗ ngũ quan cảm giác dần dần trở về, nhưng lại cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Tọa giả, động giả, vong giả, niệm giả. Phi tọa tắc chỉ kỳ dịch, phi vong tắc tức kỳ tư. Dịch bất chỉ, tắc thần tĩnh. Tư bất tức, tắc tâm linh. Đoạn lời nói này vừa ra khỏi miệng, Lý Hỏa Vượng phảng phất cảm giác được cái gì, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ngay sau đó hắn nhìn đến dấu ở trong mây đen đan dương tử. Một lần này đan dương tử lại đổi tới lần có chút không giống, có một cây cuống rốn đồng dạng nửa trong suốt đồ vật, từ hắn phần bụng xuyên ra, liền đến Lý Hỏa Vượng trên người. Đan Dương Tử ba cái đầu đồng thời nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, sáu đôi mắt đồng thời mang lấy cực độ hận ý trường hướng Lý Hỏa Vượng. Nghiệt đồ, lại đang tìm người khác đối phó vi sư. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi lẫn mất rơi? Vi sư đã là thần tiên. Thần tiên? Thần tiên? Ha ha ha. Bên bờ biên giới sắp sụp đổ Lý Hỏa Vượng nhìn lấy, Đan Dương Tử trên người những cái kia khiến người buồn nôn xúc tu khí quan. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, hướng về phía Đan Dương Tử kêu gào, loại người như ngươi cũng có thể làm tiên? Ngươi dựa vào cái gì làm tiên? Nơi này còn có thiên lý hay không? Hừ hừ, ngươi giết người cũng không so ta ít, ngươi có tư cách gì nói lời này? Đan Dương Tử bên phải đầu hài đồng hơi trao đảo một cái, một thanh máu thịt đồng tiền kiếm bị hắn cái kia ba cây xúc tu cuốn lấy. Hắn mang lấy cái kia biến dạng thân thể, giống như liệp ưng đồng dạng đạp lấy mây đen hướng về phía dưới sáu vị trưởng lão đánh tới. Không để ý đến đỉnh đầu Đan Dương Tử bất luận cái gì, sáu vị trưởng lão đồng thời hai tay ngắt quyết chỉ hướng trung tâm Lý Hỏa Vượng. Tam Hoa Tụ Đỉnh Bản Thị Huyễn, Cước Hạ Đẳng Vân Diệp Phi Chân, Đại Mộng Nhất Tràng Trung Tu Tỉnh, Vô Căn Vô Cực Bản Quy Trần. Lời này vừa ra, trên không Đan Dương Tử phảng phất bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng, mang lấy tàn ảnh trực tiếp hướng về trên mặt đất rơi đi. Ngay sau đó toàn thân bốc cháy Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm giác được bản thân cái bụng có dị dạng, tựa hồ có đồ vật làm ầm ĩ. Có lẽ cái này rất đau, nhưng lúc này Lý Hỏa Vượng đã không cảm giác được. Hắn chỉ thấy bản thân cùng Đan Dương Tử liên tiếp đầu kia cũng rốn biến thô biến thâm, phảng phất bản thân đều có thể dùng tay nắm lấy. Hai tay mang tính thăm dò thử một chút, phát hiện bản thân thật có thể sờ đến, thậm chí còn có thể bởi vì bản thân trên hai tay ngọn lửa, cây kia cũng rốn bị đốt đến xì xì văng rội. Cái này, đây không có khả năng. Ta hiện tại là thần tiên, ai dám cản ta? Tầng tầng đập ở trên mặt đất Đan Dương rẽ rủa nghĩ muốn bỏ lên. Sáu vị các trưởng lão đồng thời tề thanh thở dài một hơi, bắt đầu đọc một lượt lên tới. Tư Nãi Hình Khí Chứ Nhi Tâm Tự Mê, Lý Sự Manh Nhi Tình Tư Hốt. Húng Chí Đạo Siêu Vu Sát Vị, Chân Tính Cách Vu Khả Dục, Nhi Năng Văn Hy Vi Di Huyền Tín, Thính Vong Tượng Nhi Bất Hoặc Giả Thai, Như Nhân Hữu Văn Tọa Vong Chi Pháp. Theo lấy cái này lúc lớn lúc nhỏ âm thanh vang lên, Lý Hỏa Vượng cảm giác được chu vi hết thảy sai vị. Bản thân rõ ràng vốn nên là xếp bằng ở giữa đám người, nhưng là bây giờ lại nghiêng kẹt ở giữa không trung. Loại tình huống này không chỉ là hắn một người, những người khác hết thảy cũng đồng dạng, thậm chí có người thân thể một nửa kẹt ở trong đất bùn, một nửa kẹt ở bên ngoài. Lẫn nhau so sánh bọn họ, Đan Dương Tử biến hóa càng lớn, ở tiếng tụng kinh vòng quanh trong, trên người hắn hết thảy đều bắt đầu hòa tan, đầu kia tiên khí phiêu phiêu giải lụa tiên vô lực rơi vào trên mặt đất, dính lên phàm trần nước bùn. Chí đạo chi trung, tịch vô sở hữu, thần dụng vô phương, tâm thể diệt nhiên. Nguyên kỳ tâm thể. Theo lấy tiếng tụng kinh không ngừng, Lý Hỏa Vượng nhìn đến sáu vị trưởng lão mặt trược trên đầu lay động ra một dải khói trắng, lẫn nhau dây dưa thành dây thừng chui xuống dưới đất bên trong.
Cái này, không có khả năng. Cái này, không có khả năng.
Ta là thần tiên.
Đây là Đan Dương Tử câu nói sau cùng.
Nói xong một câu nói sau cùng này sau, Đan Dương Tử toàn bộ đều đổ.
Thân thể hắn hết thể hóa thành từng đoàn mây đen, hướng về trên không lướt tới, còn không có lay động đến một nửa, liền triệt để tiêu tán.
Hầu như cũng ngay lúc đó, Lý Hỏa Vượng bắt đầu miệng lớn nôn mửa, nôn, một tiếng, bị xúc tu quấn quanh nửa gương mặt bị hắn nôn ra.
Đó là Đan Dương Tử nửa gương mặt, cái này nửa gương mặt phát trắng bốc mùi, rất hiển nhiên đã chết rồi.
Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt cái này nửa gương mặt, phảng phất bản thân đang nằm mơ đồng dạng.
Hắn run rẩy hai tay nâng lên tới, trơ mắt nhìn lấy Đan Dương Tử nửa gương mặt trong tay của bản thân, đốt thành tro bụi.
Đan Dương Tử không có, cái thời khắc kia đều đang dự mưu đồng hóa đồ vật của bản thân không có.
Muốn nói giờ phút này cao hứng biết bao nhiêu, Lý Hỏa Vượng cũng không có cảm giác đến, hắn chẳng qua là cảm giác được bản thân trong lòng vắng vẻ.
Thể xác tinh thần kịch liệt đau nhức khiến hắn không cách nào suy nghĩ đến cảm xúc phức tạp khác.
Sáu vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời lại lần nữa đọc quyết hướng về Lý Hỏa Vượng một chỉ.
Trung quanh hắn câu loại hình huyết phù chậm rãi hạ xuống, lại lần nữa trở về đến trên mặt đất.
Trên không mây đen phá vỡ, cái kia cực xa cực cao ba hủy giống như một viên thái dương đồng dạng, lại lần nữa chiếu rọi tất cả mọi người.
Lý Hỏa Vượng sững sờ tại nguyên chỗ, không nhìn chu vi hết thảy, hắn không có chú ý, cái kia sáu vị trưởng lão đến cùng đang làm gì cũng không muốn biết.
Hắn gượng chống lấy không tự sát, cũng đã rất không dễ dàng.
Hắn cũng không biết bản thân là lúc nào ngất đi, Lý Hỏa Vượng nhìn đến một màn cuối cùng, là trên mặt đất cái kia bị đốt cháy khét Đan Dương Tử cho tàn.
Chương 130, mới.
Xoẹt xẹt một đầu đầu lưỡi lớn liếm lên Lý Hỏa Vượng phát hồng gương mặt, đem hắn cái kia mới vừa mọc ra tới không lâu làn da liếm sạch một khối lớn.
Giống như bị thép quét đồng dạng quét mặt kịch liệt đau nhức, khiến cho Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở mắt ra.
Lý Hỏa Vượng mờ mịt vòng quanh chu vi, phát hiện bản thân còn ở tử trấn bên trong, bất quá sụp đổ phòng ốc có điểm nhiều.
Ngày hôm qua bản thân ngất đi sau, tựa hồ còn phát sinh rất nhiều chuyện.
Giờ phút này trời đã sáng rõ, nhìn mặt trời ngã về tây vị trí, nhìn lên bản thân ở nơi này nằm một ngày.
Ân Ân man đầu vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng không ngừng kêu lấy, có chút nghĩ tiếp cận lại không dám tiếp cận dáng vẻ.
Lý Hỏa Vượng lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác không có thân thể của bản thân dị dạng.
Đêm qua bị ngọn lửa dạng kia từ trong ra ngoài thiêu đốt, theo lý mà nói, bản thân đã chết không thể lại chết mới đúng.
Nhưng là bây giờ bản thân phi thường không có chết đi, cháy đen sắc ngoài đã rơi xuống, thân thể bao trùm lên một tầng thật mỏng làn da.
Nhìn lên, ta năng lực khôi phục lại tăng thêm, không chỉ là năng lực khôi phục, đây là toàn diện phóng đại.
Lý Hỏa Vượng túi đầu nhìn lấy bản thân đỏ rực rực, thật giống như bị bỏng qua thân thể nghĩ đến.
Hắn hiện tại toàn thân trên dưới sở hữu quần áo đều bị đốt sạch.
Bất quá may mà vô luận là đại thiết lục, vẫn là trường kiếm, còn có những cái kia làm bằng sắt hình cụ, đều không có bị ngọn lửa thiêu đốt mà hư hao.
Lão đạo đứng lên tới, gió nhẹ thổi đến trên người hắn đau nhức.
Lý Hỏa Vượng mang lấy một con chó ở toàn bộ tử trấn trong bồi hồi.
Chuyển bài vòng, hắn ở một gian tràn đầy mạng nhện trước đó tiệm quần áo bên trong, tìm đến quần áo mới.
Xuyên qua cái kia phía sau quầy không có đầu khô lâu chủ tiệm, Lý Hỏa Vượng tìm đến một kiện đạo bào màu xanh khoác lên người, ngay sau đó lại kéo xuống một mảng lớn vải vóc đem đồ vật của bản thân toàn bộ đều bọc lại.
Tân sinh non mịn làn da bị vải vóc đơn giản mà liền tạo phá, điểm điểm đào hoa ở trên đạo bào dần dần khuếch tán.
Máu thịt cùng làn da dính nối liền cùng một chỗ, mỗi động một cái, Lý Hỏa Vượng đều cảm giác được dao cạo đồng dạng đau đớn, như thế đi quả thực liền là da hình tra tấn.
Hắn ở trước đó tiệm quần áo bên trong, tìm đến một đầu băng ghế dài, run rẩy ngồi ở phía trên, an tĩnh chờ đợi lấy da của bản thân hoàn toàn mọc tốt.
Lý Hỏa Vượng ở tràn đầy quần áo trước đó tiệm quần áo bên trong chờ đợi lấy, theo lấy thời gian từng chút một trôi qua, toàn bộ trước đó tiệm quần áo bên trong cũng dần dần tối xuống.
Trong phòng cái kia từng kiện treo ở trên xà nhà cũ quần áo, ở hắc ám phụ trợ xuống, phảng phất tựa như từng hàng quỷ thắt cổ treo ở nơi đó.
Không biết từ chỗ nào tới gió nhẹ thổi tới, những quần áo kia bắt đầu nhẹ nhàng trói lên tới, khiến toàn bộ gian phòng lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố.
Gâu,
gâu gâu.
Man đầu một bên hướng về phía một ít lay động quần áo sủa inh lên, một bên khiếp đảm hướng về Lý Hỏa Vượng dưới ghế mặt thẳng đi.
Xuyệt, đừng kêu, thế giới này không có quỷ, người chết cái gì đều không có, bằng không bọn họ sớm nên tìm ta tới lấy mạng.
Lý Hỏa Vượng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt man đầu đầu tự lẩm bẩm.
Man đầu dần dần yên tĩnh trở lại, dùng đầu lưỡi liếm lấy Lý Hỏa Vượng lòng bàn tay.
Khi không có gì bất ngờ xảy ra đơn giản mà đem Lý Hỏa Vượng làn da đều liếm phá sau, nó lập tức không còn dám liếm, trong mắt mang lấy áy náy nhìn lấy Lý Hỏa Vượng.
Lý Hỏa Vượng dùng tay cẩn thận ở nó bị đá phần bụng nhẹ nhàng ấn một thoáng.
Máu trên khóe miệng chứng minh man đầu sát thực bị thương, có thể nhìn nó có thể từ trên núi chạy đến dưới núi trên trấn nhìn tới, nó thương cũng không nặng.
Khương Anh Tử nếu quả thật muốn giết một con chó, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, man đầu không chết nguyên nhân chỉ có một cái.
Bởi vì nàng thiện tâm, không muốn giết man đầu, dù cho con chó này nhận kẻ thù làm chủ nhân.
Anh Tử.
U ám trước đó tiệm quần áo bên trong, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt những thứ này bị thổi đến rất nhỏ lay động quần áo sững sờ.
Thời khắc này, hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Đột nhiên hắn không để ý bị mài đến đau nhức làn da đứng lên tới.
Lý Hỏa Vượng đi tới cái kia không đầu trước đó tiệm quần áo ông chủ trước mặt, duỗi tay đem hắn ôm lên tới, hướng về bên ngoài đi tới.
Thanh kia chém sắc như chém bùn trường kiếm, lại lần nữa bị cho rằng sẻn bắt đầu đào hố.
Đào ra một cái hố to sau, Lý Hỏa Vượng đem từ trước đó tiệm quần áo bên trong tìm đến đầu lâu cùng không đầu khô lâu bày ngay ngắn sau, lại lần nữa chôn lên đất.
Một khối cánh cửa bị tháo xuống tới.
Lý Hỏa Vượng nghĩ khắc chữ,
lại phát hiện bản thân đã sớm quên những chữ kia viết như thế nào. Cuối cùng hắn dứt khoát dùng mũi kiếm khắc ra tới một cái quần áo hình vẽ, cắm ở ngôi mộ trước. Ngay sau đó, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu đi vào mặt khác một gian phòng ốc, từ bên trong ôm ra một đôi mẹ con thi thể. Từng cỗ hài cốt chôn xuống, từng khối mang lấy hình vẽ mộ bia dựng đứng lên. Làn da không có mọc tốt dưới tình huống, lại bị quần áo không ngừng ma sát, không có mấy lần liền đều hỏng. Lại trải qua nhạy bén cảm giác đau da chỉ, cái này không thể nghi ngờ cùng Lăng Chỉ không sai biệt lắm. Nhưng Lý Hỏa Vượng lại không chút nào dừng lại nửa phần, thân thể càng đau, nội tâm của hắn mới sẽ sơ sơ dễ chịu một ít. Theo lấy Lý Hỏa Vượng không ngừng vận chuyển, trên người hắn đạo bào dần dần lại lần nữa biến thành màu đỏ sậm. Khi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đi vào một gian nhà một tầng sau, hắn sửng sốt, ở trong đó thả một chiếc trúc chế cái nôi, giờ phút này hắn có chút không dám đi qua. Ha ha, cùng ngươi so lên, ta chẳng phải là thánh nhân. Một đạo thanh âm quen thuộc dường như sấm sét ở Lý Hỏa Vượng bên tai nổ vang. Hắn mạnh mà vừa quay đầu, liền nhìn đến bản thân ba cái đầu kia đan dương tử, giờ phút này đang tại đứng ở đối diện phòng ốc gạch ngói vụn bên trên. Nhìn lấy cái kia ba khỏa đầu tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, Lý Hỏa Vượng phảng phất trong nháy mắt cảm giác được bản thân thân ở trong hầm băng. Một giây sau, Lý Hỏa Vượng động, hắn không để ý đến nóc nhà đan dương tử, ngược lại chậm rãi quay đầu hướng về nơi xa dãy núi đi tới. Vừa mới bắt đầu là đi thong thả, ngay sau đó chạy chậm, cuối cùng dứt khoát cắn lấy răng chạy nhanh, từ trên người hắn nhỏ xuống huyết điểm vùng một đường. Các ngươi cho ta giải thích một thoáng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đan dương tử còn ở? Sáng tỏ trong hang động, ở một đám áo cảnh giáo chúng bao vây nhìn xem, thở hồng hộc Lý Hỏa Vượng trên mặt chảy lấy máu loãng, hướng về phía trước mắt trên vách tường mấy cái hang động đá vôi lớn tiếng chất vấn đến. Một vị thanh âm giản mua từ trong đó một cái động hang bên trong truyền tới. Tiểu hữu, giữa chúng ta hết thảy đều xong, sư phụ của ngươi sớm đã hồn phi phách tán, chúng ta cũng không ở trên thân thể ngươi nhìn đến hắn. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng đồng tử co đến cực nhỏ, dùng ngón tay run rẩy hướng về phía một chỗ cửa động. Vậy ngươi nói cho ta đó là cái gì? Các ngươi đều mù sao? Cái gì cất chó hồn phi phách tán? Hắn hiện tại đối với ta ảnh hưởng càng lớn, bản thân đều có thể tùy thời xuất hiện. Vật này căn bản không có bị trừ tận gốc. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức hít sâu một hơi, không đúng, liền Khương Anh Tử cũng ở. Nàng bây giờ đang ở đan dương tử bên người. Lời này vừa ra, Lý Hỏa Vượng ngay cả bản thân đều cảm giác được có chút không đúng, đan dương tử là bởi vì tu tiên mới có thể tồn tại, nhưng Khương Anh Tử là chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Vượng mắt thẳng tắp nhìn lấy nơi xa vị kia gãy tay gãy chân, toàn thân máu thịt bè bét nữ nhân. Nàng y nguyên dùng cực độ căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Tiểu hữu, chúng ta trước đó đã nói trước, chỉ quản khu trục sư phụ của ngươi, các ngươi tâm tố những cái kia ly kỳ huyễn cảnh, chúng ta nhưng quản không được. Chương 131, là thật là giả? Tâm tố huyễn cảnh. Lý Hỏa Vượng ánh mắt đăm đăm nhìn hướng nơi xa y nguyên tồn tại nơi đó Khương Anh Tử cùng Đan Dương Tử. Một vị là thân vòng tiên như ba đầu dị dạng máu thịt quái vật, một vị là độc tay độc chân toàn thân là giữ tợn vết sẹo trần trụi thiếu nữ. Bọn họ đứng tại nguyên chỗ, phân biệt dùng cừu hận cùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chăm chú lấy bản thân. Hai người nhìn lên tới là chân thực như thế, chân thực đến Lý Hỏa Vượng căn bản không phân rõ cái này đến cùng là chân nhân, vẫn là hư ảo. Hắn run rẩy nâng lên chân phải, hướng về bọn họ đến gần, bất quá rất nhanh Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân căn bản làm không được. Hắn ngồi đi một bước, nơi xa hai người liền cùng bước hướng lui về phía sau một ít. Bọn họ cũng không phải là bản thân di động, mà là bọn họ lúc đầu liền hẳn là khoảng cách Lý Hỏa Vượng xa như vậy. Tiểu Hữu, Huyền Dương tiểu Hữu. Trong hang động âm thanh kêu gọi nhiều mấy lần sau, mới để cho Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần. Một thanh âm từ trong một cổ huyệt động truyền tới. Lý Hỏa Vượng nhớ, đây là cái kia mặt chữ quốc thân bản ưu, trong thanh âm một ít tâm tình rất phức tạp nói đến, "Tiểu Hữu, ngươi sắc mặt nhìn lên rất kém cỏi a." "Ta không sao, ta không sao." Lý Hỏa Vượng theo bản năng mới vừa trả lời đến. Có thể nói không có vài câu, Lý Hỏa Vượng lập tức yên lặng mà dừng. Hắn lập tức phản ứng lại, tự mình nói sai. Bản thân làm sao có thể không có việc gì, bản thân hiện tại vấn đề phần lớn. Cái này không đơn thuần là nơi xa Đan Dương Tử cùng Khương Anh Tử, còn bao gồm bản thân hiện tại rốt cuộc là thứ gì. Ở không có làm vấn đề này trước đó, ai cũng không dám đánh cược có thể hay không lại nhiều ra một cái, lại hoặc là lại nhiều ra mấy cái. Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Tâm tố từ đầu đến cuối không phân rõ thật cùng huyễn, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Đã ngươi có thể còn sống vượt qua lập quan chi niên, lý nên sớm thành thói quen, vì sao sẽ còn như thế ngạc nhiên? Lý Hỏa Vượng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nỗ lực hít thở sâu một hơi, ổn định tâm thần của bản thân. Hắn châm trước sau một hồi, đợi đến bản thân miễn cưỡng tiêu hóa những tin tức này sau, mới lại lần nữa mở miệng hỏi, "Trưởng lão, ta nghe nói trước đó sư thái Tĩnh Tâm con trai cũng đã tới các ngươi nơi này." Hắn cũng là tâm tố, có thể nói cho ta, hắn lúc đó phải chăng cũng có loại bệnh trạng này. Nghe được lời này, thân bản ưu âm thanh dừng lại thật lâu sau, mới một lần nữa chuyển tới. Ai nha, là thật không dễ đoán à, bình thường đến nói, tâm tố đều là điên điên khủng khủng, ta chỉ nghe nói hắn gọi mình là một chiếc thuyền. Không đợi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đặt câu hỏi, một đạo thu kịch âm thanh từ trên tường kia một cái khác đen kịt trong huyệt động chuyển tới. Việc này ta biết, người kia khuya khoắt thường xuyên sẽ giật mình tỉnh lại, kinh hô Tam Thanh đang ngó chừng bản thân, cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để điên. Tam Thanh. Tam Thanh là cái gì? Lý Hỏa Vượng vấn đề rất nhanh liền được bên cạnh thủ Tam trả lời. Thị chi bất kiến danh viết gì, thính chi bất văn danh viết hi, bắt chi bất đắc danh viết vi. Di, hi, vi, nhất hóa vi tam, tam hợp vi nhất là vì Tam Thanh.
phía nam bất đồng lưu phái đạo sĩ đều sẽ bái Tam Thanh, ta chỉ nghe nói qua, nhưng từ chưa thấy qua, càng không nghe nói qua, Tam Thanh sẽ còn nhìn người. Nghe đến mấy câu này, Lý Hỏa Vượng thực sự có chút không xoay chuyển được tới, đối phương triệu chứng tựa hồ cùng bản thân không giống nhau lắm. Lúc này, trong huyệt động thân bản ưu lại lần nữa nói chuyện. Người kia rõ ràng là bản thân qua tới, nhưng lại an từ am sư thái tinh tâm, luôn luôn cho là chúng ta đem hắn bức điên, bởi vì giữa chúng ta còn sinh ra một ít xung đột, đây thật là hai bay vạ gió. Tiểu Hữu, những ngày này ngươi cũng một đường nhìn qua, chúng ta nhưng có làm ra bất luận cái gì làm hư quy củ sự tình. Trong thiên hạ, trời tròn đất vuông, làm hư quy củ là tối kỵ. Đối phương sau nói lời nói, Lý Hỏa Vượng căn bản không có lại lưu ý, giờ phút này đầu của hắn toàn bộ ông, loạn thành một bầy. Vậy ta loại tình huống này, nhưng có biện pháp giải quyết. Ha ha, Tiểu Hữu nói đùa, chúng ta thật muốn có biện pháp liền tốt. Tâm tố liền là khắc kỷ mệnh, không cách nào có thể giải, không người có thể giải, nếu như ngày nào có người nói hắn có pháp khả trị, tiểu kia hữu ngươi cũng liền muốn coi chừng, người kia 89 phần 10 nghĩ muốn hại ngươi. Chính ngươi nên biết ta. Tâm tố ở không ít người trong mắt nhưng là hương mô mô. Không ít người tìm tới tâm tố, cầm tới luyện đan làm thuốc, hay là giả dùng cái khác phương thức tu luyện tới, tăng tiến tu vi. Nghe đến mấy câu này, Lý Hỏa Vượng hắn phát hiện, bản thân đối với bản thân thân thể vô cùng lạ lẫm. Tâm tố cái tên này bao hàm quá nhiều đồ vật. Hắn chờ tại nguyên chỗ cân nhắc xuống thật lâu sau, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn nơi xa hai người, lại nhìn một chút chu vi trầm mặc không nói nhóm áo cảnh giáo chúng. Ít nhất Đan Dương Tử sẽ không lại đồng hóa ta, cái này nên xem như là việc tốt mới đúng không? Lý Hỏa Vượng trong lòng mang lấy một nụ cười khổ bản thân an ủi đến. Ngay sau đó, Lý Hỏa Vượng hai tay ôm quyền hướng về phía trước mặt hang động đá vôi chắp tay. Sáu vị trưởng lão, đa tạ giải hoặc, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lý Hỏa Vượng duỗi tay đang cùng qua tới man đầu sờ sờ, mang lấy Đan Dương Tử cùng Khương Ánh Tử, bắt đầu đường cũ trở về. Hôn hôn ngạc ngạc lần nữa đi tới tử chân sau, Lý Hỏa Vượng đứng vững cùng hai người kia nhìn nhau, hai loại ảo giác đồng thời bắt đầu nói chuyện. Bé con à, ta thật thành tiên, chỉ cần ngươi tiếp tục trợ giúp vi sư triệt để tu thành chính quả, quá khứ hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi sao không đi chết đi? Ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi những thứ này sát nhân ma đầu. Cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì, khoảng cách có nhiều gần, đều không có cùng Lý Hỏa Vượng có bất luận cái gì tính thực chất tiếp xúc. Ha ha, ít nhất náo nhiệt không ít, không còn là ta một người. Lý Hỏa Vượng không biết hiện tại cùng trước đó cảnh ngộ lẫn nhau so sánh, đến cùng là tốt là xấu. Hắn duy nhất biết là, mặc kệ tốt xấu bản thân đều muốn tiếp tục đi xuống. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa cầm lên thanh kia cắm ở trong bùn đất trường kiếm, bắt đầu lại lần nữa đào lên mộ phần hô tới, lại lần nữa mai táng lên trên trấn khác hải cốt. Khương Anh Tử kéo lấy cái kia tàn tạ thân thể, đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, ghé vào lỗ tai hắn tràn đầy vô tận căm hận gào thét lấy, ngươi cho rằng ngươi giúp bọn họ chôn xuống, chuyện này liền tính trôi qua. Bọn họ là ngươi giết, thật muốn chu tội. Ngươi liền nên tự sát đi tìm chết. Nếu không ngươi làm cái gì đều là phí công. Lý Hỏa Vượng, ngươi sao không đi chết đi a? Ngươi chàng cái gì người tốt? Ngươi mau đi chết a. Trầm mặc không nói, Lý Hỏa Vượng gắt gao mím môi lại, ở Khương Anh Tử cái kia chói hai tiếng chửi rủa trong, tiếp tục đào ra từng cái hố. Áo cảnh giáo trong hang động, thân bản ưu âm thanh lại lần nữa từ trong động chuyển tới. Thủ Tam, Đầu Thất, các ngươi tản đi đi, lần sau người này lại đến, đem hắn ngăn ở ngoài sơn môn chính là, chúng ta hết thảy trước đó đều không có bất kỳ cái gì liên quan. Là, thân bản ưu trưởng lão. Toàn thân cháy đen Thủ Tam tôn kính thi lễ, liền mang lấy khác nhóm áo cảnh giáo chúng dần dần rời khỏi trưởng lão tĩnh tu chi địa. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hoàn cảnh an tĩnh lại, chỉ lưu lại mặt này mang lấy sáu cái hang động vách tường. Đột nhiên, một đạo bén nhọn giọng nữ đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Kỳ hỉ, cái kia Tâm Tố thật tin, hắn toàn tin. Ba Đầu, ngươi biện pháp này thật đúng là được hay. Thanh âm này phảng phất mở ra một loại chốt mở nào đó, cả mặt mang lấy lít nha lít nhít huyệt động màu đen vách tường, phảng phất một nháy mắt xuống lại. Bén nhọn cười gian, thu kịch cười như điên, trêu tức cười khẽ. Đủ loại tràn đầy vui vẻ tiếng cười từ trong động chảy ra, tràn ngập toàn bộ hang động. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 132, trên đường. Run lẩy bẩy Lữ Tú Tài bị đông cứng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng nhìn hướng đống lửa trại, phát hiện hỏa tâm gần như sắp muốn dập tắt, lập tức có chút bất mãn nhìn về phía phụ trách gác đêm cậu a. Chỉ thấy cái kia mỏ nhọn thai khỉ ra hỏa đầu bung thoáng một thoáng điểm lấy, nhìn lên đã sớm ngủ lấy. Bất quá Lữ Tú Tài không dám đi qua gian dạy cái gì, bản thân cha đã sớm bắt chuyện qua. Những người này là bản thân tương lai tiêu sư. Nghĩ muốn tiếp tục đi theo, liền không thể cùng hắn có bất kỳ xung đột nào, phải cẩn thận ứng đối. Lữ Tú Tài một mặt bất mãn leo lên tới, lại lần nữa hướng trong đống lửa thả đủ nhiều tuổi lốt sau, hắn lại lần nữa leo vào trong chăn. Nhưng chờ hắn mới vừa nhắm mắt lại, không có híp lại mấy giây, liền cảm giác được cha của bản thân đang tại cầm tẩu thuốc tử đang đâm bản thân. Yêu Tế Hoa, Tử mau tỉnh lại, đi bờ sông múc nước đi, trời muốn sáng. Lữ Tú Tài kêu lên một tiếng, hai tay bắt lấy chăn mền che lại đầu của bản thân. Sau một giây sau, tẩu thuốc tử liền không còn là đâm, mà đổi thành gõ. Nhanh một ít đi. Từng ngày này liền biết hết ăn lại nằm. Người đây là muốn khi người làm biếng a? Người làm biếng liền tức phụ đều không cưới nổi. Mặt trời dần dần dâng lên, vây quanh lấy tất cả mọi người cũng dần dần tỉnh. Bạch Linh Miểu vớt mắt, từ Xuân Tiểu Mạn ấm áp trong ngực chống lên thân thể, hướng về bốn phía nhìn lại. Khi vẫn không có nhìn đến tấm kia khuôn mặt quen thuộc thì trên mặt của nàng lộ ra vẻ thất vọng. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu hướng về nơi cực xa nhìn lại, liền nhìn đến cái kia mây mù lượn lờ ngọn núi. Căn cứ sư thái tĩnh tâm cách nói, Lý Hỏa Vượng chỗ cần đến chính là chỗ đó, nếu như trên đường thực sự không đụng tới mà nói, vậy cũng chỉ có thể đi trên núi hỏi một chút. Nàng đem hai chân từ trong chăn co ra tới, bắt đầu mặc vào vớ giày, đợi chút nữa còn muốn đi đường, không thể bị đói. Chỉ ăn có sẵn, tòa sơn ăn không không được, muốn từ khác nhau địa phương tới tiết kiệm ra tới, gia tăng phụ ăn liền là một phương diện, phụ ăn nhiều, lương thực liền có thể ăn ít một chút. Nàng cùng Tiểu Mãn còn có Lữ Trạng Nguyên con dâu, cùng nhau đi vào trong rừng đi đào rau dại. Xuân hạ giao tiếp thời khắc, trong rừng rau dại hết sức phong phú. Không lâu lắm, Bạch Linh Miểu giỏ liền trang một ít hoàng tinh cùng hoang dã hành hoa, còn có nấm mèo. Các nàng đi ngang qua một mảnh nấm ăn nơi, bất quá lại không hái. Rau dại đi qua nhiều ngày như vậy thực tiễn, Bạch Linh Miểu đã có thể cơ bản phân biệt ra. Nhưng nấm ăn loại vật này, làm không cẩn thận sẽ chết người, nàng không dám hái, dù cho những thứ này nấm ăn nhìn lên rất bình thường, tựa hồ cũng không có độc. Khi nàng mang lấy rửa sạch rau dại quay về đến bên cạnh đống lửa, liền nhìn đến mì cá đã bị vị kia hiểu chuyện đạo đồng đun tốt. Từng cái tựa như nòng nọc bột nhão ở nước sôi bên trong không ngừng mà lan lộn. Dương Tiểu Hải, loại chuyện này khiến đại nhân tới liền được. Bạch Linh Miểu đem trong rổ rau dại dùng tay tóm thành một tiểu tiết bỏ vào trong nồi. Không có việc gì, Bạch sư tỷ, ta thích làm cơm. Hắc hắc. Rau dại bản thân liền chín đến nhanh, theo lấy cuối cùng một muỗng trắng lóa mỡ heo hòa tan ở trong nồi, một bát chống đói rau dại mì cá liền làm tốt. Một đám người nâng lấy chén ào ào bắt đầu ăn. Vừa mới bắt đầu hai bên tiếp xúc thời điểm, vẫn là lẫn nhau làm bản thân. Nhưng qua vài ngày nữa sau, phát hiện như vậy thực sự phiền phức, hơn nữa tốn thời gian phí sức, cuối cùng Lữ Trạng Nguyên dứt khoát đề nghị, cùng một chỗ ăn chung nồi quên đi, một bên ra một bữa lương thực. Xì xụp một tiếng, Lữ Trạng Nguyên đem chén bên trong một đầu thơm ngào ngạt mì cá hút vào trong miệng, một bên nhai lấy một bên hỏi thăm đến, Bạch cô nương, tiểu đạo gia là đi bên này sao? Nhưng đừng đi đường rẽ. Không có sai, sư thái tinh tâm nói, Lý sư huynh chỉ có khả năng đi bên này, hơn nữa cũng không có đường khác. Bạch Linh Miểu ngữ khí kiên quyết đáp trả. Nàng là người đầu tiên nhận ra được, Lý Hỏa Vượng rời đi thời điểm, phản ứng có điểm không đúng. Lý sư huynh nói chuyện với bản thân thời điểm, trên mặt không lại u ám, ngược lại có loại bỗng nhiên nghĩ thoáng cảm giác, loại cảm giác kia khiến nàng mỗi lần hồi tưởng lại, đều cảm thấy không tên mà nghĩ mà sợ. Chính vì vậy, nàng mới mang lấy những người khác tầng tầng chạy về, bất quá lại cuối cùng vẫn là không có đụng tới. Vì vậy nàng mới sẽ mang lấy ngẫu nhiên gặp Lữ Gia Ban, hướng về Lý Hỏa Vượng rời đi phương hướng đuổi đi. Lý sư huynh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc a. Không có việc gì liền được, không có việc gì liền được, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lữ Trạng Nguyên bán một cái vui vẻ. Mặc dù trên mặt là cười, nhưng là trong lòng hắn lại không khỏi có chút lo lắng, hắn xuất quan trốn binh thai lực lượng liền ở chỗ Lý Hỏa Vượng, kết quả gặp mặt sau lại phát hiện những người khác đều ở, liền hắn một người không tại. Đi thời gian dài như vậy, còn không có nhìn đến bản thân đáng tin cậy tiêu sư, là thật có chút không yên lòng. Một nồi lớn rau dại mì cá rất nhanh liền được ăn sạch, liền điểm nước mì đều không có dư lại, nước mì bên trong cũng có chất béo, đổ đi thực sự quá lãng phí. Ăn uống no đủ, bọn họ bắt đầu lại lần nữa lên đường. Đi đường thời điểm là khô khan, một ngày cứ như vậy trôi qua, trừ nơi xa dãy núi biến đến càng rõ ràng một ít, không có bất kỳ biến hóa nào. Dần dần ảm đạm xuống sắc trời, khiến Bạch Linh Miểu chú ý tới nơi xa trên núi tựa hồ có ánh sáng. Người trên núi đã thấy qua Lý sư huynh sao? Nghe sư thái nói, những người này rất nguy hiểm, cái kia Lý sư huynh có thể hay không lâm vào nguy hiểm? Vào lúc ban đêm, Bạch Linh Miểu nhờ ánh lửa, cầm lấy kim khâu cho bản thân khâu giày, mỗi ngày đi đường, giày đi phá cũng là tự nhiên sự tình. Trừ gác đêm Triệu Ngũ bên ngoài, những người khác đều ngủ, lẫn nhau so sánh ban ngày ở Mỹ, chu vi hết thảy đều an tĩnh lại. Chí Kiên, ngươi giày cũng phá, thời ra cho ta bổ bổ đi. Bạch Linh Miểu hướng về phía nắm chặt một cây gậy sắt to con nói đến. Ân, ân, thối. Cao Chí Kiên đem chân lui hướng phía sau co. Không có chuyện gì, thời ra đi, ngươi nhìn, đầu ngón chân đều lộ ra, ngươi cái này giày lại không bổ sung, đều muốn tan ra thành từng mảnh. Lắp bắp từ chối một phen, liền ở hắn nhăn nhăn nhó nhó cởi giày thời điểm, đống nhiên hai tay nắm chặt gậy sắt, hướng về phía cánh rừng phía bên phải một tiếng giống to. Tiếng giống to này đem tất cả mọi người đều dọa một cái giật mình, chờ bọn họ đều thành tỉnh qua sau, lập tức minh bạch Cao Chí Kiên vì cái gì sẽ làm như thế. Từ cánh rừng đen kịt bên trong truyền tới âm thanh nào đó, một loại nào đó răng rắc gặm cắn âm thanh, đồng thời còn kèm theo tựa như quỷ kêu đồng dạng tiếng ô ô. Hơn nửa đêm trong rừng cây xuất hiện như thế hai loại âm thanh, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm thấy sởn tóc gáy. Cái này, đây là lại đâm lên. Ta năm nay làm sao xui xẻo như vậy a? Lại tới. Khoác lấy quần áo Lữ Trạng Nguyên đầy mặt cay đắng phàn nàn lấy. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu liền hướng về phía Bạch Linh Miểu bọn họ chắp tay, "Các vị, các ngươi cũng là tiểu đạo gia sư đệ sư muội, hiện tại cái tình huống như thế, các ngươi nên có thể ứng phó a." Nói xong ở giữa, âm thanh kia còn ở đến gần, càng ngày càng gần, phảng phất liền cách lấy một mảnh lùm cây. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, tất cả mọi người đều cầm lên vũ khí của bản thân. Đông nhiên lùm cây động, một cái che kín khăn cô dâu đỏ, mặc lấy thải y nữ nhân từ bên trong đi ra. "Má ơi, có nữ quỷ a." Lữ Tú tài dọa đến hướng phía dưới xe ngựa khoan. "Làm sao? Là cái gì?" Bạch Linh Miểu cẩn thận hướng về phía Nhị Thần hỏi. Nhị Thần không nói gì thêm, chẳng qua là nâng lên cái kia mang lấy thật dài móng tay đen tay phải không ngừng lắc lư lấy, khiến Bạch Linh Miểu đến gần một ít. Chương 133, tìm đến. "Thứ gì a?" Bạch Linh Miểu vừa muốn hướng Nhị Thần bên kia rửa qua tới, liền bị Tiểu Mãn giữ chặt. "Coi chừng, đừng đi."
Nhìn thoáng qua ven rừng rậm nhị thần, Bạch Linh Miểu đem tay rút ra. Không có chuyện gì, nên không có gì nguy hiểm. Thấy Bạch Linh Miểu cứ như vậy tới, những người khác cũng không yên lòng, nhao nhao nâng lấy bó đuốc đi theo. Khi bọn họ đi tới nhị thần bên người thì rốt cuộc biết vừa mới những âm thanh này là ở đâu ra. Nương lấy bó đuốc ánh lửa, bọn họ nhìn lấy trong rừng vị kia khoa tay múa chân người điên. "Mẹ, ta biết ăn, thật không cần ngươi uy." Trên tay truyền dịch cũng không có chuyện gì. Toàn thân tràn đầy bụi bặm Lý Hỏa Vượng ngồi ở tràn đầy lá khô trên mặt đất, hướng về phía trên cây một khỏa mạng nện mỉm cười. Trong tay một bên cầm lấy một dài mảnh tảng đá ở cái kia gặm, không ngừng phát ra răng rắc âm thanh, gặm đầy miệng là máu đều không dừng lại. "Mẹ, ta nuốt, ta thật nuốt, cũng không phải tiểu hải tử, sợ ta kén ăn không thành." "Ha ha." Ô ô man đầu vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa mới cái kia tiếng ô ô liền là nó phát ra tới. "Lý Sư Minh." Nhìn đến đối phương thê thảm như thế dáng vẻ, rơi lệ Bạch Linh Miểu nhịn không được la lên. Nàng không kìm lòng được mới vừa đi về phía trước mấy bước, lại mạnh mẽ chịu đựng bản thân dừng bước. "Nhanh, nhanh đi cầm dây thừng đem Lý Sư Minh trói lại. Hắn đợi lát nữa liền tốt." Không biết qua bao lâu, khi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa khi mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một trương lễ hoa đái vũ quen thuộc gương mặt. Hắn lộ ra một cái cực độ mỏi mệt dáng tươi cười, "Các ngươi tới, làm sao tìm đến ta?" Nghẹn ngào Bạch Linh Miểu hai tay dùng lực, đem Lý Hỏa Vượng đầu gắt gao ôm vào trong ngực của bản thân. Nàng không nói gì, nhưng là nàng thật sâu tình cảm lại xuyên thấu qua thân thể tiếp xúc chuyển tới. Lý Hỏa Vượng trong lòng ấm áp, một loại có chút lạ lẫm cảm xúc ở Lý Hỏa Vượng trong lòng hiện lên. Đây là vui sướng sao? Đã rất lâu không có cảm giác đến. Rồi tay ở đối phương trên lưng vỗ vỗ, Lý Hỏa Vượng suy tư trong chốc lát sau, có chút chung chung nói đến, ta đi làm rõ một ít sự tình, cũng xử lý một ít phiền phức, các ngươi làm sao tới? Lý Hỏa Vượng không muốn để những người khác biết rõ bản thân trải qua cái gì, cũng không muốn để cho bọn họ biết quá khứ bản thân làm cái gì. Nhiệt tình cho chuyện một phen sau, tất cả mọi người dần dần an tĩnh lại. Đen kịt trên đường nhỏ trong rừng bên cạnh đống lửa, bưng lấy một bát canh nóng, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng uống một ngụm khí, trừ ấm ấm dạ dày bên ngoài, cũng rõ ràng trong miệng mùi máu tươi. Trong miệng hắn thịt đều bị mài hỏng, bất quá Lý Hỏa Vượng minh bạch, loại này thương trong chớp mắt liền tốt. Nhẹ nhàng niết niết Bạch Linh Miểu cái kia chân nhắn tay phải, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đối với nàng cấp cho an ủi. "Không có việc gì, phiền phức đều kết thúc, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát về nhà." Lý Hỏa Vượng nói lấy nhìn hướng trước mặt vây quanh lấy bản thân tất cả mọi người, nhìn lấy trong mắt bọn họ quan tâm, Lý Hỏa Vượng biết, trên thế giới này còn có không người là chân chính quan hệ bản thân. Hắn hướng về những người khác chắp tay. "Các vị vất vả, Lý Mỗ ở nơi này cảm ơn qua." Hắn cũng không nói cảm ơn cái gì, có một số việc chỉ cần ghi ở trong lòng, không cần thiết toàn bộ nói hết ra. Lúc này, ngồi ở đan dương tử phía bên phải Lữ Trạng Nguyên nói chuyện, trên mặt mang theo lấy lòng dáng tươi cười nói đến, "Ai nha nha, đây là nơi nào mà nói, hẳn là. Tiểu đạo gia vừa mới là làm sao? Là gặp tà sao? Làm sao còn ăn tảng đã a? Cái gì tà ma lợi hại như vậy?" Lữ gia ban tới nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng đã sớm biết, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản không quan trọng. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, mang lấy một nụ cười khổ dùng ngón tay chỉ đầu của bản thân. "Ta đầu có chút ít tật xấu, yên tâm, không có việc lớn gì." Lúc này ngồi xổm ở Khương Anh Tử bên người cậu và trận to hai mắt nói chuyện, "Lý sư huynh, ngươi thật không có sự tình." Sau đó lại không còn chui vào người khác trong bụng, từ giữa ăn đến bên ngoài. Vừa dứt lời, nhìn đến Lữ Trạng Nguyên đám người mặt đều nhanh muốn dọa xanh, Triệu Ngũ ở bên hông hắn dùng lực đập một cái, vội vàng hòa giải. "Ở trước mặt người ngoài, nói cái gì nói gì vậy, chúng ta Lý sư huynh lúc nào ăn qua thịt người? Đó là phát bệnh thời điểm, giả vờ cho rằng bản thân ăn người." "A đúng, ai nha, ta cái này hốc heo, làm sao lão nhớ lầm đồ vật." Nhận ra được tự mình nói sai cậu a, vội vàng phát ra tiếng không ngừng nên hợp. Bất quá cái này cũng không có chấn an Lữ Trạng Nguyên nhiều ít, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng cứng đờ, hắn bên cạnh tiểu nhi tử càng là không chịu nổi, đều bắt đầu có giận. "Được rồi, đừng diễn, có một số việc làm liền là làm, không cần thiết che lấp cái gì." Lý Hỏa Vượng đánh vỡ những người khác giả vờ ra tới bầu không khí. "Lữ chủ gánh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tại hạ ta quá khứ xác thực làm qua không ít hôn trướng sự tình, ta không muốn giải thích cái gì, chỉ có thể nói, đó cũng không ta mong muốn." "Lữ chủ gánh nếu như cảm thấy sợ tổn thương đến người trong nhà, vậy chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nếu như cảm thấy không sao, vậy các ngươi muốn theo bao lâu đều được, bằng hữu một chẳng, Lý Mộ tự nhiên hộ các ngươi an nguy." Ai nha, tiểu đạo gia đây là làm gì, lao hắn là như vậy kẻ định hót người sao, tiểu đạo gia nhân phẩm ta yên tâm, khẳng định là có nỗi khổ tâm." Trên mặt chồng chất lấy dáng tươi cười Lữ Trạng Nguyên vội vàng nâng lên một bát canh nóng tới. Lao hắn lấy trà thay rượu, cho tiểu đạo gia bồi cái không phải, ai nói muốn đi. Người nào đi ai là vương bát quy nhi tử. Lý Hỏa Vượng nâng lên chén tới, hướng về phía Lữ Trạng Nguyên dương lên đặt ở bên miệng uống một ngụm. Hắn có đi hay không kỳ thật ở Lý Hỏa Vượng trong lòng đều là việc nhỏ, hiện tại muốn cân nhắc chính là tiếp xuống bản thân muốn làm gì. Lại lần nữa cân nhắc một chút, Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước mặt tất cả mọi người mở miệng nói ra, "Chúng ta bị những chuyện này trì hoãn quá lâu, may mà vấn đề đều giải quyết, ngày mai chúng ta liền tiếp tục xuất phát, rời khỏi tứ tể. Chỉ cần đem những người này an toàn đưa về nhà, trên người bản thân liền thiếu đi rất nhiều gánh nặng, sau đó làm gì đều phương tiện phải nhiều." "Lý sư huynh, chúng ta còn không thể đi." Sư Thái nói, "Nếu như chúng ta tìm được ngươi, nhớ cho ngươi trở về báo cái bình an." Bạch Linh Miểu hướng Lý Hỏa Vượng truyền lại cái ngoại ý muốn này tin tức.
Báo bình an không cần thiết chuyên môn đi một chuyến, viết phong thư tìm dịch trạm đưa qua liền được rồi. Đã vấn đề giải quyết, cái kia thực sự không cần thiết lại trở về một chuyến. An Tử Am tuy nói không xa thế nhưng không gần. Không phải, sư thái nói, muốn ngươi chuyên môn trở về một chuyến, nhìn lên như có sự tình gì phải ngay mặt dặn dò. Ở trước mặt dặn dò. Lý Hỏa Vượng nhíu mày suy tư. Nghe lên không giống chẳng qua là báo bình an đơn giản như vậy a, sư thái có chuyện gì sao? Cân nhắc một ít sau, Lý Hỏa Vượng đem trong tay chén nhét vào Bạch Linh Miệu trong tay. Được, vậy liền lại đi Hàng Hoa Sơn một chuyến đi, vừa vặn cũng thừa cơ hội này, trải vớt một thoáng thiên hạ này chỉnh thể tình huống. Tới nơi rách nát này, một mực bị truy lấy đuổi, đều không có thời gian trải vớt địa phương rách nát này đến cùng là làm sao cái một chuyện. Có bao nhiêu bè cánh, thế lực của bọn họ phạm vi có bao nhiêu lớn, cùng bọn họ tiếp xúc có cái gì kiêng kỵ. Đã sau đó muốn đi xuống dưới, những chuyện này khẳng định phải nhiều hiểu rõ mới đúng. Chương 134, dưới núi. Hàng Hoa Sơn hạ trên trấn nhỏ, Lý Hỏa Vượng mang lấy một đoàn người hướng về phía trước đi lấy, man đầu tựa hồ lần thứ nhất thấy nhiều người như vậy, dán lấy Lý Hỏa Vượng chân một bên rất căng. Trên đường đi đi đường mệt mỏi, tất cả mọi người đều mệt, cần hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen mới được. Mặc dù nói An Tử Am ngay tại trước mắt, nhưng Lý Hỏa Vượng bây giờ lại không giống trước đó vội vã như vậy. Khi cái kia lúc nào cũng có thể bị Đan Dương Tử thay thế cảm giác gáp bách biến mất sau, hắn hiện tại cuối cùng cũng có thể thích hợp chậm rãi. Lý Hỏa Vượng dùng một ít kia mỏi mệt hai mắt hướng về quan sát bốn phía. Cái này dưới núi trấn nhỏ vẫn là trước đó bộ dáng, có lẽ là giao thông yếu địa, mặc dù không phải họp chợ nhật, nhưng trên đường người đến người đi lộ ra hết sức náo nhiệt. Muốn nói khác biệt duy nhất, đó chính là ngồi xổm ở góc tường đám ăn mày nhiều. Quần áo tả tơi đám ăn mày nhìn đến Lý Hỏa Vượng một nhóm người này, đặc biệt là cái kia ba chiếc xe ngựa sau, vội vàng đưa tới, hướng về phía Lý Hỏa Vượng giơ cao trong tay chén bể, trong miệng liền bắt đầu hát lên vẻ thuận miệng tới. Nhìn một chút nơi này tới cái nghèo xin cơm ai, đại gia tốt đại gia thiện đáng thương ta cái này kẻ nghèo hèn. Cho cái bánh bao không nhân cho ngụm canh chúc thế này trường mệnh lại an khang. Keng, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đám ăn mày lập tức điều tố thu tán. Ba đầu. Ba một tiếng vang dọn, khiến Lý Hỏa Vượng vô ý thức hướng về bên kia nhìn lại. Phanh. Sáu vạn. Ai nha, đây là cái gì tay a, lại là cửu bính. Ai ok. Ha ha. Tự mạc thanh nhất sắc ha ha ha, đưa tiền đưa tiền. Náo nhiệt tức có nội, hết sức náo nhiệt, hầu như tỏa vô hư tỏa, xúc sắc cùng mạc trược tiếng va đập không ngừng, mỗi người đều đang chuyên tâm ở trong đó tìm thú vui. A. Nguyên lai là chơi mặt trược. Lý Hỏa Vượng xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng liền đi tới trước đó ở lao khách sạn, vượt qua ngưỡng cửa, hắn hướng về phía chào đón điếm tiểu nhị nói, chúng ta đã muốn ở trọ cũng muốn nghỉ chân, nói cho phía sau đầu bếp, tới một ít món ngon, nhưng không muốn thịt heo. Ai được rồi khách quan ngài mời vào bên trong. Lý Sư Minh, chúng ta tiền mặc dù giàu có, nhưng dù sao chỉ có vào chứ không có ra à, bằng không hơi tiết kiệm một chút đi. Bạch Linh Miểu rất hiển nhiên đối với Lý Hỏa Vượng xa xỉ có chút phê bình kín đáo. Ngồi ở bàn bát tiên thượng tọa, nhận lấy tiểu nhị nước trà uống một ngụm, Lý Hỏa Vượng nói đến, không có việc gì, chúc mừng một thoáng đi, cũng không phải là mỗi ngày như thế ăn. Ngươi còn có mặt mũi ăn. Ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật. Có hay không nghĩ tới ở ngươi hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, những người kia đều là bị ngươi hại chết. Ngươi làm sao còn không đi tìm chết? Đối mặt Khương Anh Tử vô cớ chửi rủa, Lý Hỏa Vượng mặt không đổi sắc, tiếp tục đối với những người khác nói, chờ ăn cơm xong, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi, An Tử An cũng bận, ta rất nhanh liền xuống tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bên người bỗng nhiên xuất hiện hai người. Hắn vẫn là vô cùng khó mà tiếp thu. Nhưng theo lấy từng ngày sớm chiều ở chung, Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn có thể thích ứng một cái đã sớm chết đi u linh ở bên thai mình hò hét. Khương Anh Tử có thể làm chỉ có không ngừng chửi mắng, cũng không thể ảnh hưởng Lý Hỏa Vượng quá nhiều. Lẫn nhau so sánh Khương Anh Tử, Đan Dương Tử thì vẫn đứng ở phía xa âm trầm mà nhìn chằm chằm vào bản thân. Đi qua một ít đơn giản kiểm tra, Lý Hỏa Vượng phát hiện hai người này xác thực chẳng qua là huyễn tưởng, cũng không thể chân chính ảnh hưởng bản thân. Hắn cũng không biết loại tình huống này có thể duy trì bao lâu, tương lai có thể hay không xuất hiện người nào khác. Nhưng cùng bị Đan Dương Tử thay thế lẫn nhau so sánh, trước mắt loại tình huống này nhìn lên không có khó tiếp thu như vậy. Hắc hắc món ăn tới Thanh Long xuất hải, Nhị Long Hy Châu, Tam Dương khai thái, Phúc Lộc Đông Hải. Các vị mời khách quan chậm dùng món ngon khác sau đó liền đến. Không ngừng nuốt nước miếng Lữ Tú Tài vừa muốn động đũa, liền bị Lữ Trạng Nguyên tẩu thuốc gõ xuống tới, hắn mang lấy lòng đối với Lý Hỏa Vượng chê cười. Tiểu đạo gia, ngày trước động đũa, trên đường đi vất vả, bàn món ăn này coi như chúng ta mời ngài. Lý Hỏa Vượng hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, lười nhắc ở điểm này việc vặt lên lãng phí thời gian. Cầm lên đũa bắt đầu ăn. Không biết vì cái gì, Lý Hỏa Vượng luôn cảm giác Lữ Gia Ban ở trước mặt bản thân lộ ra càng thêm gò bó. Quanh năm ở bên ngoài đi đường, tất cả mọi người khẩu vị đều không nhỏ, lại tăng thêm Bạch Linh Miểu cùng Cao Chí Kiên cái này hai cái đại vị vương, một bàn lớn món ăn lại tăng thêm hai thùng cơm, rất nhanh liền được ăn đến sạch sẽ. Man đầu cũng không có bị đói, người gặm bất động xương đều quy nó. Cơm nước no nê sau, Lý Hỏa Vượng lại nâng ly trà lên tới uống một ngụm đứng lên tới, cầm lên bản thân những vật kia hướng về ngoài khách sạn đi tới. Ta đi, trước khi trời tối hẳn là có thể xuống tới. Ngồi xổm ở dưới đáy bàn đang tại gặm xương man đầu, ngậm lấy xương liền đi theo. Lý Hỏa Vượng vừa đi, Lữ Cử Nhân liền để xuống trong tay sạch sẽ bắt đũa, đi tới Lữ Trạng Nguyên trước mặt ho nhẹ một tiếng, "Cha, ngươi tới một thoáng." Khi bọn họ đi tới khách sạn phía sau quặng khu é chuồng ngựa thời điểm, thần sắc khẩn trương Lữ Cử Nhân dựa vào đang tại ăn đậu liêu hắc mã,
đem âm thanh ép đến cực thấp mà hỏi thăm, "Cha, chúng ta làm sao không đi a? Ngươi thật dự định tiếp tục cùng đi theo a? Ngươi quên hắn ba?" Nói đến đây hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người khác sau, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Ngài quên đêm hôm đó bọn họ đều nói gì sao? Đó không phải là cao nhân, đó là yêu nhân. Hắn đạo bào kia căn bản liền là cầm máu người nhuộm đỏ. Ngài thật không sợ ngày nào hắn đem chúng ta đều ăn?" Đầy mặt nếp nhăn Lữ Trạng Nguyên đem cắm ở phần gãy tẩu thuốc rút ra đốt, ngon lành là hút vào một ngụm. Có lẽ, tiểu đạo gia có nỗi khổ tâm đâu. Làm loại chuyện như vậy có thể có cái gì nỗi khổ a? Ai đu huy, cha của ta a, ngươi láo hồ đồ đi. Hắc, muốn ăn đòn đúng không? Nói ai láo hồ đồ? Đối mặt Lữ Trạng Nguyên nâng lên tẩu thuốc, nhất quán thật thà Lữ cử nhân hiếm thấy không có tránh né, mà là ngoan cường trừng mắt trước cha. Chúng ta cũng liền thôi. Tú đâu? Ngài cháu gái Tú Nhi làm sao bây giờ? Thuyết thư đều nói một chút. Yêu nhân thích ăn nhất đồng nam đồng nữ. Ngài nhẫn tâm khiến Tú Nhi ở vào nguy hiểm phía dưới. Nghe được lời này, Lữ Trạng Nguyên khó có được không có phản bác cái gì, mà là lại lần nữa thật sâu mà hút một hơi, cái tẩu bên trong bị đốt cháy thuốc lá sợi mạnh mà sáng lên một cái. "Con à, ngươi nói ta tự nhiên là biết, nhưng trên đoạn đường này đi tới, không có nhìn đến không thích hợp sao? Ta biết đây là chuyện gì xảy ra, vừa mới bắt đầu chẳng qua là ven đường nhiều một ít ăn mày, nhìn lên không có gì, nhưng muốn không được bao lâu liền muốn bán nhi bán nữ, thế đạo này muốn luận a. Chúng ta hiện tại chính mình chạy nạn, đó chính là cái ai cũng có thể tới gặp một cái bánh trái thơm ngon, đi theo tiểu đạo gia, ít nhất bình thường lục lâm bọn cấp đường, căn bản không có khả năng không vào được thân. Cha ngươi sống cái này mấy chục năm, nhìn người vẫn là rất chuẩn, tiểu đạo gia không phải dạng như vậy ác nhân, hắn mặc dù thần thông lợi hại, nhưng tâm tính không có như vậy thành phụ, làm không ra tang lương tâm sự tình tới. Nhưng là, không có gì có thể đúng vậy, cứ như vậy đi, ta nhìn vợ ngươi vừa mới không có ăn cái gì, cái này cũng không giống như nàng, gần nhất cũng luôn luôn muốn nói, đi dẫn nàng đi xem một chút lang trùng, xem một chút có phải hay không mang thai. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 135, kiếm. Hô hô Lý Hỏa Vượng thở hổn hển, khó khăn leo núi, trong tay gói giấy dầu cũng theo lấy hắn leo lên mà không ngừng lay động. Nói thật ra, cái này hàng hoa sơn đường núi thực sự quá khó đi, mấp mô bậc thang cũng không có, đi mấy lần vẫn là chịu không được. Bị mồ hôi làm ướt quần áo, mai đến Lý Hỏa Vượng non nớt làn da đau nhức. Gâu, gâu gâu. Đã chạy đến An Tử Am Sơn môn man đầu, nghiêng đầu hướng về phía bản thân chủ nhân ngoắc ngoắc cái đuôi. Khi hắn khó khăn bước lấy nặng nghề hai chân đi tới sơn môn thì Lý Hỏa Vượng phát hiện man đầu đã ngồi chồm hổm ở nơi đó chờ bản thân, chó so thể lực của con người tốt hơn nhiều. Cùng cái gì cùng, đi xuống. Rất hiển nhiên Lý Hỏa Vượng lời nói, man đầu cũng không có nghe hiểu, nó lắc đầu vẫy đuôi đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, thân thiết dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lấy Lý Hỏa Vượng ngón tay. Đỡ lấy sơn môn nữ thư câu đối nghỉ ngơi một lát sau, thở đều khí Lý Hỏa Vượng che mùi hướng về nơi xa không có đỉnh tự miếu đi tới. An Tử Am bên trong vẫn là như cũ, dơ bẩn, hôi thối, rách nát. Bất quá trong am trước đó nửa hư thối ăn uống đầm lầy đã không dư thừa nhiều ít, cũng không biết là ăn xong vẫn là nát xong. Ngươi mang chó lên tới làm gì? Trong am phân đều muốn dùng tới cho heo ăn, cũng không thể dùng tới đút ngươi cho a. Chạm mặt tới Diệu Ngọc Ni cô hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói, trong giọng nói tràn đầy đề phòng. Sư tỷ, sư thái Tĩnh Tâm có ở đây không? Lý Hỏa Vượng dùng tay tại man đầu trên đầu sờ sờ. Diệu Âm vừa muốn mở miệng, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tham lam, ngươi đem trong tay ngươi điểm tâm cho ta một phần, ta liền nói cho ngươi biết. Cái kia chỉ sợ không được, đây chính là lễ. Cười yếu ớt Lý Hỏa Vượng hướng về nàng chắp tay, xoay người hướng về sư thái Tĩnh Tâm nơi ở đi tới. Ở rách nát miếu thờ ở giữa 7 lần quặp 8 lần rẽ, Lý Hỏa Vượng đứng ở mục đích của bản thân trước mặt. Cái kia vốn nên hủy đi vách tường đã lại lần nữa xây tốt, Lý Hỏa Vượng trong phòng nhìn đến sư thái Tĩnh Tâm. Cùng trước đó lẫn nhau so sánh, hiện tại nàng lần nữa khôi phục trình độ bình thường, thịt mỡ lại lần nữa đem trên người nàng ra thịt trống lên, nếp nhăn cũng lại lần nữa bỏ đầy trán của nàng. Duy nhất không thay đổi chính là nàng hai cái đen như mực nhãn động, còn có cái kia bởi vì không có răng, hướng vào phía trong co đến miệng. A bánh đậu xanh a, là dưới núi Phúc Thọ trai mua sao? Nhà bọn họ bánh đậu xanh nhưng là tuyệt nhất, còn có bánh ba xã, còn có bánh đậu bao bánh trung thu. Nhìn lấy Tĩnh Tâm kéo lấy toàn thân thịt mỡ, dùng cái kia đen xì hai tay chống đất hướng về bản thân leo tới, Lý Hỏa Vượng vội vàng đem trong tay nâng lấy điểm tâm đưa qua. Sư thái Tĩnh Tâm không có răng, nắm lên cái này bao điểm tâm, liền màu nâu giấy dầu đều không gậy, liền đặt ở trong miệng dùng màu đỏ răng rãnh cứng mại. Một bên đem tay duỗi vào sư thái Tĩnh Tâm trong miệng, giúp nàng đem cái kia giấy dầu mở ra, Lý Hỏa Vượng một bên hỏi, "Sư thái, trước đó đã tạ chỉ điểm, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta sợ là cũng sớm đã chết rồi." Giờ phút này sư thái Tĩnh Tâm căn bản liền không có ngừng, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên túi điểm tâm kia, ăn đầy miệng đều là. Lý Hỏa Vượng cũng không nổi, yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy sư thái Tĩnh Tâm ăn lấy điểm tâm. Cái này một túi bánh đậu xanh có 3 cân nữa, gia đình bình thường có thể ăn thời gian rất lâu, nhưng đối với sư thái đến nói một điểm khiêu chiến đều không có. Liên ở ăn chỉ còn lại mấy khối thời điểm, sư thái Tĩnh Tâm mạnh mẽ chịu đựng ngừng lại, dùng giấy dầu đem bánh đậu xanh bọc tốt, để ở một bên. "Sư phụ của ngươi không có, khiến ta xem một chút." Sư thái Tĩnh Tâm hướng về Lý Hỏa Vượng rũa ra cái kia trong khe móng tay tràn đầy màu đen dơ bẩn hai tay. Tỉ mỉ ở Lý Hỏa Vượng phần bụng tìm tòi một phen hậu kỳ, mới chậm rãi thu hồi lại. "Ân, không tệ, sư phụ ngươi xác thực là không tại, áo cảnh giáo những tên kia vẫn đúng là có dụng." Nhìn thoáng qua liền ở cách đó không xa Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng phụ họa gật gật đầu, xác thực, một điểm này còn muốn đa tạ sư thái hỗ trợ.
Đã đa tạ, vậy ngươi cũng không nhiều mua chút.
Mua cái 3 cân nửa điểm tâm là cho ta nhét răng dùng sao?
Sư thái tính tâm nói lấy lại lần nữa cầm lên dư lại bánh ngọt tham lam ngửi ngửi, ngay sau đó nhét vào bản thân thịt mỡ nếp vốn tầm đó.
Tốt, lần sau bái phòng nhất định mang đến.
Đây chính là ngươi nói, ta nhưng nhớ kỹ đâu, tại ăn ăn phương diện ta chán ghét nhất người khác nói chuyện không đáng tin.
Hai người giọng nói chuyện rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng, biến đến thân cận rất nhiều.
Đúng, sư thái, ngươi trước đó thỉnh bạch sư muội tiện thể nhắn, khiến ta trở về một chuyến, nhưng có sự tình muốn phân phó.
Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, lập tức khiến sư thái tĩnh tâm bắt đầu rơi vào trầm tư.
Nàng suy tư một lúc lâu sau, mới lại lần nữa mở miệng, ngươi tiếp xuống đến muốn đi đâu?
Đưa sư huynh muội khác về nhà.
Cái kia đưa xong sau đâu?
Đi tìm kiếm giải quyết tâm tố biện pháp.
Nói đến đây lời nói thì, Lý Hỏa Vượng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng là lại vô cùng kiên quyết.
Đối với Lý Hỏa Vượng trả lời, tĩnh tâm không có chút nào ngoài ý muốn.
Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là bướng bỉnh a, tìm đi, có lẽ đâm đến nam tường liền có thể quay đầu.
Loại kia đâm đến nam tường rồi nói sau, nếu như ta từ đầu đến cuối kẹp ở hiện thực cùng hư ảo tâm đó, loại tình huống này không thể so chết tốt bao nhiêu.
Ân, nói tốt ta, nói rất hay.
Thấy đối phương phản ứng này, Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức khẽ động, liên quan tới như thế nào thoát khỏi tâm tố phương diện này, sư thái nhưng là có chỗ chỉ điểm.
Ta có thể chỉ điểm cái gì, ta nếu có thể chỉ điểm, con ta liền sẽ không điên, ngươi muốn tìm tiếp lấy, ta không ngăn ngươi, như vậy đi, ta bán ngươi một thanh binh khí đi, trên đường tự vệ dùng.
Binh khí? Lý Hỏa Vượng theo lấy tính tâm ngón tay hướng về đen kịt góc tường đi nhìn lại, ở ô hế không chịu nổi nơi hẻo lánh nghiêng dựng thẳng một thanh trường kiếm.
Lý Hỏa Vượng đi tới, giơ tay một nắm, thiếu chút nữa nắm lên tới, thanh kiếm này rất nặng ký.
Cầm lấy thanh kiếm này, Lý Hỏa Vượng đi tới sư thái tinh tâm trước mặt nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra, trong chốc lát nồng đậm đến cực hạn sát khí, tràn ngập lấy toàn bộ gian phòng.
Một loại nào đó sóng nhiệt không ngừng dâng trào lấy Lý Hỏa Vượng đầu, khiến hắn hai mắt phát hồng, thân thể khó mà ức chế run rẩy lên, Lý Hỏa Vượng cảm giác được có đồ vật gì đó từ chuôi kiếm truyền vào trong cơ thể bản thân.
Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân lại lần nữa đem trường kiếm khép lại, hết thảy chậm rãi trả lời bình thường, hắn tâm vẫn còn sợ hãi thở hổn hển.
Binh gia đồ vật, có chút sát khí rất bình thường, người bình thường dùng dễ dàng phệ chủ. Nhưng ngươi là tâm tố không có việc gì, điểm này sát khí nhỏ căn bản sông không tán ngươi mê võng.
Kiếm này có thể giết người cũng có thể chém thúy, trên đường dùng phòng thân vừa vặn, hướng phía sau cũng đừng dùng đại thiết lục, nhìn lấy quái đau.
Lý Hỏa Vượng rung động nhìn lấy trong tay thanh trường kiếm này, dù cho hắn đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền bằng vừa mới cái kia một thoáng, hắn cũng biết thanh kiếm này không tầm thường, tuyệt đối là cái thứ tốt.
Sư thái, ngài vừa mới nói thanh kiếm này muốn bán ta,
nhưng là ta hiện tại giá không dậy nổi tiền,
không có có thể đánh phiếu nợ nha, 3 vạn lượng hoàng kim đủ à?
Tính toán lợi tức, mặt khác vạn nhất, ta là nói vạn nhất à, ngươi thật tìm đến thoát khỏi tâm tố biện pháp, ngươi phải nói cho ta.
Lý Hỏa Vượng biểu tình hết sức phức tạp mà nhìn trước mắt sư thái, hắn nghe được, phía trước những cái kia căn bản liền là nói đùa, nàng chân chính nghĩ muốn chính là phía sau câu kia.
Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé.
Chương 136, tọa vong đạo.
Nhìn lấy trước mắt sư thái, Lý Hỏa Vượng biểu tình một tay cầm kiếm, 10 phần thận trọng hướng về phía nàng hành lễ.
Đa tạ sư thái ban kiếm,
chỉ cần ta có thể một mực còn sống, sau đó tất nhiên dũng tuyển tương báo.
Lý Hỏa Vượng cũng không giỏi về ngôn từ, lẫn nhau so sánh nói thế nào, hắn càng chú trọng làm thế nào.
Ai đối với bản thân tốt hay lại đối với bản thân hư, chính hắn trong lòng rất rõ ràng.
Nghe được lời này, sư thái tính tâm lập tức giọng nói có chút bất mãn.
Ai nói ban cho ngươi, đây là bán à, đừng nghĩ lấy quyền nợ, 3 vạn lượng lẫn lợi tức, 1 văn tiền cũng không thể ít à, những thứ này ngươi thế nhưng là muốn trả.
Ta biết ngươi trong thời gian ngắn cầm không ra tiền tới, cứ như vậy đi, sau đó mỗi lần trong tay ngươi giàu có thời điểm, ngươi liền khiến dịch trạm đưa tới một ít. 1000 lượng hoàng kim chê ít, nửa sâu đồng tiền ta cũng không chê ít.
Được rồi, sự tình cũng giảng xong, ngươi đi đi, ta liền không giữ lại ngươi ăn cơm, ta đoán ngươi cũng ăn không quen trong ăn món ăn trái giới, nhớ lần sau lại đến, mang nhiều một ít điểm tâm.
Nói xong, sư thái tĩnh tâm liền xê dịch cái kia mập mạp thân thể, xoay người hướng về trong phòng dịch chuyển đi.
Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hắn còn có cái khác nghi vấn đâu.
Chờ một chút, sư thái, ta đây còn có chút việc vặt muốn hỏi.
Ai, người đứa nhỏ này thật ma kỳ a, nhanh một ít nói. Ta ăn no đều muốn ngủ một lát.
Sư thái tính tâm lộ ra có chút không kiên nhẫn.
Đứng tại nguyên chỗ, Lý Hỏa Vượng châm trước mấy giây sau mở miệng hỏi, "Sư thái, tại hạ ta sơ nhập giang hồ, đối với thế lực khắp thiên hạ đều không hiểu rõ, liên quan tới bọn họ kiêng kỵ cùng sâu cạn, có thể cáo chi một hai?"
"Cái này có cái gì cáo chi không cáo chi?"
Sư thái hết sức không kiên nhẫn dùng tay gãi gãi bản thân cái bụng.
"Ngươi là tâm tố nha, đụng đến người của phái khác, còn có thể ứng đối như thế nào? Chạy a."
Liên dạng này,
Lý Hỏa Vượng rất hiển nhiên cảm thấy 10 phần kinh ngạc.
"Đương nhiên liền dạng này, chẳng lẽ còn có thể chạy qua cùng bọn họ trò chuyện sẽ?
Ngươi không phải ở chính đức tự thua thiệt qua sao?
Ngươi là tâm tố, cái kia ở trong mắt người khác liền cùng cái dắt lấy dây đỏ nhân xâm tinh không có gì khác biệt, bất kể hắn là cái gì giáo, bất kể hắn là cái gì người, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy.
Cũng đừng nghĩ gia nhập môn phái khác, cho tới bây giờ chưa từng môn phái nào thu mê vong tâm tố làm đệ tử, liền An Tử Am cũng đồng dạng, nếu như có người nói như vậy, vậy khẳng định là đối với ngươi mưu đồ gây rối. Sư Thái Tĩnh Tâm lời nói, cho Lý Hỏa Vượng một thoáng đòn cảnh tỉnh. Trừ ngài bên ngoài, coi là thật không có những người khác có thể tin.
Không có, vô duyên vô cớ ai chịu giúp ngươi a?
Sư Thái trên cằm ba tầng thịt mỡ theo lấy nàng lắc đầu trái phải lay động. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là khi từ Tĩnh Tâm trong miệng biết được tin tức này sau, Lý Hỏa Vượng vẫn là cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bản thân tiếp xuống một đường chỉ sợ không yên ổn. Lý Hỏa Vượng cẩn thận tiêu hóa tin tức này sau, lại ném ra một cái trên đường góp nhặt một cái nghi vấn. Sư Thái, liên quan tới An Tử Am phương thức tu luyện, có thể cáo chi một hai. Các ngươi như thế nào đạt được thần thông? Nhiều ngày trôi qua như vậy, chứ biết áo cảnh giáo là thông qua hướng ba hủy hiến tế bên ngoài, nó đối với cái thế giới này một ít người vì cái gì sẽ đạt được thần thông, hắn căn bản liền là đầu góc mơ hồ. A Sư Thái đánh một cái a cắt, ngươi hỏi cái này có tác dụng gì, nói cho ngươi ngươi cũng tu luyện không tới, không có nhìn đến An Tử Am bên trong tất cả đều là ni cô sao?
Không sao, còn mời giải hoặc.
Ai, không phải ta không nói cho ngươi, mà là loại công pháp kia dùng miệng là đọc không ra, phải dùng nữ thư mới có thể viết ra, song ngươi lại là cái nam. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lý Hỏa Vượng cũng không muốn khiến đối phương khó xử. Cái kia cảm ơn sư thái chỉ điểm, sau này còn gặp lại. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa sau khi hành lễ, xoay người hướng về cửa đi tới. Liên ở hắn túi đầu hai tay bưng lấy thanh trường kiếm kia tỉ mỉ quan sát sau lưng chợt vang lên sư thái.
Chờ một chút à, bị ngươi vừa mới một đánh gãy, ta kém chút quên, vừa mới nghĩ lên tới, có một bọn người, ngươi xác thực cần đặc biệt lưu ý.
Lời này lập tức khiến Lý Hỏa Vượng dựng thẳng lên tai, vội vàng xoay người lại nói đến, xin lắng nghe.
Ngươi nhớ kỹ a, đám người kia kêu tọa vong đạo.
Tọa vong đạo. Lý Hỏa Vượng theo bản năng nhíu mày, hắn luôn cảm giác đến ba chữ này ở đâu nghe cái qua. Nhưng là khi hắn cẩn thận suy tư một phen sau, lại phát hiện bản thân cũng không có liên quan tới tọa vong đạo bất cứ trí nhớ gì.
Ai, ta nói chuyện với ngươi đâu, ngươi đứa nhỏ này làm sao lao thất thần a?
Ngươi nếu như không muốn nghe vậy ta không nói a.
Sư thái, còn mời giải hoặc, vì cái gì muốn chuyên môn nhắc đến bọn họ?
Hẳn là đám này tọa vong đạo không căm thù tâm tố.
Không phải.
Những người khác làm việc vô luận là cướp ngươi giết ngươi, đều sự xuất hữu nhân, nhưng là tọa vong đạo hoàn toàn không phải một chuyện.
Đám này tọa vong đạo a, là một đám ưa thích đánh bạc lừa đảo.
Ừm.
Lý Hỏa Vượng giờ phút này có chút ngộng.
Tọa vong đạo không phải chiếm núi làm vua thổ phỉ, cũng không phải là một cái tu luyện tông môn, ai cũng không biết đám người kia tính toán cái gì, duy nhất khẳng định là bọn họ ưa thích đùa nghịch, vì đùa nghịch, không gì kiêng kỵ.
Đám này lừa đảo trừ đánh bạc nha, thích nhất vẫn là đùa nghịch người.
Lấy một thí dụ a, bọn họ đã từng giả vờ bản thân là hoàng đế thái giám, lắc lư nguyên một tòa thành nam nhân tiến bản thân, bọn họ làm như vậy liền là cảm thấy nhàm chán vui vẻ một thoáng.
Sư thái mà nói như thế sau, Lý Hỏa Vượng vẫn chưa hiểu đối phương biểu đạt cái gì.
Thanh âm hắn trong mang lấy một tia trần chờ hỏi, một đám ưa thích gạt người dân cờ bạc.
Nhưng
cái này cùng ta có quan hệ sao?
Có bao nhiêu thế lực ngấp nghé bản thân không nói, vì cái gì sư thái hết lần này tới lần khác cùng bản thân không đầu không đuôi nói cái này?
Ai, ngươi quên ngươi là không phân rõ thật giả tâm tố.
Ngươi cái này muốn bị bọn họ gặp phải, bọn họ sẽ làm sao?
Ngươi nhưng phàm là bị bọn họ biết ngươi là tâm tố, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy.
Coi như là như thế, ta vì cái gì sẽ bị một đám đánh bạc phàm nhân ma bài bạc lừa gạt?
Vì sao sư thái sẽ như thế khẩn trương?
Sư thái nhắm mắt lắc đầu.
Bọn họ cũng không chỉ là một đám ma bài bạc, ta cũng không biết bọn họ từ chỗ nào lấy được một ít thần thông, hết sức quỷ dị khó dây dưa.
Trừ cái đó ra, bọn họ am hiểu nhất chướng nhãn pháp, nhưng là rất lợi hại, thậm chí liền ta đều có thể lừa qua.
Lần trước có cái tọa vong đạo còn vụng trộm chạm vào An Tử Am tới, nghĩ gạt chúng ta phá giới đâu, may mà bị chúng ta phát hiện, cuối cùng lạc đường biết quay lại, quy y Phật môn.
Ngươi nhớ kỹ, tọa vong đạo bên trong người không sợ chết, tuyệt đối không nên bị bọn họ dính lên, bằng không sẽ càng dính càng nhiều.
Bọn họ liền các ngươi cũng dám lừa gạt.
Ân.
Bọn họ đâu chỉ dám gạt ta, bọn họ thậm chí còn nghĩ lừa gạt thần.
Ta nghe nói trăm năm trước có một đám tọa vong đạo, dốc lòng cân nhắc hơn 30 năm, thế mà đem hỷ thần cho lừa gạt.
Hỷ thần?
Liên là hồ gia từ đường hỷ thần.
Lý Hỏa Vượng đồng tử hơi hơi co rụt lại.
Không đúng, đó là hỷ thần, ta nói chính là hỷ thần.
Sư thái dùng móng tay đen xỉ, trên người bản thân trên thịt mỡ quét.
Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố.
Chương 137, Phật môn ngũ giới.
Hỷ thần.
Nơi này Lý Hỏa Vượng lần đầu tiên nghe được cái từ này.
Chỉ vui cùng song hỷ, giữa hai bên có quan hệ sao?
Nói như thế nào đây? Nếu như cứng rắn muốn so mà nói, cái kia hỷ thần liền là hỷ thần móng tay đi.
Tên Lý Hỏa Vượng trong đầu hiện hiện ra lúc đầu hỷ thần cái kia khủng bố dáng vẻ, hắn rất khó tưởng tượng, dạng kia tồn tại hỷ thần thế mà ở một vị nào đó tồn tại trước mặt, chỉ có thể xứng làm móng tay.
Chờ một chút, sư thái ngươi trước hết chờ một chút, ta đầu óc hiện tại có chút loạn.
Đột nhiên tới tin tức khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.
Cho nên hỷ thần cũng không phải là lớn hơn một vòng tà ma sao?
Làm sao có thể, hỷ thần làm sao có thể là tà ma, hoàn toàn không phải một mã sự.
Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi hỏi tiếp, vậy sư thái, mặc kệ là hỷ thần vẫn là hỷ thần, bọn họ đến cùng là cái gì?
Còn có thể là cái gì, là thần chứ?
Ngạch! Thần nào?
Sư thái cái kia mặt phì nộn lên tràn đầy kinh ngạc.
Ngươi liền cái này đều không biết được.
Vậy là ngươi sống thế nào đến hiện tại?
Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu.
Lý Hỏa Vượng tiếp tục bất đắc dĩ giải thích, tại hạ đã nói với ngài qua, ta không phải người của thế giới này, ta thật là xuyên qua tới, mặc dù ta không nhớ rõ bản thân đến cùng là tại sao tới đây.
Ai?
Lại tới?
Sư Thái Tĩnh Tâm một mặt tiếc rẻ nhìn lấy Lý Hỏa Vượng. "Sư Thái, ta thật sự là xuyên qua tới." Thấy đối phương không tin, Lý Hỏa Vượng âm thanh không khỏi có chút lớn, nội tâm cũng không khỏi có chút nôn nóng.
Tốt ta, ta tin, chúng ta tiếp tục nói đi, Phật môn ngũ giới, nghe nói qua chứ?"
"Phật môn ngũ giới?" Lý Hỏa Vượng nhớ tới lúc trước chính đức tự bên trong, cái kia bày đặt năm tòa đại Phật miếu thờ. Hơi có nghe thấy, từng nghe chính đức tự phương trượng nhắc qua một câu, nói ở năm loại bất đồng thế giới có năm loại bất đồng Phật tổ. Cư trung kim cương thế giới, Đông phương hương tích thế giới, Nam phương hoan hỷ thế giới, Tây phương cực lạc thế giới, Bắc phương liên hoa thế giới. Sư Thái Tĩnh Tâm lặp lại lúc trước lão hòa thượng kia nói lời nói. Hỷ thần cùng hỷ thần liền là Nam phương hoan hỷ thế giới du thần, đương nhiên, nơi đó không chỉ có những thứ này, càng nhiều vẫn là Phật, Bồ Tát, La Hán. Lý Hỏa Vượng trong đầu có chút loạn, những khái niệm này đều là hắn một lần nghe được. Hắn biết trên cái thế giới này tồn tại lấy một ít vật cổ quái, nhưng là hắn thật không nghĩ tới. Trên thế giới này, thế mà còn có lấy 5 cái bất đồng thế giới. Mà cái này 5 cái bất đồng thế giới trong, tồn tại lấy càng thêm khủng bố đồ vật. Cho nên, người trước đó nói tiên giới, liền là cái này 5 cái thế giới. Hắn vô ý thức đối với vách tường đan dương tự hỏi.
Hừ, cái gì cất cho Phật môn ngũ giới, một bọn ngu tin con lửa chọc biết cái gì.
Đan dương tử 6 con mắt tràn đầy khinh thường, đây là đan dương tử ảo giác lần thứ nhất có phản ứng. Những người này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, trên sách viết cái gì liền là tin cái gì. Bọn họ liền Nam Thiên Môn đều chưa có xem qua, hiểu được cái gì cất chó. Lý Hỏa Vượng không nhìn đan dương tử chửi rủa, tiếp tục hướng về sư thái hỏi thăm, có thể nói cho ta, vậy cái này cái gọi là Phật môn ngũ giới ở đâu? Ta nếu như biết, ta liền thành Phật, sẽ còn chờ ở đây. Sư thái có chút nhàm chán đập đập cất mũi, kéo ra một đại điều sau lau tại bản thân trên thịt mỡ. Thành Phật? Sư thái liền là muốn trở thành dạng kia Phật sao? Ta lười nhắc thành, con ta mặc dù điên, nhưng là hắn vẫn còn sống đâu, ta thật thành Phật hắn làm sao bây giờ? Biết được những tin tức này sau, Lý Hỏa Vượng tựa hồ đem trước đó trải qua hết thảy đều sâu chuỗi lên tới, từ nơi sâu xa giống như hiểu rõ đến cái gì. Cái kia ba hủy chỗ thế giới là cái nào thế giới? Hắn nhớ tới trước đó ba hủy hiện hiện thế thì, bối cảnh sau mảnh kia quỷ dị địa phương. Không biết, ta cũng không phải áo cảnh giáo. Bá. Đan Dương Tử ba cái kia khủng bố đầu trực tiếp từ sư thái trên bụng chui ra. Nàng đang gặp ngươi. Nàng căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có ngươi chân chính nhìn đến tiên giới, mới hiểu được vậy đến tuột cùng là cỡ nào mỹ diệu. Phàm là chỉ cần ngươi nhìn thoáng qua tiên giới, liền sẽ cảm thấy thế gian cái gì đều không phải. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy hắn, khoe miệng run lên, tiếp tục hướng về sư thái tĩnh tâm hỏi, "Sư thái, liên quan tới cái này gọi là Phật môn ngũ giới, ở cái khác giáo phái nhưng có thuyết pháp khác." "Đó là đương nhiên, có chút tu tiên nói, nơi đó căn bản không có ngũ giới, căn bản liền là một khối địa phương, xưng hô nơi đó vì Bồng Lai, cũng có người nói căn bản không có chỗ kia, đều là biên ra tới." "Dù sao a, ai cũng thuyết phục không được ai, ta cũng lười cùng bọn họ ở Mỹ." Sư thái tĩnh tâm nói lấy, nhịn không được từ thịt mỡ bên trong lấy ra bánh đậu xanh, vừa mới chuẩn bị nhét vào trong miệng, lại mạnh mẽ chịu đựng ngừng lại, lại lần nữa nhét trở về.
Được rồi, những thứ này không phải phàm giới đồ vật, ta cứ như vậy nói một chút, ngươi cứ như vậy nghe xong, dù sao thật giả, cùng ngươi hiện tại cũng không có gì quan hệ.
Không có chuyện khác, tranh thủ thời gian đi thôi, đều giờ mùi, cho ngươi hại ta giấc đều không có ngủ. Nhớ kỹ, cách tọa vong đạo xa một chút, thực sự cùng bọn họ đụng tới tới, nghĩ muốn phá giải, liền muốn làm rõ ý nghĩ của bọn họ, sau đó lại phương pháp trái ngược. Dặn dò xong một câu nói sau cùng này, sư thái tĩnh tâm cổ hướng về sau dương lên, đánh lên đinh thai nhức góc tiếng ngay tới. Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp đối với sư thái lại lần nữa tiến hành một cái thanh phong quán đạo lễ, cầm lên trong tay kiếm xoay người rời khỏi. Chuyến này, thu hoạch rất rất nhiều, Lý Hỏa Vượng hiện tại cần hảo hảo xử lý mới được. 15.4. Dương Tiểu Hai ngồi chồm hổm ở trên tảng đá, ước ao nhìn lấy trong sân tiểu mãn múa kiếm. Len ken một tiếng nương theo tiếng này vang nhẹ, xuân tiểu mãn trong tay màu xanh kiếm ra khỏi vỏ gần nửa. Mũi kiếm phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo. Một loại nào đó sương mù đồng dạng phiêu miểu áp lực vô hình lập tức khiến hắn lại lần nữa hướng về sau ngồi một ít. Kiếm vũ du long, ngân quang lấp loé không ngừng, tay áo lay động gió. Dương Tiểu Hài xem không hiểu trong đó môn đạo, nhưng là hắn lại cảm giác trước mặt tiểu mãn sư tỷ hết sức lợi hại. Đây cũng là tự nhiên, nhiều ngày trôi qua như vậy, chỉ cần không làm gì, đối phương liền luyện kiếm, buổi sáng luyện kiếm ban đêm cũng luyện kiếm, liền lúc ăn cơm đều ôm lấy kiếm phổ kia. Ta nếu như cứ như vậy lợi hại, sau đó liền không có khi dễ ta đi. Dương Tiểu Hài trong mắt mang lấy mơ ước nói đến.
Hừ, đây coi là gì? Luyện những thứ vô dụng này, thật muốn trở nên lợi hại, ngươi còn phải cùng Lý sư huynh học.
Dương Tiểu Hải vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến hai tay ôm ngực dựa vào tường cầu a. Trong đầu suy nghĩ một chút Lý sư huynh cái kia khiếp người dáng vẻ, hắn lập tức cảm thấy phần gãy phát lạnh, đầu lập tức dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng.
Không, ta không học loại thần thông kia, quá đau.
Đúng lúc này, Dương Tiểu Hải thấy múa kiếm tiểu mãn ngừng lại, hướng về bên ngoài đi tới.
Tiểu mãn sư tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu a?
Hắn vội vàng đi theo. Đi trên trấn tiêu cục xem một chút, luyện lâu như vậy cũng chỉ là tự luyện. Ta muốn tìm người đi thử một chút tay.
Tiểu Mãn à, thử tay nghề còn muốn tìm người ngoài à, ngươi tìm ta à, phí cái này kình làm cái gì, ta cũng là luyện qua.
Cậu va đem bên hông treo đao vô lấy văng lên.
Ngươi vậy coi như luyện qua.
Liên luyện một chiêu vung chém cũng kêu luyện qua.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 138, tiêu cục. Khách sạn trong hậu viện, Cầu Hoa nghe đến Xuân Tiểu Mãn nói lời này, lập tức có chút không phục. Chỉ biết một chiêu làm sao? Nghe chưa từng nghe qua một chiêu tiên cật biến thiên. Một chiêu cũng có thể bổ chết người. Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng, chân phải một cái không bước, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hướng về phía Cầu Hoa liền là một chiêu bình thứ. Cầu Hoa còn không có phản ứng qua tới, trường kiếm đã dừng ở trước mũi của hắn. Bang một tiếng, trường kiếm vào vỏ. Tiểu Mãn không nói một lời xoay người rời khỏi. Nhìn thoáng qua bên cạnh quan chiến Dương Tiểu Hải, cảm thấy mất mặt Cầu Hoa lập tức hơi đỏ mặt. Nàng đây là tập kích, nếu tới thật, nàng chưa hẳn đấu qua được ta. Dương Tiểu Hải nhìn đến Tiểu Mãn đã đi ra khách sạn tiểu viện, lập tức hướng về phía Cầu Hoa không ngừng gật đầu. "Ân ân ân, Tào Tháo sư huynh nói đúng." Hướng về phía Cầu Hoa dừng lại nịnh bợ, đập đến hắn vui vẻ ra mặt sau, Dương Tiểu Hải bước ra vội vàng đi theo. Chờ hắn ở trên đường tìm đến Tiểu Mãn thì, nhìn đến đối phương đã đi tới một chỗ treo lấy tiêu kỳ cửa đại viện. Hắn nhanh đi mấy bước, đi theo đối phương cùng nhau đi vào. Nhìn thoáng qua bên người đạo đồng, Xuân Tiểu Mãn nói, "Không có việc gì đừng có chạy lung tung, hiện tại thế đạo náo động, vô ăn mày lừa gạt Tiểu Hải cũng không ít. Biết, ta lần sau nhất định chú ý, sư tỷ, vậy lần này ngươi có thể khiến ta đi theo sao? Ta liền xem một chút tuyệt đối không quấy rối." Nhìn lấy Dương Tiểu Hải trong mắt khẩn cầu, Xuân Tiểu Mãn cũng không lại nói cái gì. Trong tiêu cục rất lớn hơn nữa cũng rất chen chúc, trong sân ngừng đầy xe ngựa cùng xe bò. Trong này rất nhiều người a. Dương Tiểu Hải né tránh trước mặt một đống phân ngựa. Cái này cũng bình thường, thế đạo càng náo động, tiêu cục liền càng kiếm tiền. Nếu như khắp thiên hạ đều lại đồng, cũng không cần đến cái gì tiêu cục. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, một vị toàn thân đoạn đả dáng người tinh tráng hán tử hướng về bọn họ đi tới. Người này cái đầu rất cao, dòng dã so Tiểu Mãn cao hai cái đầu, đi trên đường hổ hổ sinh uy. Đi tới trước mặt sau, nhanh chóng quan sát một thoáng trước mắt vị này mang lấy màu đen sa cháo nữ nhân, tràn đầy vết chai hai tay tầng tầng liền ôm quyền, trên mặt hắn mang lấy ba phần cười hỏi, cô nương nhưng là nghĩ muốn ủy thác các tiêu. Tiểu nữ tử cũng coi như người tập võ, nghe mỗi tên tiêu hành có thể mở đến đi xuống, các tiêu sư trên tay công phu 10 phần đến, cho nên muốn tới đây dùng võ kết bạn, luận bàn một chút. Nghe đến Tiểu Mãn đến như thế trắng ra mà nói, trước mặt tiêu sư lập tức sững sờ, loại chuyện này quá khứ cũng đã gặp qua, nhưng nữ nhân đến tựa yêu cầu dùng võ kết bạn, thật đúng là lần đầu. Suy tư một lát sau, hắn đem cái kia ôm quyền hai tay chắp tay một thoáng. Cô nương, tục nữ nói, lẫn nhau mắng không có tốt miệng, lẫn nhau đánh không có hảo thủ, chuyện này ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi cũng nhìn đến, trong tiêu cục rất bận rộn, các tiêu sư đều đi áp tiêu. Nghe được lời này, Tiểu Mãn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương làm ăn, làm sao có thể vô duyên vô cớ cùng bản thân đối đánh. Với vào trong ngực tìm tòi một hồi, lấy ra một lượng bạc đưa tới. Tiểu nữ tử không có sư tự học, còn mời chỉ điểm một hai. Cái này, nhìn đến đối phương khăng khăng muốn tỉ võ, Vương Thành Hưng có chút chần chờ. Hắn cũng không phải đang do dự điểm này bạc, mà là ở suy đoán mục đích của đối phương. Hắn liền sợ đối phương dùng võ kết bạn là giả, giả vờ yếu thế, mượn cơ hội dương danh là thật. Ngọc Dũng tiêu cục tiêu sư có thể có nhiều như vậy phân cục, dựa vào liền là các tiêu sư có thể đánh, nếu như bị một cái tiểu nữ tử nhẹ nhõm đánh bại, trên giang hồ thanh danh cũng liền bại. Tiểu nương tử này lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là Quảng Thịnh tiêu cục mời tới cao thủ, đặc biệt tới hư sinh ý? Đầu năm nay sinh ý tốt như vậy, cái kia đường nghịch đại đao còn muốn đoạt địa bàn sao? Có thể làm tiêu sư, chẳng những có thể đánh, đầu óc cũng linh hoạt cực kỳ. Không lâu lắm, Vương Thành Hưng liền nghĩ đến một cái chủ ý, tới hóa giải chàng nguy cơ này. Hắn trước nói là duỗi tay đem trước mắt Xuân Tiểu Mãn bạc thu qua tới, ngay sau đó nói đến, đã cô nương khăng khăng như thế, vậy kính xin theo ta đi. Xuyên qua những cái kia đỗ xe ngựa, lại xuyên qua náo nhiệt đại sảnh, Vương Thành Hưng mang lấy bọn họ hướng về sân sau đi tới. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến Dương Tiểu Hải không tự chủ được hướng về Tiểu Mãn bên người tới gần. Sư tỷ, bọn họ sẽ không nưu đồ gây rối đi. Nhìn lấy chu vi một ít hoàn cảnh, Xuân Tiểu Mãn lắc đầu, đây là tiêu cục, cũng không phải ổ thổ phỉ. Mở tiêu cục người nhất chú danh vọng, nếu như thanh danh thối, không ai có thể mời bọn họ áp tiêu. Ở náo nhiệt tiêu cục phía sau là một cái rộng rãi sân sau, bên cạnh trên giá vũ khí thả đầy đủ loại vũ khí, một ít trên người mặc màu đen đoạn đà thiếu niên thanh niên. Chương 139, chúng ta. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến chẳng những ra ngoài Tiểu Mãn dự kiến, thậm chí cũng ra ngoài một bên quan chiến Vương Thành Hương dự liệu. Ừm. Hạ bàn có thể trói thành như vậy, nhìn tới tiểu nương tử này thật không có sư phó mang. Hợp lấy là ta nghĩ được dễ. Xuân Tiểu Mãn trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Lại lần nữa một tay giơ kiếm, hướng về phía cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên nói, không tệ, lại đến. Hai bên nhanh chóng qua lại mấy lần sau, Tiểu Mãn lại thua, một lần này càng thảm, liền kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Đối phương binh khí mặc dù quái, nhưng là đối phó Tiểu Mãn lại dư giả. Lại so mấy chàng, Tiểu Mãn trên cơ bản là không có thắng qua. Chỉ có một lần, nàng phát hung ác, thật là liệu một thanh lấy thương đổi thương, mới miễn cưỡng thắng một ván. Nhìn lấy Tiểu Mãn cái kia chập trùng biến lớn ngực, Vương Thành Hưng sợ đem cái này khuê nữ khí khóc, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Cô nương, được rồi, cái này mắt thấy trời đều muốn đen, hôm nay chỉ tới đây thôi. Có chút chật vật Xuân Tiểu Mãn hết sức không cam tâm hướng về phía hắn mà hỏi thăm, kiếm pháp của ta rất kém cỏi sao? Vừa mới phát sinh hết thảy khiến nàng cảm thấy cực mạnh cảm giác bị thất bại, bản thân những ngày này luyện đồ vật đoán chừng ở trong mắt bọn họ chỉ sợ cũng cùng chuyện cười đồng dạng. Trên thực tế đã thành chuyện cười, vây xem những bọn tiểu bối kia trong tiếng cười không ngừng. Vương Thành Hưng ngượng ngùng cười một tiếng. Cô nương, ngươi hư bộ bình phách, cung bộ bổ xuống, mang kiếm trước điểm, nhắc đến đầu gối đâm thẳng hiết bộ bổ xuống luyện đến đều rất vững chắc, khẳng định là bỏ công sức ra khá nhiều, đối phó bình thường trang gia hán, một hai cái không đáng kể. Hắn liền nói nhiều như vậy, cái khác cũng không nói. Xuân Tiểu Mãn có thể nghe ra được trong lời nói của đối phương ý tứ, đây là giải thích bản thân không nhập môn đâu. Giả như ta nghĩ tiếp lấy tăng lên thực lực mà nói, nên đi bên nào nỗ lực? Ai, cô nương à, cái kia nữ hiệp không phải tốt như vậy đường, cái kia thuyết thư nói cũng đều là giả, ngươi vẫn là đi về nhà đi. Vương Thành Hưng nói lấy, liền đem cái kia một lượng bạc hai tay bưng lấy đưa lên tới. Rất hiển nhiên hắn đem Tiểu Mãn cho rằng hướng tới hành hiệp trượng nghĩa con nhà giàu nữ. Tiểu Mãn lại đem cái kia bạc cản trở về, vị lao bán này, ta không muốn làm cái gì nữ hiệp, ta chỉ muốn ở cái này loạn thế có thể tự vệ, còn mời giải hoặc. Có lẽ là Tiểu Mãn trong thanh âm kiên định khiến Vương Thành Hưng cảm giác được đối phương có chút không tầm thường, hắn trầm tư một chút sau, chính nói cô nương, ngươi lực đạo không được nhưng thân thể tính bền dẻo không tệ, tốt nhất thử nghiệm thích hợp ngươi kiếm pháp, còn có ngươi hạ bản không đủ ổn, muốn đứng trung bình tấn luyện, lại một cái, luyện công loại chuyện này, chỉ tự luyện là không được, ngươi muốn có người khi bồi luyện. Đương nhiên, luyện công loại chuyện này, tốt nhất có vị sư phó mang. Tiểu Mãn lại liếc mắt nhìn cái kia cầm lấy đằng thuẫn thiếu niên, vừa định còn muốn hỏi đối phương liền đến cùng là công phu gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một lượng bạc, đối phương có thể nói nhiều như vậy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại hỏi đi xuống liền vượt biên giới. Xuân Tiểu Mãn cũng sẽ không tốt xấu không phần, từ Dương Tiểu Hải trong tay tiếp về kiếm, liền hướng về Vương Thành Hưng hành lễ cáo biệt. Tiểu Mãn tỷ, ngươi đã rất lợi hại, ngươi mới luyện bao lâu à, trở lại qua mấy năm khẳng định đánh thắng được hắn. Dương Tiểu Hải đi theo một bên đánh lấy khí. Nói xong những lời này, hắn lại mặt mang xem thường người nhìn hướng luyện võ trường những người khác. Lại nói, những người này căn bản không có chút nào lợi hại, ở chúng ta Lý sư huynh trước mặt, đoán chừng liền một hiệp đều đi không ra. Câm miệng, nhanh đi. Xuân Tiểu Mãn tăng nhanh bước chân, đối phương chẳng những không có an ủi nàng, ngược lại khiến nàng cảm thấy bản thân càng vô năng. A. Đột nhiên, một vị toàn thân tỏa ra mùi nước tiểu khai, trên đầu tóc cùng chó gặm đồng dạng lao phụ nhân, không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về bên cạnh Dương Tiểu Hải liền nhào tới. Nàng biểu tình cực kỳ dữ tợn, lại phối hợp bộ dáng kia hoàn toàn cùng lệ quỷ không có gì khác biệt. Tiểu Mãn trường kiếm vừa muốn ra khỏi vỏ, sau lưng một hồi kình phong gào thét mà tới, đó là Vương Thành Hưng, không đợi phụ nhân kia đụng đến Dương Tiểu Hải, hắn đã vọt lên, đem lão phụ nhân kia gắt gao ôm lấy. Hắn đối với Xuân Tiểu Mãn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cô nương, xin hãy tha lỗi, ta sư nương liền dạng này, chúng ta đã rất nhiều năm. Chúng ta. Tiểu Mãn nhìn hướng lão phụ nhân kia, liền nhìn đến đối phương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy bản thân sau lưng Dương Tiểu Hải, miệng răng không ngừng va chạm phát ra tiếng cộc cộc, mười phần khiếp người. Đã chúng ta, vậy nhưng cho mời người làm pháp sự. Ai thỉnh, vô luận là trên núi Nico, vẫn là hòa thượng đều thỉnh, nhưng nàng liền là không thấy tốt ta, đáng thương ta cái kia sư phụ a. Vương Thành Hưng than thở nói xong những thứ này, mang lấy bản thân sư nương liền muốn rời khỏi. Chúng ta. Sư nương. Xuân Tiểu Mãn con mắt lóe sáng lên tới, nàng đỗng nhiên nghĩ muốn một cái biện pháp. Chuyện này nếu như làm tốt, đối phương cũng liền không chỉ điểm mình một câu nói đơn giản như vậy, chỉ sợ muốn dốc túi tương trợ. Chúng ta đi. Xuân Tiểu Mãn vội vã quay về đến khách sạn, bắt đầu ở mấy cái phòng khách tầm đó tìm kiếm lên người tới. Triệu Ngũ sư huynh, ngươi bản tính đánh thật nhanh, một thoáng liền tính rõ ràng. Khách khí, nhà ta liền là bán gạo, từ nhỏ tự nhiên biết thai ngay mắt nhiễm phía dưới, tự nhiên biết. Ngươi có thể dạy ta làm sao dùng bản tính sao? Ta muốn hảo hảo tính toán sổ sách, ta cảm giác lại như vậy dùng xuống đi, mọi người chống không đến nhà ta liền không có tiền. Nghe đến âm thanh, Tiểu Mãn đẩy ra bên người cửa phòng, liền nhìn đến bản thân muốn tìm người, Bạch Linh Miểu. Nàng đi qua kéo lấy Bạch Linh Miểu tay liền ra ngoài phòng đi tới hành lang, nhìn chung quanh một chút không có người khác sau, nàng hạ thấp giọng hỏi, ngươi đêm hôm đó nói với ta những lời kia là thật sao? Ngươi bây giờ coi là thật thành Khiêu đại thần? Đương nhiên, làm sao? Bạch Linh Miểu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt bằng hữu. Rất tốt, ngươi đi theo ta một chuyến, ta chỗ này có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Khi Tiểu Mãn kéo lấy Bạch Linh Miểu tay đi tới tiêu cục lúc trước, đã trời tối. Nhìn lấy cái kia thật to tiêu kỳ, ôm lấy chống Bạch Linh Miểu lộ ra có chút khiếp đảm, đây là đâu a? Nếu không ngày mai lại đến đi. Chờ không được rồi, ngươi coi như giúp ta một chuyện. Xuân Tiểu Mãn đi vào, lại là một hồi náo loạn. Nửa nén hương sau, ở tiêu cục trong một gian phòng tiếp khách, Xuân Tiểu Mãn hướng về đang ngồi vị kia nói năng thận trọng, nhìn lên phi thường nghiêm túc lão niên nhân nói, lão trượng, ta vị bằng hữu này, nói không chắc thật có thể trị hết ngài phụ nhân bệnh. Triệu Tần vô bi vô hỉ thả ra trong tay cái kia một chén trà, quan sát lấy cách đó không xa trắng có chút quá phận thiếu nữ. Qua nhiều năm như vậy, biện pháp gì đều thử qua, nhưng là phu nhân của mình vẫn là như cũ. Hắn hiện tại đã sớm đã bỏ đi. Phát vàng con mắt hướng về đem Xuân Tiểu Mãn dịch chuyển đi, theo lấy hắn vung tay lên, Vương Thành Hưng đi vào, hai tay bưng lấy cái kia lượng bạc đặt ở Xuân Tiểu Mãn trên mặt bàn. Cô nương, đây là ngươi kéo xuống đồ vật, ngươi quên mang đi, hôm nay hủ đến ngươi, xin hãy tha lỗi, đến nỗi vợ sự tình cũng không nhọc đến phiền các vị giàn vặt, nàng già, ta hiện tại liền nghĩ khiến nàng cùng ta vượt qua mấy ngày cuộc sống an ổn liền được. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 140, đại thần. Đối phương ra ngoài hai người dự kiến, vợ của bản thân đều thành dạng kia, thế mà không nghĩ trị tốt. Ôm lấy chống Bạch Linh Miểu suy nghĩ một chút, mang theo vài phần chần chờ thuyết phục đến, vị lao sư phó này, nếu quả thật chúng ta lời nói, vẫn là muốn trị, chúng ta tư vị hết sức không dễ chịu,
hơn nữa tính mạng du quan, không bằng như vậy, ta không thu thủ lao cũng không quan hệ. Nghe được lời này, Triệu Tần lông mày mạnh mà nhíu một cái, đem trong tay bưng lấy đĩa trà hướng một bên trên mặt bàn không nhẹ không nặng một đập. Thành Hưng, tiễn khách. Một bên chờ lấy Vương Thành Hưng, bước lớn một bước, ngăn tại sư phụ bản thân cùng hai vị kia nữ tử tầm đó, trên mặt mang theo ba phần cười nói, cô nương ra đi đường ban đêm không an toàn, tại hạ tự mình đưa hai vị về nhà đi. Hai vị ở đâu a? Nhìn đến đối phương đem lời nói đều chắn đến như thế tuyệt, Xuân Tiểu Mãn khẽ thở dài một hơi, không lại cưỡng cầu, kéo lấy Bạch Linh Miểu tay hướng về bên ngoài phòng đi tới. A a a. Một tiếng thê thảm nữ nhân tiếng kêu khiến tại chỗ tất cả mọi người trong lòng giật mình, Triệu Tần trên mặt càng đóng lên một tầng u ám. Nghe được thanh âm này bên trong thống khổ, Bạch Linh Miểu thực sự có chút không đành lòng, nàng xoay người lại, nhìn hướng Y Nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Triệu Tần. Triệu sư phó, khiến ta thử một chút đi, ta cam đoan, dù cho chị không hết, sẽ không tổn thương nửa điểm, tiên gia không phải không nói lý lẽ như vậy người. Bên cạnh Xuân Tiểu Mãn gật đầu một cái, bắt đầu hát đệm. Đã biện pháp khác đều thử qua, thử một chút chúng ta biện pháp làm sao? Vạn nhất chị tốt đâu? Nói cái này, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, trên mặt đông nhiên biến đến 10 phần khổ sở. Vẫn là nói ngươi căn bản không xem nàng như. Lời còn chưa nói hết, phanh. Bôi nước sơn bản trong nháy mắt bị Triệu Tần nắm đấm nện nước chia 5 x 7. Hắn hai mắt trừng trừng, giống như bị chọc giận như sư tử đứng lên tới, cường đại khí chàng trong nháy mắt đập vào mặt. Lão phu chưa từng cùng nữ lưu hạ người động thủ, nhưng là các ngươi lại ra nói kiêu ngạo, đừng trách lão phu không khách khí. Hi hi. Một tiếng cười khẽ từ đen kịt ngoài phòng truyền tới, trong nháy mắt xáo trộn trong phòng bầu không khí tốt. Người nào? Kết trận. Theo lấy Triệu Tần quát khẽ một tiếng, hai bên cửa hông đầu người truyền lực, mấy chục tên đoàn đả trang phục hán tử, tay cầm lấy đủ loại vũ khí nhao nhao xông tới. Thuật ở phía trước, thương ở phía sau, 10 phần có ăn ý. Ở tất cả mọi người trước mắt bao người, một cái đỏ như máu dày thêu từ trong bóng tối rũ ra, đạp ở dưới ánh nến. Dày phía sau, theo sát phía sau chính là một vị che kín màu đỏ thâm khăn cô dâu tân nương tử. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, cái này vừa nhìn liền biết không thích hợp. Nếu là ác tiêu, quanh năm đi đường, các tiêu sư khó tránh khỏi đụng đến mấy thứ gì đó tà sự, bất quá bọn họ cũng có bọn họ ứng đối biện pháp. Kéo ống mực, dắt chó mực, kèm theo lấy xoẹt xẹt âm thanh vang lên, bị mực tàu thẩm thấu sợi bông nhanh chóng hình thành lưới lớn, phong bế con đường phía trước. Mấy cái ô ô kêu chó mực cũng bị nâng lấy đến trong đám người tới chờ lấy. Chờ một chút, chờ một chút, các ngươi hiểu lầm. Lo lắng Bạch Linh Miểu nói lấy từ trong lưới mực xuyên qua, kéo lấy nhị thần hướng đi trong phòng. Theo lấy Bạch Linh Miểu đến gần, tiêu cục người nâng lấy vũ khí đồng loạt lui về phía sau. Nàng là muội muội ta, nàng không có ác ý. Bạch Linh Miểu cố gắng giải thích, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Đúng lúc này, một vị miệng treo lấy hai chòm râu tiêu sư tiến đến Triệu Tần bên thai thấp giọng nói cái gì đó. Sư phó, khiêu đại thần. Nghe đến đồ đệ của bản thân lời nói, Triệu Tần thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Bạch Linh Miểu cảm giác được chu vi dương cung bạn kiếm bầu không khí, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Mã tỷ, nếu không chúng ta trở về đi. Nàng thật sợ lòng tốt làm chuyện xấu. Đánh lên, Bạch Linh Miểu ngược lại là không sợ bản thân làm bị thương, nàng chỉ sợ vạn nhất chờ Lý Sư Huynh lại dính vào, vậy phiền phức coi như lớn phát. Lý Sư Huynh phiền phức đã đủ nhiều, nàng không muốn bởi vì chuyện của chính mình, lại cho hắn gây phiền phái. Bây giờ loại trang diện này, Tiểu Mãn nơi nào còn nhớ được bản thân việc nhỏ, từ trong lưới mực đi ra, liền chuẩn bị mang lấy Bạch Linh Miểu rời khỏi tiêu cục. Hai vị cô đương, xin dừng bước. Triệu Tân Phảng phất hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, thái độ thành khẩn đi lên phía trước. Chuyện của vợ còn mời làm phiền hai vị xuất thủ tương trợ, chỉ cần có thể khiến vợ tốt qua tới. Điều kiện gì tùy tiện nhắc tới. Cái này, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bội phần kinh ngạc, đối phương vì cái gì sẽ trước sau tương phản lớn như thế. Cái kia đã như vậy, Bạch Linh Miểu mới vừa mở miệng, Tiểu Mãn bỗng nhiên tiến lên một bước. Chúng ta cần trở về cùng ta những sư huynh đệ khác nói một chút. Đối phương bất đồng phản ứng khiến Tiểu Mãn cảm thấy, vẫn là thượng đạo khóa tương đối tốt. Hai nén hương sau, khi bị sở hữu sư huynh đệ cùng đi, hai người lại lần nữa được mời vào tiêu cục, đãi ngộ đó rõ ràng cùng vừa mới không đồng dạng. Toàn bộ trong tiêu cục đèn đuốc sáng trưng, sở hữu tiêu sư người học việc đều toàn bộ thẳng tắp đứng ở nơi đó, cung nên hai người. Triệu Tần mang lấy các nàng theo lấy phòng lang đi vào trong nhà. Một bên dẫn đường, hắn một bên nghiêng người nói, cô đường, ngươi nói không sai, có một số việc xác thực muốn thử một chút, chưa thử qua làm sao biết. Thần sắc có chút khẩn trương, Bạch Linh Miểu gật đầu cười. Một phần trong đó khẩn trương tự nhiên là tiêu cục người quá độ phản ứng, mặt khác một phần khẩn trương là bởi vì trừ tà loại chuyện này, nàng cũng là lần thứ nhất làm. Hơn nữa đối phương đều loại thái độ này, nếu như bản thân chị không hết, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Tiêu cục không lớn, tại trước đó luyện võ trường bên trái một gian độc lập căn phòng nhỏ, liền là giam giữ Triệu Tần vợ địa phương. Két két âm thanh vang lên, cửa phòng mở ra, đen như mực trong phòng chuyển tới ô ô thấp tiếng khóc. Bên cạnh một vị tiêu sư đem trong tay đèn lồng hướng phía trong với tới, bên trong tràng cảnh trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong phòng không lớn, trên mặt đất trên tường đều trải thật dày cỏ khô, nhìn lên vẫn tính sạch sẽ, khẳng định thường xuyên quét dọn. Một vị quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu tóc phát trắng lão phụ nhân, trên chân nâng lấy dị sét thô xích sắt trong phòng một bên khóc một bên bồi hồi, hoàn toàn không nhìn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tiện nội từ khi 30 năm trước vẫn một mực như vậy, ta thực sự thúc thủ vô sách. Triệu Tần nói cái này lời nói thì, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Triệu sư phó yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực.
Có chút khẩn trương, Bạch Linh Miểu nhìn thoáng qua sau lưng che kín khăn cô dâu đỏ nữ nhân, hít sâu một hơi đi bên người nàng. Dùng tay nắm lấy đối phương khăn cô dâu đỏ nhẹ nhàng vén lên. Những cái kia hiếu kỳ dưới khăn cô dâu đỏ dáng dấp ra sao hán tử thất vọng là, phía dưới khăn cô dâu đỏ thế mà còn có một chương thêu lấy viên ương khăn cô dâu đỏ. Bạch Linh Miểu mím lấy môi hít sâu một hơi, đem trong tay khăn cô dâu đỏ che ở trên đầu của bản thân sau, đem trong tay chống đưa tới trong tay đối phương. Bên cạnh Tiểu Mãn dùng trong tay kiếm đem chu vi những người khác đón đỡ ra một ít, đều tản ra điểm. Cảm giác được bầu không khí không đồng dạng, Tiêu Cục tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám thở đại khí. Móng tay màu đen nhẹ nhàng ở trên mặt chống gõ một cái. Bén nhọn thậm chí có chút chói hai giọng nữ từ phía dưới khăn cô dâu đỏ chuyển tới ra tới. Thỉnh thân lặc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 141, sư nương. Cái này kéo dài thần điệu vừa ra khỏi miệng, chu vi lập tức an tĩnh lại. Ngay sau đó, đại thân bắt đầu hát lên bang binh quyết, cùng lý trí tương tự gào to đồng dạng kiểu hát bất động, trong miệng nàng bang binh quyết lại gấp lại nhanh. Đông đông đông. Nhật lạc tây sơn hắc liễu thiên. Ra ra hộ hộ bà môn xoan. Đông đông đông. Hành lộ quân tử buôn khách sạn, điểu buôn sơn lâm, hổ quy sơn. Kèm theo lấy tiếng trống không lâu lắm, Bạch Linh Miểu thân thể bắt đầu run rẩy đánh lên ngực, nàng trên đầu khăn cô dâu đỏ càng là run đến cùng thác nước dòng chảy đồng dạng. Thân thể của nàng bắt đầu dần dần câu xuống tới, một ít tựa như dã thu xương sọ đường nét đồ vật đem khăn cô dâu đỏ cho trướng. Đệ tử hôm nay thỉnh tiên đồng, suối quẩy liền ở phòng bên trong. Nam thỉnh đại phu bất kiến hiệu, bác thỉnh tăng ni bất kiến công. Vạn ban sử tại vô kỷ lại, tài thỉnh lão tiên lai băng mang. Âm dương hoa chứ bát tự khảm, xuyên chứ thất khiếu thập nhị kinh. Ngũ tạng lục phủ khán cả biến, ma phiền lao tiên lai thuyết thanh. Ở có tiết tấu tiếng trống ngồi bạn xuống, Bạch Linh Miểu bắt đầu hướng về trong phòng đi tới. Cảm giác được có người đến gần, nữ nhân kia bị tóc trắng che chắn mắt bắt đầu lộ ra ánh mắt sợ hãi. Một giây sau cái kia loại sợ hãi lại biến thành cực độ hận ý, đem con trai trả lại cho ta. Nàng mở ra hai tay liền muốn nhào tới, song thân thể lại bị xiềng xích trói lại, cũng không có thực hiện được, nàng cứ như vậy cứng lại ở đó, gắt gao kéo căng. Một loại nào đó dài nhỏ mũi thú đem Bạch Linh Miểu khăn cô dâu đỏ nhô lên, hướng về phía lão phụ nhân không ngừng người lấy, một ít dã thú đồng dạng tiếng gầm không ngừng từ phía dưới truyền tới. Con a. Lão phụ nhân kia biểu tình lại từ căm hận biểu tình cầu khẩn, con a, là mẹ không đúng, là mẹ không đúng. Cái kia phía dưới khăn cô dâu đỏ hết thể nhanh chóng rụt trở về một lần nữa bắt đầu run rẩy, một đầu cái đuôi theo lấy Bạch Linh Miểu và táo sinh trở ra, ngoài phòng đại thần lại đổi một loại khác thuyết tử. Nhân hồn quy tại nhân thân thượng, mã hồn quy tại mã thân biên. Nhân đắc chân hồn cật báo phạm, mã đắc chân hồn năng tắc hoan. Bát tiên trác tử địa thượng phóng, tinh đấu kỳ phiên an thượng biên. Ngũ sắc kỳ ngũ sắc phiên, ngũ sắc kỳ phiên hồng bạch thanh lan. Kèm theo lấy tiếng trống, Bạch Linh Miểu bắt đầu vây quanh lấy lão phụ nhân, có kết cấu đặt bước, một ít giấy vàng xếp thành cờ trắng hướng về trên mặt đất cỏ khô cắm tới. Lần này, lão phụ nhân bỗng nhiên bất động, thân thể mạnh mà rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy lên, biểu tình hết sức thống khổ. Một màn này nhìn ngoài cửa Triệu Tần 10 phần đến đau lòng, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn căn bản không dám tùy tiện đánh gãy. Ngay sau đó tiếng trống bắt đầu nóng nảy, 7 cái đốt tử hương xuất hiện ở Bạch Linh Miểu trong tay. Phả ra khói xanh đầu nhang hướng phía dưới, trực tiếp theo lấy lão phụ nhân yết hầu cắm vào. Tên ngoài phòng tiếng hít vào khí lạnh không ngừng vang lên, muốn nói các tiêu sư đều là người luyện võ, phổ thông bị thương mắt đều không nháy mắt một thoáng, nhưng vừa vặn cái kia một lần để cho bọn họ chịu, thật đúng là chưa hẳn chịu được. Nôn lão phu nhân muốn nói, lại bị một trương khăn tay đỏ che lại mặt. Liên ở tất cả mọi người đều nhìn lấy Bạch Linh Miểu dự định làm cái gì thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ nơi xa vang lên. Tiểu Mãn, Bạch Linh Miểu. Đó là Lý Hỏa Vượng âm thanh. Tiếng trống đột nhiên có chút không ổn định, thần điệu lại thay đổi. Lâm Đầu Tống Nhĩ Tam Thông Cổ, Tống Nhĩ Cổ Động Khứ Tu Tiên. Tống Nhĩ Nhất Lĩnh Hữu Nhất Lĩnh, Tống Nhĩ Nhất Sơn Hữu Nhất Sơn. Biệt khiếu để mã thụ chết đăng. Nhĩ tái bất đầu ngã tử phiến. Đông đông đông. Tam thông chống ngừng, phát sinh ở Bạch Linh Miểu trên người dị tượng lập tức ngừng lại. Hồi phục bình thường nàng rõ ràng cũng nghe đến Lý Hỏa Vượng âm thanh, vội vàng đem trên đầu khăn cô dâu đỏ tháo xuống, đi bộ nhanh ra gian phòng. Đoạt lấy đại thần trong tay trống, đem khăn cô dâu đỏ lại lần nữa che ở trên đầu của nàng. Bạch Linh Miểu vội vàng hướng về nơi xa mang lấy một nhóm lớn người qua tới Lý Hỏa Vượng tiến lên liên tiếp. Lý Sư Minh, ngươi xuống núi. Sự tình đều xử lý xong sao? Nàng mặt mang vui vẻ hỏi. Tỉ mỉ nàng nhìn thấy Lý Sư Minh trên lưng hiện tại có hai thanh kiếm. Ân, không sai biệt lắm, ta nghe bọn họ nói, ngươi tới cái này khu tà túy. Thế nào? Làm xong sao? Lý Hỏa Vượng nói lấy kéo lấy Bạch Linh Miểu liền hướng về nơi xa trong đám người nhìn lại. Ân, không có, ta còn tưởng rằng nàng đụng thứ gì khác, kết quả cái gì cũng không có, ta thử qua mấy loại biện pháp, vẫn còn không biết rõ nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ bọn họ mới vừa quay về đến bên phòng, đối phương Triệu Tần đang tại đem vợ của bản thân cẩn thận dịu dắt đứng lên. Nhẹ giọng kêu gọi vài câu sau, phát hiện không có bất kỳ phản ứng gì, Triệu Tần lập tức ánh mắt lo lắng nhìn hướng Bạch Linh Miểu. Cô nương, lão phu vợ hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong giọng nói rõ ràng mang lấy khí, bất quá đây cũng là tự nhiên, nhìn đến vợ của bản thân bị giàn vật như vậy, kết quả cùng trước đó không khác biệt, trong lòng hắn có khí cũng là tự nhiên. Quan sát một mắt lão phụ nhân kia si ngốc ngơ ngác dáng vẻ, trên mặt toát ra một tia mỏi mệt thần sắc, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Bạch Linh Miểu nói, đi, đã trị không hết cũng đừng trị, chúng ta cũng không kèm cái kia 50 văn tiền.
Chờ một chút. Theo lấy hai cái chữ này trong nháy mắt từ Triệu Tần trong miệng tuôn ra, toàn bộ tiêu cục người bắt đầu ánh mắt bất thiện xung tới. Lý Hỏa Vượng lạnh lùng mà nhìn lấy hết thảy trước mặt, một tay chậm rãi nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Keng. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một tấc, chu vi tất cả mọi người lập tức bắt đầu khí huyết dâng lên, phản phất ở vào chiến trường trung ương. Loại cảm nhận dị thường này khiến bên cạnh Vương Thành Hưng lập tức sắc mặt trắng bệnh, hắn biết đây là đụng tới phiền phải lớn. Quanh năm tại ngoại, hắn nghe nói qua, có một đám cao nhân có thần bí khó lường thần thông. Những người này thiện ác khó phân biệt, gặp đến liền muốn đánh lên 12 phần tinh thần, lần này sợ là đụng đến chính chủ. Lý Sư Minh, ngươi đừng như vậy, là chúng ta không đúng. Bạch Linh Miểu vội vàng dùng tay kéo lấy Lý Hỏa Vượng ống tay áo. Lưỡi kiếm vào vỏ, lạnh lùng Lý Hỏa Vượng liền muốn xoay người rời khỏi. Con a, mẹ có lỗi với ngươi a. Thanh âm này lại khiến Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên dưới chân ngừng lại, lại lần nữa nhìn hướng lao phụ nhân kia. Đối phương bộ dạng này, khiến hắn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhìn lấy nàng hai tay bị xích sắt xiết máu thịt bé bét, trong lòng lập tức cảm thấy không tên hòa khởi. Lão phụ nhân biểu tình lại lần nữa biến đổi, hai tay gắt gao bóp lấy Triệu Tần cổ. Người trả con ta, người trả con ta. Lý Hỏa Vượng kéo lấy Dương Tiểu Hải liền đi qua. Ta trả ngươi con trai. Đẩy ra Triệu Tần, Lý Hỏa Vượng đem choáng váng Dương Tiểu Hải nhét vào lão phụ nhân kia trong ngực. Khi ôm lấy Dương Tiểu Hải một khắc kia trở đi, lão phụ nhân kia lập tức an tĩnh lại, đem mặt rửa qua tới, dùng tay một lần sờ lấy tóc của đối phương. Lý Hỏa Vượng đảo mắt một vòng gian phòng hoàn cảnh, trong giọng nói mang lấy bất mãn nói, vì cái gì liền cửa sổ đều không có? Nàng một người tối như bưng sẽ không sợ sẽ sao? Triệu Tần một nháy mắt có chút không có phản ứng qua tới, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Lão phu vợ đều bộ dạng này, sẽ còn sợ tối? Lý Hỏa Vượng rút ra mặt khác một thanh trường kiếm, dễ như trở bàn tay chém đứt lão phụ nhân trên tay xiềng xích. Dù cho nàng điên, cũng không có nghĩa là nàng cái gì đều không cảm giác được. Nàng cũng sẽ sợ, nàng cũng sẽ đau. Nàng không có người cùng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Ngươi cho rằng nàng muốn trở thành như vậy sao? Nàng cũng không muốn. Nhưng là nàng thật làm không được. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 142, trị liệu. Bên cạnh Triệu Tần nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, rất hiển nhiên đầu óc mơ hồ. Hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, liền ở hắn nắm chặt nắm đấm ý đồ muốn nói chút gì thời điểm, một tiếng giàn mua giọng nữ khiến hắn trong nháy mắt không để ý tới. "Đương gia, ngươi mau nhìn a, con trai của chúng ta lại trở về." Chấn kinh đến hắn nghiêng người hướng về vợ của bản thân nhìn lại, kinh ngạc phát hiện bản thân chúng ta 30 năm vợ trong mắt lần thứ nhất có thanh minh. "Ngươi, ngươi nhận ra ta?" Triệu Tần nhào tới bên người nàng, kích động không thôi nắm chặt hai tay của nàng. "Đương gia, ngươi nhìn con trai của chúng ta tốt bao nhiêu, ai nhỏ như vậy liền biết hiếu thuận mẹ, biết ta thích ăn bánh quẩy mới chiên, sáng sớm chuyên môn đi mua đi." Lão phụ nhân kia nói lấy, dùng bông lỏng răng tinh tế cắn lấy Dương Tiểu Hải vào áo. Ngay sau đó, toàn bộ Long Đằng Tiêu cục các đệ tử sửng sốt mà nhìn đến, xưa nay đối với tất cả mọi người nói năng thận trọng tổng tiêu đầu thế mà chảy nước mắt. Triệu Tần đi qua một thanh ôm lại vợ của bản thân. Thất thanh khóc giống lên. "Phượng Hà, lão phu có lỗi với ngươi a." Bên cạnh từ nhỏ liền đi theo sư phó Vương Thành Hưng lập tức cảm thấy mùi chua chua. Mặc dù bản thân sư phó tính cách nghiêm khắc, nhưng là hắn cũng biết, cái này vẹn vẹn chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi. Lúc này, bên cạnh Bạch Linh Miểu đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, lặng lẽ giật giật ống tay áo của hắn, hết sức kinh ngạc mà hỏi thăm, "Lý Sư Minh, ngươi làm sao làm được a? Ngươi cũng thật là lợi hại." Lý Hỏa Vượng biểu tình mang lấy một tia phức tạp nhìn lấy trước mắt ôm ở cùng một chỗ lao phu thê. "Bệnh lâu thành lương y gì ta trước kia ở trong viện thấy qua như vậy, kỳ thật lẫn nhau so sánh phân rõ triệu chứng, ta càng am hiểu phân rõ tinh thần chủng loại dược vật. Vậy nàng là chúng cái gì ta a?" Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi. "Nàng không phải chúng ta, nàng chẳng qua là ban đầu chịu đến quá lớn kích thích, nhất thời không đi ra tới, kết quả lại bị giam 30 năm giam thành như vậy." Nói xong hắn liền muốn mang lấy Bạch Linh Miểu trước tiên rời đi cái này có chút phòng mờ, cũng không có đi mấy bước liền bị người ngăn lại. Đó là lệ nóng doanh chồng Triệu Tần, kích động không thôi hắn song trưởng giao nhau tầng tầng hướng về Lý Hỏa Vượng con xuống. "Đa tạ ân nhân xuất thủ tương trợ." "Chớ nóng vội cảm ơn, sự tình vẫn chưa xong, đem nàng mang ra, tắm sạch sẽ đổi một thân quần áo sạch." Giờ phút này Lý Hỏa Vượng lời nói ở Triệu Tần bên thai liền là thánh chỉ, lập tức liền làm theo. Đổi một bộ quần áo, lao phụ nhân bị đưa đến một gian sáng tỏ ấm áp trong phòng ngủ, chỉ có điều trong ngực của nàng y nguyên ôm lấy Dương Tiểu Hải. Lý Hỏa Vượng ở một bên hướng về phía Triệu Tần dặn dò. Nàng ưa thích ôm lấy liền khiến nàng ôm lấy, dùng tiền thuê mấy cái tiểu hài thay phiên cho nàng ôm, nàng đây là nội tâm đang tìm kiếm vật thay thế, tới thay quá khứ thiếu hụt. Chờ nàng nội tâm cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm, ngươi liền có thể tìm một cái người già đổi đi. Lúc thường ra mặt trời thời điểm, mang lấy nàng nhiều ra ngoài phơi nắng mặt trời phơi nhiều, tâm tình cũng sẽ thay đổi tốt, đối với bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp có chỗ tốt. Nếu như thực sự không có người cùng, ngươi liền cho bên người nàng nuôi hai đầu chó, sùng vật cũng có thể đưa đến an ổn tâm tính tác dụng. 30 năm thực sự có chút quá lâu, loại bệnh này đều là càng sớm can thiệp càng có hiệu quả, người tốt nhất vẫn là dùng ổn định bệnh tình là chủ đi. Lý Hỏa Vượng dừng lại một hồi, hồi tưởng lấy lúc đầu bác sĩ Lý đối với mặt khác người nhà bệnh nhân lời nói, lại đem khác chi tiết cùng Triệu Tần thuật lại. "Ta chỉ nhớ rõ nhiều như vậy, ngươi thử một chút xem sao, dù sao so ngươi khóa ở gian phòng tối mạnh hơn. Nhớ sau đó chờ đóng lấy, cũng đừng cầm xiềng xích khóa lại, nàng đã bệnh thành như vậy, càng khóa chỉ biết càng nghiêm trọng hơn." Triệu Tần nhìn lấy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó vợ, trong ánh mắt tràn đầy kích động, trong miệng không ngừng nói, "Có thể, đã rất có thể."
30 năm vợ thế mà còn có thể nhận thức bản thân, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Hỏa Vượng giờ phút này trong mắt hắn liền là y tiên tại thế. Vậy được, không có sự tình khác cứ như vậy đi, chúng ta trở về, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Lý Hỏa Vượng vừa đi, liền bị Triệu Tần hai tay mở ra ngăn lại, âm thanh mang lấy run rẩy hướng về phía bản thân đệ tử nói, Nguyên Hổ, đi Đông Phú lầu bày yến. Bày đại yến. Vì biểu đạt thành ý, Triệu Tần sử dụng ra tất cả vô liếng. Trên trấn nhỏ này tốt nhất tiểu lâu bị Long Đằng Tiêu cục toàn bộ bao xuống tới, mở tiệc chiêu đãi Lý Hỏa Vượng mấy người. Trong tiểu lâu xa hoa nhất tiến hội, vậy coi như không phải khách sạn đại sảnh có thể so sánh. Các món ăn ngon làm cho tất cả mọi người trông mòn con mắt. Quả mục khảo kê, hồng thiêu toàn ngư, tịch vị hợp trừng, canh hoa huệ. Đặc biệt là giữa bản chỉ kia heo sữa quay, chất thịt phí nộn bị nướng đến cháy vàng giòn mềm, mùi hương đậm đặc chất lỏng bao khỏa ở chung quanh, ở dưới ánh nến phát ra điểm điểm bóng loáng, xông vào mũi mùi thơm từng trận tập kích tới. Không chỉ là người, liền man đầu cũng ngồi xổm ở Lý Hỏa Vượng bên chân, hương phấn liếm lấy đầu lưỡi chờ đợi lấy thừa lại xương. Ngồi ở trên chủ vị Lý Hỏa ngược lại không có chú ý những thứ này, hắn nghiêng người nghe lấy bên cạnh Xuân Tiểu Mãn nói lấy toàn bộ sự kiện chân tướng. Lần sau loại chuyện này, hỏi trước một chút ta, đừng tùy tiện bản thân hành động, cũng đừng đem Bạch Linh Miểu liên lụy vào. Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra. Loại chuyện này còn muốn là xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt lại là phiền toái sự tình một cọc. Xuân Tiểu Mãn dừng một chút, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì gật đầu một cái. Là, Lý Sư Minh. Nhìn đến đổi một thân trang phục chính thức Triệu Tần mang lấy một đám đệ tử từ bậc thang gỗ đi tới, Lý Hỏa Vượng liền lại lần nữa ngồi thẳng. Mang lấy ánh mắt nóng bỏng nên đón, Triệu Tần cái gì cũng không nói, trực tiếp đổ ra đời rượu. Hướng về phía Lý Hỏa Vượng liền là ba chén. Triệu Tiêu Đầu, khách khí, lệnh chính sự tình, chẳng qua là thuần túy không vừa mắt mà thôi, để những người khác đều ngồi đi. Lý Hỏa Vượng trước tiên cầm lên đũa kẹp lên một khối thịt gà, nhìn đến tác bồi các tiêu sư đều động đũa, hắn lúc này mới bỏ vào trong miệng bản thân, đồng thời cho những người khác ngáy mắt. Đã sớm chờ đợi không kịp những người khác nhao nhao động đũa, thừa dịp các tiêu sư bị bộ dáng của bọn họ hù sợ, trên mặt bàn món ăn mắt thường có thể thấy tốc độ biến ít. Kẹp lên một khối lớn đùi gà, cắn một ngụm sau, Lý Hỏa Vượng ném tới dưới đáy bàn. Ân nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay ngươi cứu ta vợ liền là cứu ta. Ngày mai định có hậu lễ đưa đến quý phủ, còn hy vọng chớ có từ chối. Uống rượu Triệu Tần mũi đỏ, lời rõ ràng cũng nhiều. Hơn nữa ngày sau ân nhân nếu là có việc khó gì, Long Đằng Tiêu cục nhất định hết sức giúp đỡ. Nói xong lời này, hắn hướng về phía Lý Hỏa Vượng lại là ba chén rượu vào trong bụng. Liên ở hắn chuẩn bị rót chén rượu thứ tư thời điểm, bị Lý Hỏa Vượng dùng đuôi chống trụ. Triệu Tiêu Đầu, rượu loại vật này vẫn là đừng uống nhiều, uống say không dễ nói chuyện, kỳ thật đâu ta chỗ này vẫn đúng là có chuyện làm phiền ngươi. Các ngươi nếu là làm áp tiêu sinh ý, các tiêu sư đều thân thủ không tệ, nhưng có thích hợp tốt một chút kiếm pháp đâu. Cái này không đơn thuần là vì Xuân Tiểu Mãn, đồng dạng là vì bản thân. Mới từ sư thái nơi đó cầm một thanh kiếm tốt, không có phối hợp dùng kiếm pháp đương nhiên không được, dù cho đây là một thanh kiếm tốt, cũng không thể chính mình cầm lấy nó cùng vùng vậy thiêu hỏa côn đồng dạng, tùy ý loạn đâm a. Đa đối phương đều mở miệng, bản thân nào có không đề cập tới đạo lý. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 143, Lục Lâm. Kiếm pháp. Có. Triệu Tấn nghe được lời này, trả lời chém đinh chặt sắt. Tuy nói trong tiêu cục dùng kiếm tương đối ít, nhưng nếu là ân công mở miệng, dù cho liền là không có, ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ con đường khác giúp ngươi lấy ra. Lý Hỏa Vượng bưng chén rượu lên ở đối phương ly rượu biên giới cắn một thoáng, vậy liền đa tạ Triệu Tiêu Đầu. Uống nhiều rượu, trên yến tiệc bầu không khí cũng ấm lên tới, người trên bàn nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật Lý Hỏa Vượng cũng không thích trường hợp như vậy, nhìn đến những người khác đều ăn đến không sai biệt lắm, hắn liền dự định đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Cầu Hoa bưng lấy một chén trà nóng đi tới, đặt ở bản thân trước bàn. Hắn trước nhìn thoáng qua bên cạnh tác bồi Triệu Tần, tiến đến Lý Hỏa Vượng trước mặt thì thầm: "Lý sư huynh, trước đó Bạch sư muội không phải luôn nói, chúng ta đều là chỉ có vào chứ không có ra, muốn tìm một cái ổn định tới tiền kiếm sống sao?" "Ân, làm sao?" Bạch Linh Miểu xác thực không chỉ một lần cùng bản thân oán giận qua chuyện này, lỗ tai đều nhanh lên kén. Cầu Ga lập tức mặt mày hớn hở lên tới: "Người xem một chút, cái này không phải liền là buồn ngủ gặp phải cái gối, chúng ta có thể mời bọn họ dạy chúng ta áp tiêu làm tiêu sư a. Dù sao chúng ta đều muốn tiếp lấy hướng lương quốc đi." Trên đoạn đường này vừa vặn có thể tiếp những cái kia tiện đường tiêu, kiếm tiền đi đường hai không chậm trễ. Hơn nữa ngươi xem một chút, mấy tên này thỉnh chúng ta ăn đồ vật đắt như vậy, khẳng định áp tiêu kiếm không ít tiền, loại này tiền chúng ta cũng có thể kiếm a. Lý Hỏa Vượng có chút ngoài ý muốn nhìn Cầu Ga một mắt, đang làm tiền loại chuyện này, hắn ngược lại là tư duy nhanh nhẹn vô cùng, bất quá ngược lại cũng không có nói sai, loại chuyện này bản thân thật đúng là làm. Bản thân áp tiêu tiền kiếm được trừ có thể coi trên đường lộ phí, cũng có thể gửi cho sư thái tính tâm. Sư thái mặc dù cái kia 3 vạn lượng hoàng kim chẳng qua là thuận miệng nói một chút, nhưng đối phương đưa lễ lớn như vậy cho bản thân cái gì đều không trả, thực sự có chút nói không đi. Bản thân không muốn thiếu người, càng không muốn thiếu duy nhất trợ giúp qua bản thân người. Khi Lý Hỏa Vượng hướng Triệu Tần nhắc đến vấn đề này sau, hắn đồng dạng cũng là một ngụm đáp ứng. Được. Lý Lao Đệ muốn nhập hành, ta tới đưa người bảo đảm. Chỉ cần ngươi cầm lấy ta thư đảm bảo, đi bất luận cái gì tiêu cục tiếp tiêu chỉ, đều ổn định cực kỳ. Bất quá hứa hẹn xong sau, hắn lại bắt đầu êm thai thuyết phục lên tới. Bất quá Lao Đệ a, áp tiêu kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy áp. Tiêu cục các tiêu sư có câu thường nói, kêu 3 phần bảo bình an. Cái gọi là 3 phần bảo bình an liền là,
trên mặt mang theo 3 phần cười, mọi thứ nhường 3 phần lý, trên bàn uống 3 phần rượu. Người ngoài nghề cho rằng Tiêu sư có thể áp Tiêu dựa vào là vũ lực cao cường, kỳ thật đi, chỉ nói đúng nhỏ một nửa, mặt khác hơn phân nửa là dựa vào từ trên xuống dưới đút lót quan hệ, phiền phức cực kỳ. Sắc mặt đỏ bừng Triệu Tần lại lần nữa bưng chén rượu lên ngửa đầu uống xong, ngay sau đó vung tay lên. Lý lao đệ, ngươi nếu như thực sự thiếu bao nhiêu bạc lời nói một câu, muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Đối phương lời này nói đến vô cùng kiên quyết, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại biết không thể coi là thật. Đồ vật gì đều là có giá trị, bản thân là cứu đối phương vợ không sai, nhưng cũng không có hoàn toàn cứu tốt, chẳng qua là chuyển biến tốt đẹp mà thôi. Bản thân muốn bản kiếm phổ, thỉnh đối phương đưa vào tiêu hành đều có thể, thật là muốn đối với một bên táng ra bại sản, vậy liền quá giới. Triệu Tiêu đầu khách khí, ta còn cảm thấy tự lực cánh sinh tương đối tốt. Mấy lần từ chối sau, Triệu Tần thở dài một hơi, thôi được, đã Lý lao đệ khăng khăng như thế, vậy được rồi, ngày mai ngươi tới trong tiêu cục, ta tự mình dạy lao đệ đối tiếng lóng. Tiếng lóng? Cái gì là tiếng lóng? Tiếng lóng liền là giang hồ tiếng lóng, gặp phải sơn tặc bọn cướp đường những thứ này cướp đường, ngươi muốn đối được lời nói. Thì ra là thế. Lý Hỏa Vượng bưng chén rượu trong lòng hơi động lập tức nhớ ra cái gì đó, cái kia Triệu Tiêu đầu, Tịnh Kiến Tử, suy cá mạn là có ý gì? Đây là lúc đầu trên hồ những cái kia thủy phỉ nói với chính mình lời nói, bây giờ nghĩ lại, cái này chỉ sợ chính là tiếng lóng. Tịnh Kiến Tử là huynh đệ ý tứ, suy cá mạn liền là cho ngươi báo cái danh hiệu. Triệu Tần giải thích đến. Vậy nếu như không có đối nhau đâu? Vậy liền tiếng lóng đều không có đối nhau, đó chính là cơ bản cũng là người ngoài. Đại bộ phận kháng cờ đen đều sẽ trực tiếp hạ thủ. Thì ra là thế. Lý Hỏa Vượng ngâng lấy đũa ở nơi đó suy tư cái gì. Lúc này bên cạnh Cầu Ba mở miệng nói chen vào. Tổng Tiêu đầu, kỳ thật không đối tiếng lóng cũng không có quan hệ gì đi, những cái kia tiểu mâu tặc cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn tới, chỉ cần đem bọn họ đều giết sạch chẳng phải được. Tiểu mâu tặc. Triệu Tân đối với Cầu Ba lời nói, khịt mũi coi thường. Ngươi thật sự cho rằng sở hữu bọn cướp đường sơn tặc đều là tùy tiện một đám ác nhân tụ tập ở một khối cấp đoạn. Trong này a, lòng dạ thâm sâu khó lường. Câu nói này ngược lại dẫn tới Lý Hỏa Vượng hứng thú. Triệu Tiêu đầu, còn mời nói tỉ mỉ. Bản thân từ Thanh Phong quán đến hiện tại, cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đã đụng đến hai nhóm cướp đường. Nếu như không ra ngoài ý muốn mà nói, tiếp xuống khả năng tao ngộ càng nhiều, phương diện này vẫn là muốn nhiều thêm hiểu rõ mới đúng. Quanh năm áp Tiêu Tiêu sư khẳng định đối với phương diện này vô cùng hiểu rõ. Lão phu thừa nhận, một ít lưu phỉ xác thực không có thực lực gì, nhưng cái này lục lâm bên trong, cũng không chỉ có bọn họ cái này kháng cờ đen cũng có lớn có nhỏ. Không nói trên Đông Ngất Sơn chuột lớn nhỏ, Tây Đại Hoang Nam Bá Thiên, nhưng phàm là có thể kêu ra tên, cái kia đều là có năng lực. Chiếm núi làm vua cũng không chỉ là nói mà thôi, dưới tay mấy ngàn tên huynh đệ chỗ nào cũng có. Triệu Tân uống một hớp rượu, lại nói tiếp, mấu chốt ta, còn có một câu nói kêu dưỡng phỉ tự trọng, bọn họ sau lưng à, chưa hẳn liền không có trên quan trường quan hệ. Hơn nữa chớ nhìn bọn họ hiện tại là kẻ cướp, vạn nhất ngày nào vừa bị triều an, bọn họ cũng liền một thoáng từ đen thành trắng. Nhiều như vậy quan hệ ngươi để ý đến rõ ràng. Ngươi không dựa theo bọn họ ổ trục tới đối tiếng lóng. Ngươi còn muốn chạy tiêu. Mọi thứ đều muốn giảng quy củ, cái kia lục lâm quy củ đó cũng là quy củ. Như lọt vào trong sương mù thế giới, theo lấy Triệu Tần giải thích, khiến Lý Hỏa Vượng nhìn rõ ràng trong đó một góc. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa hồi tưởng lên trước đó cái kia thủy phỉ hiến tế tràn diện, hắn châm trước một lát sau lại lần nữa mở miệng. Những thứ này cướp đường ở trong, nhưng có sẽ dùng tà thuật tiên thuật cao nhân đi. Đơn thuần thổ phỉ, hắn hiện tại không mang sợ, nhưng là cái thế giới này từ trước đến nay liền không có đơn thuần qua. Liền trong bụi cỏ lau một đoàn tiểu thủy kẻ cướp đều có thể lợi dụng không biết từ chỗ nào lấy được đại thiên lục thai hỏa một phương. Những thứ này càng lớn sơn tặc bên trong, khó đảm bảo sẽ không có càng lợi hại. Lời kia vừa thốt ra, trên bàn rượu bầu không khí lập tức có chút kẻ ngắt. Nhìn đến những tiêu sư kia có chút khẩn trương dáng vẻ, Lý Hỏa Vượng đã biết đáp án. Triệu Tần do dự mấy hơi sau khẽ thở dài một hơi, cho nên nói à, mọi thứ đều muốn theo quy củ tới, ai cũng không biết những thứ này sơn phỉ thủy phỉ phía sau đến cùng là ai quản lý. Tuy nói trong Ngự Lâm quân có giám thiên thi, nhưng đương kim thánh thượng liền chính hắn dưới mông long ỷ đều ngồi không tốt, chỗ nào còn quản những thứ này. Có ít thứ vậy thì không phải là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử nên xem vào. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 144, say. Triệu Tần Nương lấy tiểu kình nói liên miên lại nhải cùng Lý Hỏa Vượng nói rất nhiều. Tựa hồ muốn mượn cơ hội này bỏ đi Lý Hỏa Vượng làm tiêu sư dự định. Bất quá lúc này Lý Hỏa Vượng lực chú ý cũng đã không có ở phía trên này, hắn bị vừa mới trong lời nói của đối phương một cái danh từ chỗ hấp dẫn. Triệu Tiêu đầu, ngươi vừa mới chỗ nói giám thiên ti là cái gì? Mặc dù nói Lý Hỏa Vượng đã tới nơi này hơn mấy tháng, nhưng những chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này hảo hảo hiểu rõ một chút. Giám thiên ti a, nghe nói ở trong đó đều là hoàng đế cung phụng một ít cao nhân, nếu như nơi nào ra bộ khoái cùng quân phòng thủ giải quyết không được tà tính sự tình, liền dựa vào bọn họ liền đi giải quyết. Đối với cái này Lý Hỏa Vượng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tứ tể triều đình đã có thể ổn định, khẳng định có xử lý những thứ này quái lực loạn thần địa phương. Chẳng qua là không biết đám người này là cung nội đặc biệt huấn luyện, vẫn là từ bên ngoài đặc biệt chiếu an. Thấy Lý Hỏa Vượng không nói gì, Triệu Tần nói tiếp, nhưng là đi, nói thì nói như thế, kỳ thật bọn họ có đôi khi cũng không ra thế nào đáng tin cậy. Cũng tỉ như nói đi, 4 năm trước, lần trước có cái thị trấn người không biết thế nào, đều bị giết không. Chậc chậc chậc, mấy chục ngàn nhân khẩu, cứ như vậy trong vòng một đêm không có. Triệu Tần nói đến đây,
lập tức nguyên một thổn thức, mảy may đều không có chú ý tới, Lý Hỏa Vượng nắm chặt ly rượu ngón tay đã bóp đến phát trắng. Bên cạnh Vương Thành Hưng cũng mở miệng. Chuyện này ta cũng nghe nói nhưng thảm, người chết đều không có toàn thây. Bọn họ làm sao liền xuống tay được, bọn họ chẳng lẽ cũng không phải là cha mẹ sinh sao? Quả thực liền là xuất sinh cũng không bằng. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn đến, biểu tình dữ tợn Khương Anh Tử tiến đến trước mặt bản thân. Thấy không, xem một chút người khác là nói thế nào ngươi? Loại người như ngươi dựa vào cái gì vẫn còn sống? Ngươi vì cái gì không chết đi? Lý Hỏa Vượng ngực chập trùng bắt đầu đã lớn hơn. Người khác không có chú ý tới, nhưng Bạch Linh Miểu lại nhận ra được Lý Hỏa Vượng dị thường. Nàng lặng lẽ cùng Tiểu Mãn đổi một cái vị trí, dùng tay che lấy Lý Hỏa Vượng run rẩy hai tay. Lý Sư Minh, ngươi không sao chứ? Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, mặt mang mỉm cười nhìn hướng Triệu Tần. Triệu Tiêu Đầu, vẫn là chớ nói quốc sự đi, loại chuyện này cũng không phải là chúng ta tiểu nhân vật nên cân nhắc.
Đúng đúng đúng.
Những đại nhân vật kia sự tình để cho bọn họ nhọc lòng đi, uống rượu, ta thay tiện nội hướng Lý Lao Đệ lại kính một ly.
Uống rượu.
Lý Hỏa Vượng trực tiếp cầm bầu rượu lên, hướng về phía bản thân trong miệng liền rót xuống. Lý Hỏa Vượng kỳ thật không biết uống rượu, rượu đế liền càng chịu không được. Vào lúc ban đêm, hắn cũng không biết bản thân là lúc nào say ngã. Chẳng qua là cảm giác loại kia say khướt cảm giác rất không tệ, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần tiền. Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng. Nghe đến âm thanh, trong lúc ngủ mơ Lý Hỏa Vượng mạnh mà mở mắt ra, cùng một đôi cực độ căm hận mắt lẫn nhau đối mặt, đó là Khương Anh Tử. Mạnh mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trước mắt xuất hiện một vị toàn thân đẫm máu, gãy tay gãy chân thiếu nữ, thấy thế nào đều sẽ giật mình. Bất quá Lý Hỏa Vượng cũng sớm đã thói quen, hắn lại liếc mắt nhìn phiêu phù ở trên trần nhà Đan Dương Tử, hai tay chống ở ván giường ngồi dậy. Mặc lấy áo mỏng hắn mới vừa xuống giường, lập tức biểu tình thống khổ ôm đầu lại lần nữa ngồi xuống. Quả nhiên vẫn là không thể uống rượu a. Lý Hỏa Vượng lần thứ nhất cảm nhận được say rượu thống khổ, bất quá cũng có thể là bởi vì năng lực nhận biết tăng cường nguyên nhân. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Bạch Linh Miểu hai tay bưng lấy chậu đồng từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến biểu tình thống khổ Lý Hỏa Vượng ngồi lấy mép giường ôm đầu, nàng nhanh đi mấy bước, đem chậu đồng đặt ở trên giá gỗ. Ao ào ào tiếng nước văng lên, dùng tay vắt khô khăn sau, nàng đi qua tới một tay đỡ lấy Lý Hỏa Vượng cái ót, một tay cho hắn nhẹ nhàng lau mặt. Thừa dịp đối phương đang cho bản thân lau cổ thời điểm, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Còn ở trong tiêu cục, Triệu Tiêu Đầu nói với ta, chờ ngươi tỉnh, đừng vội đi, hắn đã sai người đi tìm kiếm phổ đi. Nhìn thoáng qua cùng bản thân đạo bào màu đỏ đặt chung một chỗ hai thanh trường kiếm, Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật gật đầu. Bạch Linh Miểu tâm hữu linh tê đồng dạng phảng phất biết Lý Hỏa Vượng suy nghĩ cái gì. Nàng đi tới, đem trường kiếm kia đặt ở Lý Hỏa Vượng trên tay. Đây là Lý Hỏa Vượng đoạt tới tay sau, lần thứ nhất tỉ mỉ quan sát thanh kiếm này. Cả kiếm dài 3 thước 2, kiếm rộng nửa chỉ, toàn thân sắc điệu hơi tối, trên chuôi kiếm màu đen, lay động lấy hơn tấc dài tím sầm lăng. Chỗ chuôi kiếm là giữ tận dị thú, răng nanh mở lớn, dùng tay mò đi lên, có loại ngón tay bị cắt thương cảm giác. Chỉ từ trên bề ngoài nhìn, thanh kiếm này hết sức bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm thần binh lợi khí dáng vẻ. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút sau, cuối cùng vẫn là không có rút ra thử kiếm. Không nói kiếm này làm ra động tĩnh, chỉ cảm giác liền không đồng dạng. Không biết vì cái gì, vật này cho hắn một loại cảm giác bất an, liền cùng Đại Thiên Lục đồng dạng. Sư Thái mặc dù nói, thanh kiếm này đối với ta không có uy hiếp, nhưng ta cảm thấy vẫn là ít ra khỏi vỏ thì tốt hơn. Lý Sư Minh, ngươi còn có thể đi sao? Nếu như không thể đi, bữa ăn sáng ta lấy cho ngươi đến trong phòng tới ăn đi. Không cần, ta hoán một chút liền được, hiện tại không có Đan Dương Tử ở phía sau vội vàng, chúng ta có thể từ từ đi. Vừa dứt lời, khiếp người ba tầng tiếng cười từ trên trần nhà truyền tới. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến sư phụ của bản thân ba cái đầu đồng thời nhìn chằm chằm lấy bản thân, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy niềm ai. Ngươi cười cái gì? Lý Sư Minh. Bạch Linh Miểu nhìn thoáng qua không có vật gì trần nhà, lại nhìn về phía Lý Hỏa Vượng, trong lòng dâng lên một tia bất an. Không có gì, chúng ta đi xuống ăn đi. Lý Hỏa Vượng tay phải đắp lên trên vai của nàng, lảo đảo hướng về ngoài phòng đi tới. Chờ hắn ra tới, nhìn đến bên ngoài trời đã sáng rõ. Toàn bộ tiêu cục vô luận sân trước vẫn là sân sau đều náo nhiệt lên tới. Triệu Tần rõ ràng bàn giao cái gì, trên đường đụng đến tất cả mọi người nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đều mười phần tôn kính hành lễ. Lý Hỏa Vượng ánh mắt vượt qua phía bên phải trụ gỗ, nhìn hướng nơi xa náo nhiệt luyện võ trường. Hắn nhìn đến Cổ Hoa, Cao Chí Kiên, Xuân Tiểu Mãn, Tôn Bảo Lộc bọn họ đang tại cùng một ít tiêu sư so cắt lấy cái gì. Bọn họ làm gì đó? Lý Hỏa Vượng không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Trước đó Cầu Hoa đề nghị, để cho bọn họ chỉ điểm một chút bản thân, kết quả những người khác cũng đều chạy qua tham gia náo nhiệt, về sau liền thành như vậy. À, thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi, đúng, ngươi đợi lát nữa đi khách sạn một chuyến đi, cùng Lữ chủ gánh nói một chút, hắn không nhìn thấy người, sợ là muốn cho là chúng ta đem bọn họ cho rơi xuống. Ân, biết. Ngẩng đầu nhìn một mắt Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút hỏi, tiên gia bên kia không có gì phiền phức à? Bạch Linh Miểu hai trong mắt khẽ động. Không có a. Lý Sư Minh, vì cái gì hỏi như vậy? Không có liền tốt, nếu là có, nhớ nói cho ta, nhớ kỹ, ngươi không phải lý trí, thực có sự tình gì, ta tới nghĩ biện pháp giải quyết. Ân, tốt. Chu Vi An tính lại, hai người một bên hưởng thụ mảnh này khó có được yên tĩnh, một bên chậm rãi hướng về sau bếp đi tới. Đoạn thời gian này, một mực đang đi đường, khó có được rảnh rỗi như vậy. Bạch Linh Miểu thân thể nhẹ nhàng hướng về Lý Hỏa Vượng trong ngực nhích lại gần,
trong lòng lập tức dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Có chuyện gì, tuyệt đối đừng giấu giếm ta, dù cho lại khó, chúng ta cũng có thể cùng một châu nghĩ biện pháp, rốt cuộc, ta hiện tại cũng chỉ thừa lại ngươi.
Ân. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 145, luyện.
Ăn.
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 Nhìn lấy trước mắt Cao Chí Kiên lắp bắp nói hồi lâu, sống chết cũng chưa ăn ra tới, Lý Hỏa Vượng uể oải thở dài một hơi. Hắn duỗi tay từ trước mặt to con trong tay, đem cái kia hai quyển sách thu vào.
Được rồi, không cần đến ngươi, ngươi đi đi.
Chờ ủy khuất Cao Chí Kiên đi ra ngoài. Lý Hỏa Vượng túi đầu lại lần nữa nhìn hướng trong tay hai quyển sách này. Trong đó một quyển là phổ thông sách giấy, mặt khác một quyển thì đều bị nửa trong suốt thịt khô bao khỏa. Bị thịt khô bao khỏa một quyển sách kia là Khương Anh Tử lúc đầu cho bản thân Hỏa Áo Chân Kinh, bên cạnh là nàng viết văn dịch. Hỏa Áo Chân Kinh là cái thứ tốt, bất kể quá trình trị liệu thống khổ vạn phần, nhưng vạn nhất ngày sau trên đường đụng đến cái gì ngoại thương, vật này chính là có thể cứu mạng. Tốt như vậy một dạng đồ vật, không học được dùng cũng liền quá đáng tiếc. Mà bây giờ Lý Hỏa Vượng đã đến gần vô hạn tại mù chữ, đừng nói chân kinh phía trên dị văn, cho dù là lúc đầu viết ra văn dịch cũng xem không hiểu. Làm như vậy cũng không phải là biện pháp, tổng không thể cả đời làm mù chữ đi, ta nhất định cần lại lần nữa học được biết chữ mới được. Lý Hỏa Vượng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ đem Hỏa Áo Chân Kinh nhét vào trong ngực của bản thân. Nói thì nói như thế không sai, nhưng muốn hệ thống tính bắt đầu lại từ đầu học được nguyên một bộ văn tự, cái kia thế nhưng là cần nhiều năm thời gian. Dù cho liền là mời người khác đi theo bản thân, từng chữ phiên dịch, chỉ sợ cũng cần hơn mấy tháng, bản thân hiện tại căn bản không có thời gian này. Để đám người bên trong duy nhất biết chữ kẻ ngu si dạy bản thân, cái kia càng là dạy một cái tịch mịch, hai câu nói lắp bắp có thể nói lên 10 phút đồng hồ. Lý Hỏa Vượng chưa từ bỏ ý định lại lần nữa mở ra bản dịch, mục khẩu nhân. Đây mặt chữ vông, hắn hiện tại chỉ có thể nhận biết những cái kia đơn giản nhất mấy cái kia. Ha ha, đây mới thực sự là trên ý nghĩa, đem lão sư dạy toàn bộ đều trả lại đi. Lý Hỏa Vượng tự rêu nói đến. Hắn vốn cho rằng Đan Dương tử chết sau, bản thân mất đi tri thức sẽ lại lần nữa trở về, nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Đập đập cửa phòng bằng gỗ bị bỗng nhiên gõ vang. Lý Hiền đệ có ở đây không? Ngươi muốn kiếm phổ ta đã tìm tới cho ngươi. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức đứng lên tới, đi qua mở cửa. Hiện tại Hỏa Áo Chân Kinh đều muốn hướng về sau thả thả, hắn ở nơi này chờ lâu như vậy, cũng không liền là vì cái này kiếm pháp. Rất nhanh Triệu Tần kiếm phổ trong tay liền đi tới Lý Hỏa Vượng trong tay. Trên đó viết bốn cái chữ lớn, song Lý Hỏa Vượng lại không nhận biết. Ta nhìn thấy Lý Hiền đệ kiếm là kiếm ba thước, cho nên đặc biệt chọn chúng quyển này cùng với xứng đôi Đoàn Thị kiếm pháp, Hiền đệ sử dụng lên vừa vặn thích hợp. Kiếm pháp này là do kỳ tài Đoàn Tư sáng tạo, nó còn cùng kiếm pháp khác còn không quá đồng dạng, không có bất kỳ cái gì mềm mại xảo kình, mà là tuyệt đối đại khai đại hợp. Đoàn Thị kiếm pháp. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm nói lấy, dùng tay xốc lên trang địa, khi nhìn đến bên trong đại bộ phận đều là hình vẽ, chỉ có lẻ tẻ có chút văn tự ghi chép sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, điểm này tin tức khiến Triệu Tiêu đầu dậy một chút, sau đó cứng rắn thuộc lòng xuống tới liền được. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến đây nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Tần. Triệu Tiêu đầu, ta quá khứ chưa hề học qua dùng kiếm, có thể chỉ điểm một chút, từ chỗ nào bắt đầu?
Ừm. Ngươi không sử dụng kiếm,
liên nội tình cũng không đánh loại kia. Triệu Tần nhìn lấy Lý Hỏa Vượng sau lưng có hai thanh kiếm, hiện tại không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá làm qua tiêu sư người, đầu óc tự nhiên xoay chuyển nhanh. Hắn lập tức dùng tay phải đắp lên Lý Hỏa Vượng trên bờ vai, đón lấy liền đi ra ngoài. Không sao không sao, từ xưa đao kiếm không phân biệt, Triệu Mỗ bất tài, coi như mấy ngày Lý Hiền đệ nhập môn sư phó. Mới vừa đi tới sân đấu võ, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến nơi xa cùng cậu ba bọn họ cùng một chỗ luyện đao Tiểu Mãn, trực tiếp hướng về phía nàng hô nói, "Tiểu Mãn, ngươi cũng tới đi." Nghe lời này, Triệu Tần gật đầu một cái, tán thưởng nói đến, "Không tệ, Lý Hiền đệ cân nhắc thực sự chu đáo, cái này luyện kiếm tốt nhất vẫn là hai người luyện, bằng không ngày sau liền đối luyện người đều không có." Cầm lấy trường kiếm của mình, Xuân Tiểu Mãn hết sức kích động, rất hiển nhiên là biết Lý Hỏa Vượng kêu mình tới làm cái gì. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng ở trong tiêu cục luyện kiếm sinh hoạt liền bắt đầu, có kinh nghiệm phong phú Triệu Tiêu đầu mang, một cái dụng tâm giao tình, hai cái dụng tâm học, Lý Hỏa Vượng cùng Xuân Tiểu Mãn nhập môn rất nhanh.
Keng.
Điểm điểm hoa lửa ở trên không nổ tung, Lý Hỏa Vượng cùng Xuân Tiểu Mãn đều thối lui ba bước. Xuân Tiểu Mãn tay phải cầm kiếm giơ lên, chân phải đạp phía trước, lại lần nữa vọt tới trước. Lý Hỏa Vượng nghiêng người né tránh, nhìn lấy kiếm gỗ vừa mới đâm vào không khí, hắn trong nháy mắt phản thủ làm công, trực tiếp liền là một chiêu hồi phong lạc nhạn. Cái này một chuỗi động tác trong nháy mắt xáo trộn Xuân Tiểu Mãn tiết tấu, cái gọi là một bước sai từng bước sai, không lâu lắm, Xuân Tiểu Mãn kiếm liền bị đâm bay ra ngoài, thua trận, dẫn tới chu vi âm thanh ủng hộ một mảnh. Bên cạnh Triệu Tần mặt mang sừng sốt mà đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt. Lý Hiền đệ tư chất tốt à, ngắn ngủi 15 ngày liền có thể từ cái gì cũng đều không hiểu người ngoài cửa luyện thành như vậy, quả thực liền là võ học kỳ tài. Đây cũng không phải là nói khoác, với tư cách tổng tiêu đầu, hắn thấy qua hạt giống nhiều, nhưng là giống như Lý Hỏa Vượng như vậy, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Quá khen, ta cái này còn kém xa lắm đâu.
Lý Hỏa Vượng khiêm tốn nói đến. Chỉ có chính hắn minh bạch, vì cái gì học kiếm pháp sẽ so Xuân Tiểu Mãn nhanh nhiều như vậy. Ba Hủy nhìn chăm chú, cũng không vẹn vẹn chỉ là gia tăng cảm giác đau, đủ loại cảm giác khác đồng dạng đều gia tăng. Những thứ này tăng cường cảm giác có thể khiến Lý Hỏa Vượng làm ít công to, tương lai có hay không cái khác chỗ xấu trước không nói, ít nhất đối với việc này, đối với Lý Hỏa Vượng là hữu ích.
đem trong tay trúc kiếm đưa cho bên cạnh Tôn Bảo Lộc. Lý Hỏa Vượng hướng về phía Triệu Tần nói đến: "Triệu tiêu đầu, những ngày này làm phiền ngươi, lãng phí cái này thời gian dài, không thể lại lề mề đi xuống, ta cũng nên xuất phát, ngày sau sẽ gặp lại." Cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu là đã nhập môn, Lý Hỏa Vượng cũng không cần thiết ở nơi này lãng phí thời gian, huống chi Triệu Tần là luyện đao, tiếp xuống hắn cũng dạy không được cái gì. Lại một cái, Lý Hỏa Vượng chủ yếu bắt đầu dựa vào kiếm, mà không phải dựa vào kiếm pháp. "Được, Lý Hiền đệ theo ta đi, ta vậy liền cho thứ ngươi muốn." Triệu Tần trong thư phòng, bút mực nghiên giấy gạt ra. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Tần cầm lấy bút lông sói rồng bay phượng múa, ngay sau đó đem viết tốt trang giấy thổi khô, thả đi vào trong một cái phong thư. Đây là Triệu Mỗ thư đảm bảo, ở tiêu hành bên trong, Triệu Mỗ vẫn là có mấy phần mặt, Lý Hiền đệ ngày sau đi bất luận cái gì tiêu cục, đều có thể cầm cái này thư đảm bảo tới tiếp tiêu đơn. Rồi tay nhận lấy, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Triệu Tần hai tay ôm quyền. Đa tạ Triệu tiêu đầu những ngày này dạy bảo. Cân nhắc lâu như vậy, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cảm thấy tiêu sư nghề này làm. Cậu A nói không sai, dù sao đều muốn đi đường, làm sao không một hòn đá ném hai chim, một bên đi đường một bên kiếm tiền đâu. Lý Hiền đệ khách khí, đây coi là cái gì, Lý Hiền đệ có thể khiến vợ nhận ra ta tới, đó chính là Triệu Mộ ân nhân. Ta cũng không hỏi Hiền đệ đi đâu, làm cái gì, nếu như ngày sau hữu duyên lại đến trên trấn này, phải tất yếu đi vào ngồi một chút. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 146, hậu thủ. Lý Hiền đệ, sau này còn gặp lại. Thuận buồm xuôi gió. Trân trọng. Ở một đám tiêu sư nhiệt tình đón đưa xuống, Lý Hỏa Vượng mấy người rời khỏi Long Đằng tiểu cục. Nhìn lấy bọn họ dần dần đi xa sau, Vương Thành Hưng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn hướng bên cạnh Triệu Tiêu Đầu. "Sư phó, không biết ngài có hay không nhìn thấy người kia sau lưng có thanh kiếm kia không tầm thường à, cảm giác sát khí rất nặng dáng vẻ." Chân mày hơi nhíu lại, Triệu Tần gật đầu một cái. "Nói nhảm, còn cần ngươi nói." "Lão phu đương nhiên biết, thanh kiếm kia lai lịch ta biết, là Tử Hùng tướng quân bội kiếm." "Cái gì? Tử Hùng tướng quân bội kiếm? Vậy cái này nửa tháng đến, ngài làm sao cái gì cũng không làm?" "Làm? Ta muốn làm gì?" Triệu Tần nghiêng đầu nhìn hướng Vương Thành Hưng. "Ta là muốn đi trộm kiếm của hắn, vẫn là nghe ngóng hắn thanh kiếm này lai lịch, lại hoặc là đi vụng trộm tố giác hắn." Thấy Vương Thành Hưng không nói lời nào, Triệu Tần nói tiếp: "Ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Không nhìn ra người này cổ quái. Bên hông hắn cái kia thẻ che màu đỏ, trên vạt áo đủ loại đồ sắt, còn có hồ lô kia. Chớ nói chi là bên cạnh hắn những người tàng kia, nhưng cái kia cùng ta lại có loại quan hệ nào? Hắn ra tay, chưa tốt Phượng Hà, ta ứng yêu cầu của hắn đi giúp hắn tìm kiếm pháp, thay hắn đảm bảo, mọi người trên mặt mũi không có trở ngại, vậy liền đủ. Ta cũng không có nói cho hắn, chúng ta quá khứ khi đại đầu binh a. Cái này kêu là khám phá không nói toạc." "Đúng đúng, sư phó cân nhắc đến chủ đáo, là đệ tử lỗ mãng. Ở chuồng ngựa bên trong lốc nửa tháng, ngựa kéo xe rõ ràng đã sớm ngốc phiền, vừa ra cửa thành, lập tức thật hưng phấn chạy lên tới. Vu 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 lái xe Triệu Ngũ một hồi lâu gào to, xe ngựa lúc này mới chậm lại. Hắn nghiêng đầu hướng về phía Lý Hỏa Vượng hỏi: "Lý sư minh, chúng ta hiện tại đi hướng nào?" "Biên quan, tứ tề chuyện bên này đều làm xong, chúng ta trước tiên rời đi tứ tề, hơn nữa nơi này có chút loạn, chúng ta càng nhanh đến Lương quốc càng tốt." Lý Hỏa Vượng nói đến. Vừa nói đến cái này, hắn lập tức thần sắc có chút bất an, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh Bạch Linh Miểu. "Đã nơi này đánh trận, cái kia Lương quốc sẽ không cũng có chiến loạn a?" "Vậy nhà ngươi?" Nghe được lời này, không đợi Bạch Linh Miểu trả lời, Lữ Trạng Nguyên nâng lấy tẩu thuốc đi tới. "Này, tiểu đạo gia nghĩ nhiều, cái kia Lương quốc tương đương với 5 cái tứ tề, hơn nữa Lương quốc hoàng đế rất lợi hại, người khác đều tôn xưng là đại Lương quốc, thật muốn đánh trận, cũng chỉ có phần bọn họ đánh người khác, nào có người khác đánh hắn a." Lý Hỏa Vượng thế mới biết, cùng quốc gia khác so, Lương quốc là đại quốc hơn nữa là cường quốc. Rất hiển nhiên, Lữ Trạng Nguyên đối với chỗ cần đến là làm đủ công khóa. Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật gật đầu. "Như vậy cũng tốt, chỉ cần đến Lương quốc, liền không có lo lắng." Lúc này, Lý Hỏa Vượng liền nhạy bén phát giác Lữ Trạng Nguyên có chút không giống. Lữ ban đầu, đây là gặp gỡ việc vui. Lẫn nhau so sánh trước đó đầy mặt nếp nhăn nhíu chung một chỗ lao nhân, hắn hiện tại rõ ràng tuổi trẻ mấy tuổi, ngoài miệng dáng tươi cười làm sao đều thu lại không được. "Hắc hắc, không có gì không có gì, hắc hắc hắc." Lữ Trạng Nguyên nghĩ nhìn xuống, nhưng trên mặt của hắn ý cười lại bán rẻ hắn. Không kìm được vui mừng, hắn nghiêng đầu leo lên xe ngựa của bản thân, nâng lấy một cái túi lớn đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt. "Tới tới tới, ăn trứng gà, ăn trứng gà." Bị nhuộm đỏ bừng hai cái trứng gà bị nhét vào Lý Hỏa Vượng trong tay. Không chỉ là Lý Hỏa Vượng có, những người khác đều là người gặp có phần, vô duyên vô cớ phát trứng gà, cái này cũng không giống như Lữ Trạng Nguyên cái kia keo kiệt thái độ. Một cầm tới da đỏ trứng gà, Triệu Ngũ trước hết nhất phản ứng qua tới, đại biểu trong đó hàm nghĩa. "Cử nhân huynh, tẩu tử đây là có vui. Chúc mừng ai chúc mừng? Chúc ngài sớm đến quý tử." Đối mặt Triệu Ngũ chúc mừng, Lữ cử nhân nụ cười trên mặt lại lộ ra phi thường miễn cưỡng. Bên cạnh Lữ Trạng Nguyên mười phần tự nhiên nhận lấy thoại cha. "Ngươi nhìn thấy con dâu ta cái bụng không có, thế nào?" "Là nhọn, hơn nữa nàng gần nhất đặc thù thích ăn chua, lần này không sai, khẳng định là cháu trai." Trên xe ngựa La Quyên Hoa cao ngạo ngước cổ, thời khắc này nàng tựa như một vị giành thắng lợi trở về tướng quân. "Chờ tiệc đầy tháng ngày ấy, đoàn người đều đi a." Lữ Trạng Nguyên càng nói càng vui vẻ, mắt đều cười đến nhìn không thấy. Ăn lấy trứng gà, Lý Hỏa Vượng ánh mắt ở thái độ hoàn toàn khác biệt cha con tầm đỏ hoán đổi, làm sao đều cảm giác bản thân ăn trứng gà trộn lẫn lấy cái gì khác hương vị. Bất quá hắn cũng không phải là như vậy bắt quái người, không thèm để ý chuyện nhà của người khác, Lý Hỏa Vượng nhảy lên xe ngựa, bắt đầu tìm ra bản đồ. Cái kế tiếp quốc gia tên.
Cái kế tiếp.
Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trên bản đồ cái kia cực kỳ lạ lẫm hai cái chữ vông, trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn trước đó còn cảm thấy không biết chữ không có cái gì, nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân các mặt. Khẽ thở dài một cái, Lý Hỏa Vượng đem đầu từ cửa sổ xe ngựa nô ra tới. Lữ ban đầu, tiến về Lương quốc đi ngang qua cái kế tiếp quốc kêu cái gì?
Ân.
Giống như kêu Hậu Thục quốc.
Hậu Thục.
Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trong tay trên bản đồ khối kia hình tròn hình vẽ tự lẩm bẩm. Lữ ban đầu, vậy ngươi có biết Hậu Thục quốc bên trong có cái gì nổi tiếng môn phái? Lại hoặc là nguy hiểm tà ma?
Này, tiểu đạo gia, ngươi hỏi ta cái này, không phải hỏi không sao, ta nào có năng lực biết những thứ này, ta có thể biết tứ tề sắt vách liền là Hậu Thục quốc đã vô cùng ghê gớm nha.
Cũng thế, Lữ Trạng Nguyên với tư cách một cái hát đại hí, tự nhiên không có khả năng biết nước khác chuyện cụ thể.
Các ngươi biết Hậu Thục quốc sự tình sao?
Lý Hỏa Vượng hướng về sư huynh muội khác hỏi. Đối với tiếp xuống đến muốn đi ngang qua địa phương, vẫn là muốn sớm nhiều hiểu rõ mới tốt. Nhưng là khiến Lý Hỏa Vượng thất vọng lên, được tới lại là nhất trí lắc đầu. Nhìn lên bọn họ đều không phải ở Hậu Thục bị bắt.
Lý sư huynh, ta nhớ được có một cái đạo đồng là Hậu Thục, chỉ lần kia thời điểm, hắn bị chết đuối.
Nghe đến Xuân Tiểu Mãn mà nói, Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bất quá may mà, cùng trước đó so đã tốt hơn rất nhiều. Bản thân không có đan dương tử nguy cơ, so mới từ Thanh Phong quán bên trong ra tới sau, cũng nhiều không ít năng lực tự vệ.
Lý Hỏa Vượng mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền nhìn đến Lữ Trạng Nguyên mang lấy lòng dáng tươi cười nhích lại gần.
Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, liên quan tới Hậu Thục, ta kém chút quên, quá khứ ta vẫn là hậu sinh thời điểm, nghe ta mù lòa nhị thúc nói qua một chút.
Nhị thúc ta nói, cái kia Hậu Thục quốc người không nghe chúng ta hí, bọn họ giống như nghe cái gì?
Đúng, ta nhớ lại, bọn họ giống như thích xem rước thần hí.
Rước thần hí?
Đúng, ngươi nhìn tên này quá đi, kêu cái gì rước thần hí?
Nhị thúc còn nói, rước thần hí không cần hóa hí trang điểm.
Bọn họ diễn kịch thời điểm, muốn dùng vải đỏ đem con hát toàn bộ đầu bao trùm, sau đó mang lên đủ loại mặt nạ gỗ tới hát hí khúc.
Lý Hỏa Vượng ngăn lại, không cho phép Lữ Trạng Nguyên tiếp tục nói đi xuống.
Bọn họ thích xem cái gì hí liền xem cái gì hí, dù sao không liên quan tới bản thân.
Bản thân cũng không phải Lữ Trạng Nguyên, muốn đi qua cướp bọn họ sinh ý.
Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên.
Chương 147, rước thân hí.
Tứ tề quan khẩu rất nhanh liền đến. Ngoài dự liệu trong tình lý sự tình, quan khẩu bị quân binh thiết tạm, tựa hồ là vì dự phòng gián tế. Toàn bộ biên quan pháo đài vô cùng nghiêm nghiêm, liền vào trên mặt người dáng tươi cười cũng hầu như không có. Bất quá ở bạc dưới tác dụng, hai đám người thuận lợi thông qua cửa ải. Ra sông nhiều hồ cũng nhiều tứ tề, chu vi cùng một chỗ bắt đầu hoang vu, chu vi cây cối dần dần bị sa mạc sông nhiễm rơi. Đợi đến ngày thứ 10 ban đêm, chu vi đã không có bất luận cái gì một cái cây. Càng đi bên trong đi, càng hoang vu, Lý Hỏa Vượng đã đoán được, có lẽ đây chính là Hậu Thục vốn nên có dáng vẻ.
Hồ Gác Đêm Triệu Ngũ thở ra một ngụm khí.
Hắn trà sát đông lạnh run lên hai tay, đặt ở bên miệng không ngừng hà hơi. Vốn là đều nhanh lập hạ, không nên lạnh như thế mới đúng, nhưng cái này rừng núi hoang vắng, ngay cả tảng đá chắn gió đều vô dụng, lại tăng thêm không có củi đốt châm lửa, tự nhiên là lạnh muốn mạng.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh xe ngựa ôm lấy Bạch Linh Miệu ngủ Lý Hỏa Vượng, Triệu Ngũ trong mắt lộ ra thật sâu mà ước ao.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân yếu ớt thân thể, trong mắt lộ ra tràn đầy tự ti. Bản thân cũng muốn cái tức phụ, nhưng là bản thân như vậy phế nhân, căn bản không có bất kỳ nữ nhân nào nguyện ý cùng bản thân.
Hút một hơi khô ráo băng lãnh không khí, hòa tan trong lòng buồn ngủ, hắn giữ vững tinh thần tới, dùng hòn đá nhỏ ở trên mặt đất luyện lấy chữ.
Trong đó một ít là Lý sư huynh dạy, một phần khác là bản thân cứng cọ sát lấy Cao Chí Kiên dạy bản thân.
Ta phải học được biết chữ, nhất định phải học được.
Triệu Ngũ trong mắt tràn đầy đều là kiên định.
Hắn muốn hướng cha của bản thân chứng minh, bản thân không phải phế vật.
Học xong biết chữ, tương lai bản thân có thể cùng hội chùa bên trong đoán mệnh mù lòa đồng dạng, thay cái khác viết thư kiếm tiền.
Chỉ cần học được biết chữ, tương lai bản thân đọc nhiều sách, còn có thể đi thi lấy công danh, làm đại quan.
Đến lúc đó, liền ở hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thì đông nhiên cảm giác được có người sau lưng.
Cái này một dị thường biến hóa, khiến Triệu Ngũ toàn thân trong nháy mắt chợt lạnh. Thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy hắn, quyết định chắc chắn vừa muốn lớn tiếng nhắc nhở những sư huynh đệ khác, một cái không có móng tay che lấy miệng của hắn.
"Đừng lên tiếng, là ta."
Lý Hỏa Vượng âm thanh khiến Triệu Ngũ nhanh chóng buông lòng xuống.
Thanh âm hắn ép đến thấp nhất hỏi, "Lý sư huynh, làm sao?"
Mắt hướng về bốn phía nhìn lại, chu vi chỉ có đen như mực sa mạc, cái gì cũng không có.
Suýt có đồ vật sờ qua tới, ta trước thử xem một chút, có phải hay không người sống.
Nhìn chằm chằm lấy một chỗ nhìn đến Lý Hỏa Vượng háng giọng một cái, đông nhiên hướng về phía bên kia la lớn, "Tam lão tứ thiếu đạo thượng háo, Hà Lý Du xuất nháo hải giao. Bất chi hữu hưng na nhất sáo."
Lý Hỏa Vượng âm thanh tại trống trại sắt vách truyền đi rất xa, thanh âm này cũng đem những người khác cho đánh thức.
Xuân Điện khai bất hai.
Một đạo khàn so Lý Hỏa Vượng còn muốn thanh âm khàn khàn xa xa xuyên qua tới.
"Xuân Điện khai."
"Tịnh kiến tử, suý cá mạn."
Lý Hỏa Vượng hướng về phía bên kia hành một cái đạo lễ.
"Nhất tọa linh lung tháp."
Diện hướng thanh trại bối kháo xa.
"Sao thủ tử mạn?"
"Nguyên lai là Lý chân nhân, là đi ngang qua vẫn là chờ lấy a?"
"Vừa lúc đi ngang qua, trưởng quý họ gì a?"
Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra sau, liền rốt cuộc không có hồi âm.
Một mực chờ đến trời tờ mờ sáng, Lý Hỏa Vượng lúc này mới phát hiện người kia đã sớm đi. Triệu Tiêu đầu dạy tiếng lóng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm nói đến. Đêm qua mặc dù hắn nhạy bén nhận ra được người kia đến, lại không cách nào hoàn toàn nhìn rõ hắn đến cùng là một người, vẫn là một đám người. Hiện tại dựa vào vẹn vẹn nói mấy câu, có thể giải quyết xung đột, vậy liền không thể tốt hơn. Rốt cuộc những thứ này lai lịch không rõ thổ phỉ, ai cũng không biết đến cùng có hay không thủ đoạn cuối cùng. Khi từ Lý Hỏa Vượng nơi đó biết được buổi tối mạo hiểm, Lữ Trạng Nguyên lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Cục cưng của ta, lúc này mới tới bao lâu a, liền đi cấp đường. Cái này hậu thủ quốc nhìn tới cũng không yên ổn a. Lý Hỏa Vượng cóng lên những vật kia ngồi dậy. Quản hắn ổn định không yên ổn, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, tranh thủ thời gian đi thôi, hôm nay nhanh điểm, nên có thể tại trời tối đến trên trấn đi. Sau đó đường vẫn tính bình thường, mặc dù chu vi y nguyên hoang vu, nhưng ít nhất không có cấp đường. Liên ở Lữ Trạng Nguyên hướng về phía Lý Hỏa Vượng một hồi định bợ liền vô thời điểm, bọn họ cuối cùng nhìn đến dân cư. Cha, ngựa này làm sao kỳ quái như thế a? Làm sao trên lưng còn nhô lên tới hai đống? Lữ Tú Tài hỏi. Ngươi ngốc hay không ngốc? Đó là lạc đà. Linh 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 chuông lạc đà không ngừng vang lên, đội lạc đà đạp lấy cứng rắn con đường, chậm rãi tiến về phía trước. Lý Hỏa Vượng liếc một mắt, đuổi lạc đà người, lại phát hiện hắn che lấy mặt, làm như vậy tựa hồ là vì phòng báo cát. Lạc đà xuất hiện phảng phất là một cái tín hiệu, rất nhanh càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu dần dần tụ tập. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng mấy người đuổi tại trước khi trời tối, đến hậu thuộc thị trấn thứ nhất. Vừa đi vào thị trấn, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến hậu thuộc người cùng tứ tề người bất đồng, vô luận là kiến trúc vẫn là phục sức đều càng thêm thô kệch. Cũng không biết có phải hay không vì phòng báo cát, trên trấn không ít người đều che lại mặt. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, che hát xa đấu lạp những sư huynh đệ khác bọn họ ở nơi này sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Chúng ta đi, trước tìm khách sạn ở lại, đuổi hơn 10 ngày đường, đoàn người nghỉ chân một chút. Phong Trần mệt mỏi những người khác lập tức trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Không có củi cũng không có nước tháng ngày thực sự không phải người trải qua. Một đoàn người đi theo những người khác, dung nhập trên trấn dòng người bên trong. Lân cận sạp hàng bên trên, nướng vật mùi thơm, cùng mì nước mùi thơm, trêu đùa tất cả mọi người vị giác. Đi lấy bọn họ đi tới một mảnh trống trải địa phương, nhìn lên giống như cái trấn này trung tâm. Tiếng trống cùng tiếng chiêng lập tức hấp dẫn tất cả mọi người hướng về chen chúc đám người nhìn lại. Đây chính là Dứt Thần Hí a. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trong đám người kia luồn lên nhảy xuống ba người tự lẩm bẩm. Lắc đầu, và người, ngồi xuống run, nhíu cổ tay, đạp bước, vọt nhảy. Đầu kia bị vải đỏ bao khỏa mang lấy giữ tận làm bằng gỗ mặt nạ ba người, dáng múa vô cùng cổ quái, phản phất không phải người có thể tưởng tượng ra tới động tác. Kèm theo lấy cái này quái dị dáng múa, là tiết tấu hỗn loạn tiếng chiêng cùng tiếng trống. Đồng thời thỉnh thoảng còn có một loại tựa như kèn lệnh nhạc khí ra sân. Từ cái kiêm màu đen sừng trâu bên trong phát ra âm thanh giống như là nữ quỷ tiếng ô ô. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng quỷ khóc, phối hợp cái kia quái dị dáng múa, Lý Hỏa Vượng thấy thế nào làm sao khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác người xung quanh lại không làm sao nghĩ, bọn họ ngồi ở chỗ đó nhìn đến như si như say. Đây là gì a, cái này cũng có thể kêu hát hí khúc. Với tư cách đồng hành Lữ Trạng Nguyên đầy mặt khinh bị phát biểu ý kiến của mình. Hắn vừa dứt lời, ba người kia thân thể uốn éo đến càng lợi hại. Kèm theo lấy vật mèo, từng cây sắc bén màu trắng răng nanh run rẩy từ trong miệng mặt nạ gỗ kia rôi ra. Đó không phải là một cây hai cây, mà là dòng dã 16 cây. 16 cây răng nanh theo lấy bọn họ rứt thần hí cùng nhau run rẩy lên. Đây là sái nha. Ba người này sái nha kỹ thuật rất tốt, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy bọn họ trong miệng linh hoạt co vào co ra màu trắng răng nanh. Kém chút cho rằng những thứ này răng nanh là thật từ bọn họ trong miệng mọc ra tới. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 148, Cố Chi. Dao động tứ chi, run rẩy co rũi màu trắng răng nanh, những đồ vật này phối hợp gõ lễ nhạc cùng nhau vặn vẹo lấy. Nơi xa nhảy rước thần hí ba người, vào giờ khắc này, cho Lý Hỏa Vượng một loại, bọn họ không còn là người, mà là cây cối cảm giác. Vặn thời gian một chén trà, một loại nào đó làn điệu cao hát từ bọn họ bằng gỗ sau mặt nạ mặt chuyển tới ra tới. Đây là một loại Lý Hỏa Vượng mấy người lý giải không được làn điệu. Âm điệu đi theo nhạc khí âm thanh chợt cao chợt thấp, mang lấy đặc thù vật vị. Lý Hỏa Vượng mấy người không hiểu, nhưng là người bản địa tựa hồ nghe lấy hiểu, bọn họ con mắt khép hở, ngón tay ở trên đùi đánh nhịp, trong miệng cũng đi theo ngâm nga. Nghe xong một hồi, nghe không ra một cái nguyên do sau, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi về phía trước. Quản hắn quái không quái, dù sao bản thân cũng không phải hát đại hí, không có quan hệ gì với bản thân. Bất quá vừa đi mấy bước, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến Lữ Trạng Nguyên trở lấy cái kia không lúc nhích. Không đội vàng, các ngươi đi trước, thử. Ta ngược lại muốn xem nơi này hí, có manh mối gì. Có lẽ là đồng hành là hoan gia, nghe lên hắn đối với những cái kia nhảy rước thần hí địch ý rất lớn. Cha, nếu không ngày khác đi, người ở đây sinh địa không quen. Không yên ổn a. Lữ Trạng Nguyên lập tức trận to hai mắt, hướng về phía bản thân đại nhi tử nâng lên tàu thuốc. Ai nha a, ngươi còn quản lên cha ngươi tới. Cái này trên đường người đến người đi, có cái gì không yên ổn. Thừa dịp bọn họ ầm ĩ công phu, Lý Hỏa Vượng đã mang lấy những người khác tiếp tục đi về phía trước. Đi lại nửa nén hương công phu, bọn họ cuối cùng ở một nhà cửa treo ở chữ rượu khách sạn mở tốt phòng trọ. Ở một gian cũ kỹ trong phòng ngủ, Lý Hỏa Vượng đem trên người những vật kia đặt ở trên mặt bàn, thở phào nhẹ nhõm. Hai thanh kiếm, đại thiên lục, phiến đá thiên thư, còn có hình cụ, những đồ vật này vụn vụn vặt vặt thêm ở một khối, phân lượng cũng không nhẹ. Cầm lên ấm trà đổ ra một chén nước uống một mạch, Lý Hỏa Vượng lông mày lập tức nhíu lại. Đang tại sửa sang chăn mền Bạch Linh Miểu nhìn đến một màn này, đi tới.
Làm sao? Ngươi nếm thử một chút, trong nước có phải hay không có cổ mùi lạ? Lý Hỏa Vượng đem trong tay nước trà đưa tới, hai tay bưng lấy uống một ngụm, Bạch Linh Miểu sửng sốt mà gật đầu một cái. Thật đâu này, có luồng mùi đất tanh. Ta còn tưởng rằng ta quá mẫn cảm, nhìn tới cũng không phải là chuyện như thế, hậu thuộc nơi này chất nước không được a. Lý Hỏa Vượng đi tới bên cửa sổ, dùng nhánh gỗ đem cửa sổ giấy cho chống lên. Đợi ngày mai, ngươi để những người khác đều tản ra đi, hỏi thăm một chút hậu thuộc sự tình, tốt nhất có thể tìm đến một phần bản đồ chi tiết, miễn cho đi lối rẽ. Ân, tốt, nghe ngươi. Bạch Linh Miểu sắp xếp tốt ga giường, liền rôi tay đi cởi Lý Hỏa Vượng trên người đảm bảo. Dẫn ngựa thời điểm, ta vừa mới nhìn đến bên cạnh có miệng giếng, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta đi giặt quần áo. Đúng, Lý Sư Minh, ta nhớ được, có vị chết đi đạo đồng, nhà hắn giống như ở trên trấn này, chúng ta có phải hay không muốn đem cho cốt đưa qua? Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi động, hắn lúc này mới nhớ lên tới, xác thực trước đó nghe người ta nói qua chuyện này. Cho cốt bị ai bảo quản? Ta đi đưa. Hiện tại sao? Đều muộn như vậy, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi đi. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng vẫn là nâng lấy cho cốt, mang lấy Man Đầu còn có Dương Tiểu Hải đi ra khách sạn, chút chuyện nhỏ này hắn lười nhắc kéo. Sở dĩ muốn mang Dương Tiểu Hải, là bởi vì hắn cùng cái kia chết đi đạo đồng chơi đến tốt, hắn biết người kia nhà ở nơi nào. Đương nhiên, hắn còn có mặt khác một tầng ngầm hiểu lẫn nhau hàm nghĩa, đó chính là sợ Lý Hỏa Vượng nửa đường nổi điên không có người chiếu ứng. Lý Hỏa Vượng hiện tại bên người thoát không được người, có hắn ở, có thể kịp thời trở về thông chi những người khác. Ôm lấy hũ cho cốt Dương Tiểu Hải, hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói lấy cái kia chết đi đạo đồng chuyện xưa. Ở Thanh Phong quán thời điểm, chúng ta đều gọi nàng Mao Suy Nhiêu, bởi vì nàng đặc biệt ưa thích khoác lác, nói bản thân nhà so toàn bộ Thanh Phong quán đều lớn hơn, hơn nữa trong nhà còn nuôi hơn 100 đầu dê. Còn nói, bản thân là trong nhà duy nhất một cái nữ hoa, người trong nhà thương nàng nhất, muốn ăn nhiều ít thịt dê, cha nàng đều giết cho nàng ăn. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc liếc một mắt trong tay hũ cho cốt. Đạo đồng này là nữ? Đúng vậy a, Lý Sư Minh, ngươi không nhớ sao? Lý Hỏa Vượng lắc đầu, những thứ này đạo đồng trong lòng hắn trên cơ bản không chiếm vị trí nào, hắn cũng không làm sao chú ý những thứ này tay chân cần mẫn hải tử. Ai? Cũng là người đáng thương à, mắt thấy đều từ Thanh Phong quán bên trong trốn tới, kết quả bị chết đuối. Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy một hồi tiếc hận. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Ngươi có tư cách gì nói lời này? Ngươi biết bị ngươi tự tay bóp chết có bao nhiêu sao? Nghe đến Khương Anh Tử mà nói, khiến Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức cảm thấy cực độ bực bội, ngươi câm miệng cho ta. Lời này đem bên cạnh Dương Tiểu Hải dọa đến một cái giật mình, đối với Lý Sư Minh thỉnh thoảng lẩm bẩm, hắn còn có những người khác đã sớm thấy qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là có chút không quá thói quen. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, Lý Hỏa Vượng không nói thêm gì nữa, vùi đầu đi thẳng về phía trước. Mặc dù Lý Hỏa Vượng tận khả năng nghĩ không nhìn những ảo giác này, nhưng cái này cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng. Bọn họ càng đi càng lệch, dần dần hướng về cái này sa mạc trấn nhỏ biên giới đi tới. Sắc trời biến ám rất nhiều, người trên đường cũng biến ít, đại bộ phận người đều đang vội vàng đi đường. Liên ở Lý Hỏa Vượng dự định mở miệng hỏi thăm, Dương Tiểu Hải đến cùng phải hay không nơi này thời điểm, một đạo vui sướng kêu la từ phía sau vang lên. Đạo sĩ! Đạo sĩ! Là ta a! Lý Hỏa Vượng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, khi nhìn đến kêu người thì lập tức vô cùng mừng rỡ. Người kia chính là trước đó lưu tại chính đức tự lão hòa thượng. Cùng trước đó ở tự nội sạch sẽ dáng vẻ so sánh, hắn hiện tại lại biến thành lôi tha lôi thôi như cũ. Hòa thượng, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi không phải chờ ở chính đức tự sao? Nghe ta lời này, hòa thượng lập tức nhịn không được oán giận lên tới. Nhưng đừng nhắc đến, ở trong chùa miếu đều nhanh nhẹn chết ta, không có cách nào làm việc tốt không nói, bọn họ còn khiến ta đọc kinh Phật. Ta nào chịu đựng được cái này, về sau liền dứt khoát trực tiếp ra tới quên đi. Đúng, ngươi đây là đi đâu à? Đi, đưa cái đồ vật. Vừa vặn cùng một chỗ đi à, ngươi từ tự miếu ra tới, chính đức tự hòa thượng không làm khó dễ ngươi sao? Bọn họ vì sao muốn làm khó ta? Chẳng những không làm khó dễ ta, hơn nữa còn cho ta không ít tiền đâu, hòa thượng đều là người tốt, không có người xấu. A, Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, cũng lười tranh luận cái gì. Tha hương nộ cố chi, chuyện này khiến Lý Hỏa Vượng tâm tình khó có được khá hơn một chút, cùng người đơn thuần ở chung luôn luôn đơn giản như vậy, Lý Hỏa Vượng cùng hòa thượng kia một đường trò chuyện hết sức ăn ý. Lý Hỏa Vượng cố tình hất lên quá khứ trải qua một ít chuyện, đối phương đều tiếp được. Liên ở hắn tán gẫu đến cao hứng thời điểm, Dương Tiểu Hải âm thanh khiến hắn lấy lại tinh thần. Lý Sư Minh. Đến. 12. Chương 149, phiền phức. Khi nghe đến Dương Tiểu Hải âm thanh, Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần, phát hiện hiện tại bọn họ đã tại cái trấn nhỏ này biên giới. Hiện ra ở trước mặt hắn mấy gian dùng tảng đá xây thành nhà một tầng phía trước là một mảng lớn rộng rãi chuồng ngựa. Lạc đà, cừu, còn có ngựa đều bị phân biệt nhốt tại bất đồng hàng rào bên trong. Đủ loại xúc vật gây mùi hương vị đập vào mặt. Bên trong người tựa hồ đã chú ý tới Lý Hỏa Vượng, bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném qua tới. Từ bọn họ trang phục, không khó nhìn ra, người nhà này hẳn là chuyên môn làm nghề này sinh ý. Cái này đồng dạng từ mặt bên có thể thấy được, cái kia nữ đạo đồng hẳn là không phải bị bán, gia cảnh nàng không tệ. Từ Dương Tiểu Hải trong tay tiếp qua hũ cho cốt, Lý Hỏa Vượng hít thật sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, nhấc chân hướng về bên kia đi tới. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng đến gần, một vị thể trạng to con nam nhân đẩy ra bên người ngựa, tiến lên đón. Mua gia súc? Không phải, đưa đồ. Lý Hỏa Vượng quan sát lấy hắn, từ trên tuổi tác tính ra, hắn hẳn là đạo đồng kia cha. Đối mặt Lý Hỏa Vượng đống nhiên đến tìm hiểu, cường tráng nam nhân rõ ràng không có trực tiếp tín nhiệm, nhưng khi Dương Tiểu Hải nói ra đạo đồng kia tên, còn có nàng một ít chi tiết sau, bọn họ cuối cùng tin tưởng. Con gái của bản thân tin chết đối với bọn họ đến nói tựa như sấm sét giữa trời quang, người cả một nhà vây lấy cái kia hũ cho cốt thất thanh khóc giống lên. Nhìn lấy trước mắt khiến người cảm thấy bi thương một màn, Lý Hỏa Vượng vốn bởi vì bản thân sẽ bị bọn họ cảm nhiễm, song cũng không có. Người chết hắn gặp nhiều lắm, thế cho nên đều có điểm chết lặng. Bên cạnh Hòa Thượng thấy cảnh này, trên mặt cũng không có nụ cười, một mặt thành kính hắn đi tới, chắp tay trước ngực hướng về phía cái kia hũ cho cốt siêu độ lên tới. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bởi vì bị đạo đồng cha quân lấy hỏi chi tiết, khi Lý Hỏa Vượng mấy người lại lần nữa đi tới khách sạn thời điểm, đã rất muộn. Đi, gặp nhau liền là duyên phận, ta cho ngươi mở một gian thượng phòng, miễn cho ngươi còn muốn giống như trước đó vụng trộm ngủ ở nhà xí. Ta có lộ phí. Hòa Thượng lung lay tăng bảo, từ trên người hắn phát ra đồng tiền va chạm vào nhau âm thanh. Còn có, ngươi tận nói mỏ, ta lần nào ngủ qua nhà người ta nhà xí. Nghe được lời này sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu như tiện đường, sau đó liền cùng đi đi. Ở địa phương rách nát này, một người như vậy còn sống không dễ dàng, có thể chiếu ứng điểm liền chiếu ứng điểm đi. Chỉ cần có thể làm việc thiện, ta đi đâu đều có thể, ta không chọn, ngày mai lại nói ta đi trước, bằng không giường chung lớn liền muốn đóng cửa. Nhìn lấy Hòa Thượng từ từ đi xa hình bóng, Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, xoay người đi vào khách sạn. Vừa mới đi vào đại sảnh, liền nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lữ Trạng Nguyên đang tại cùng con của bản thân tranh chấp cái gì. Lữ chủ gánh, ngươi đây là làm gì? Lữ Trạng Nguyên đẩy ra con của bản thân, ngón tay kích động ở trên không không ngừng nét bút. Cái kia nhảy rước thần hí rõ ràng. Dám nói ta hí là từ bọn họ ở đâu ra, bọn họ hí là chúng ta hí tổ tông. Cha, tính toán một chút, ngươi cùng bọn họ ầm ĩ cái này làm gì, đây là địa bàn của người khác. Tính toán? Sự tình khác tính toán có thể. Chuyện này không được. Thời điểm này nếu như không tranh khẩu khí, làm sao không phụ lòng tổ sư ra? Đều là hát hí khúc hạ cửu lưu, ta sẽ sợ bọn họ. Người thả ta ra. Hiểu rõ nguyên lai là Lữ Trạng Nguyên cùng cái kia nhảy rước thần hí cãi nhau sau, Lý Hỏa Vượng cũng lười trộn lẫn cùng, xoay người hướng về phòng ngủ bản thân đi lên. Miểu miểu, lão hòa thượng kia hắn ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn vừa mới vào nhà Lý Hỏa Vượng lời nói im bặt mà dừng. Bạch Linh Miểu rõ ràng là có chút mệt mỏi thảm, rửa mặt hoàn tất nàng đã nằm ở trên giường thật sâu mà ngủ thiếp đi. Lý Hỏa Vượng đi tới mép giường, dùng tay khẽ vuốt lấy khuôn mặt của nàng. Khi cảm giác được Lý Hỏa Vượng khí tức, mơ mơ màng màng Bạch Linh Miểu hai tay thói quen ôm lên. Nhìn đến nàng bộ dạng này, Lý Hỏa Vượng liền đem nghĩ muốn chia sẻ trái tim kiềm chế lại. Thổi tắt đèn dầu, Lý Hỏa Vượng nằm xuống, lăng lăng nhìn lấy xà nhà. Hô, cuối cùng khó có được qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Lý Hỏa Vượng kỳ thật không có lòng tham như vậy, hắn chỉ muốn lặng yên đem loại cuộc sống này duy trì liền đủ. Chứ, hai người bọn họ. Lý Hỏa Vượng hơi hơi phía đầu, nhìn hướng bên cạnh Khương Anh Tử cùng Đan Dương Tử. An tĩnh trong phòng ngủ, cái kia hai đoàn đồ vật y nguyên còn tại nơi xa, trên mặt treo lấy cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ừm. Lý Hỏa Vượng sửng sốt mà ngồi dậy, hắn phản ứng qua tới bản thân thế mà có thể ở trong bóng đêm nhìn đến đồ vật. Ở phương diện cảm giác, năng lực của ta càng ngày càng mạnh a. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm nói lấy cái này không biết là tốt hay xấu tin tức. Lý Sư Minh. Nhìn đến Bạch Linh Miểu sắp bị đánh thức, Lý Hỏa Vượng vội vàng ở trên người nàng nhẹ nhàng vô lấy. Ngủ đi, ngủ đi. Lý Hỏa Vượng nói lấy, bản thân cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Có lẽ là bởi vì quanh năm đi đường nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng trong chớp mắt liền ngủ mất, hơn nữa khó có được cũng không có nằm mơ. Liên ở Lý Hỏa Vượng ngủ say bên trong nghỉ ngơi lúc, đột nhiên hắn toàn thân siết chặt, cảm giác được có đồ vật gì đó đang đến gần. Tiếp một khắc, đầu ngón tay một hồi đau đớn kịch liệt khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Vô ý thức nâng tay nhìn lại, phát hiện giờ phút này ngón tay của bản thân ra thịt ngoại phiên. Vị trí này, còn có con dã thú này đồng dạng dáng vẻ, Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng qua tới, là Bạch Linh Miểu nhị thần cắn. Nhìn chung quanh một chút, Lý Hỏa Vượng cũng không có tìm đến đầu kia bên trên che phủ lấy khăn cô dâu đỏ nữ nhân. Lý Hỏa Vượng đống nhiên túi lầu xuống, nhìn đến mép giường thế mà bày đặt ba đôi giày, trừ bản thân cùng Bạch Linh Miểu bên ngoài, còn có một đôi màu đỏ giày thêu cách ở trong đó. Lý Hỏa Vượng nhìn đến đồng thời, cặp kia giày thêu chậm rãi rút vào dưới giường. Nhìn một cái trong lúc ngủ mơ Bạch Linh Miểu, cau mày hắn hướng về phía gầm giường hạ giọng hỏi đến, ngươi muốn làm gì? Có đồ vật. Một tiếng tê dại giọng nữ đống nhiên ở Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên. Lý Hỏa Vượng một tay trong nháy mắt nắm chặt dưới gối chuôi kiếm, ngừng thở cảm giác ngoài phòng hoàn cảnh. Lý Hỏa Vượng thời khắc này cảm giác vô cùng nhạy bén, theo lý mà nói, nếu quả thật người tới, nên có thể nhận ra được mới đúng, nhưng là hắn lại không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Liên ở Lý Hỏa Vượng cho rằng nhị thần là đang đùa nghịch bản thân thời điểm, ngoài cửa sổ chuyển tới động tĩnh, đó là một loại nào đó thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Đắt. Trên tường đống nhiên dán lên một trương tựa như múa rối bóng bộ dáng hình chiếu. Rất khó nói kia rốt cuộc đại biểu cho đồ vật gì bóng ra, nó chỉnh thể giống như con nện, mặt là lao tẩu tranh tết. Sáu đầu mang theo gai ngược cánh tay, cùng cái kia mang lấy tựa như giấy cắt hoa phức tạp hình vẽ trạng thái cố định xúc tu từ bên trong rút vào co ra. Cái này không biết là gì gì đó mua rồi bóng, ở Lý Hỏa Vượng cửa sổ phía sau nhanh chóng bỏ lấy. Hừ, tâm tố. Hơn nữa còn là áo cảnh giáo, thật khó có được. Nghe được lời này ngay lập tức, một tay cầm kiếm Lý Hỏa Vượng xoay người từ trên giường bỏ dậy. Chương 150, mua rồi bóng. Khuya khoắt, trên cửa sổ giấy u ám, nằm sấp một cái giữ tận khủng bố mua rối bóng quái vật.
Một màn này thấy thế nào đều vô cùng khiếp người, nhưng mà ở Lý Hỏa Vượng nhìn tới, so cái này càng khiếp người chính là, hắn cứ gọi bản thân tâm tố. Trải qua nhiều như vậy, Lý Hỏa Vượng đương nhiên minh bạch, người khác dùng xưng hô thế này tới gọi bản thân, đại biểu cho cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Một mặt ngưng trọng Lý Hỏa Vượng hướng về phía cổ quái gia ảnh hỏi.
Ha ha, đi tới địa bàn của ta, không biết ta là ai.
Tiếng nói này vừa dứt, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến cái kia cửa sổ giấy lên mua rối bóng bắt đầu hướng trong phòng thẩm thấu đi vào.
Keng.
Lưỡi kiếm rút ra, toàn bộ gian phòng trong nháy mắt biến đến đằng đằng sát khí. Một thanh màu đỏ sậm trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức rút kiếm. Tiếp một khắc, vật gì đó từ cái kia dị thú chỗ chúa kiếm, nhanh chóng dung biến Lý Hỏa Vượng toàn thân, khiến hắn cảm thấy khí huyết dâng lên, gân xanh bạo khởi, nhìn cái gì đều đỏ. Mắt thấy cái kia mang lấy giấy cắt hoa hình vẽ màu đen xúc tu, liền muốn từ trên giấy cho dựng đứng lên. Lý Hỏa Vượng chân phải mạnh mà hướng về phía trước đạp mạnh, trực tiếp liền là một chiêu cung bộ đâm thẳng. Hắn đầu lưỡi chặn lại hàm dưới, kìm lòng không được hô lên một câu.
Giết.
Nhìn đến cái kia bị sát khí bao khỏa huyết sắc mũi kiếm đâm tới, cái kia da ảnh không dám đón đỡ, nhanh chóng phải dịch chuyển. Một hồi soạt lạp lạp tiếng kim loại vang lên, nó trong nháy mắt chuyển qua bên cạnh trên cửa gỗ.
Ừm.
Kiếm này, ngươi cùng Tứ Tể Hữu gia có quan hệ gì? Nhìn đến Lý Hỏa Vượng kiếm trong tay, vật kia âm thanh mang lên một tia do dự, động tác cũng biến thành mang lên một ít kiêng kỵ. Nếu như bình thường, Lý Hỏa Vượng có lẽ sẽ dừng lại chậm rãi nghe nó nói, hiện tại đầu óc bị đoàn kia nhiệt khí bao khỏa căn bản làm không được. Hắn lời nói còn chưa nói muộn, Lý Hỏa Vượng kiếm đã đến. Lật lấy hàn quang lưới đỏ tầng tầng bổ vào trên cửa gỗ. Giang giác âm thanh vang lên, cửa gỗ trong nháy mắt bị chém thành mảnh vụn. Cùng khung gỗ cùng nhau biến thành mảnh vụn, còn có cái kia ra ảnh. Từ trong phòng lao ra, Lý Hỏa Vượng ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt hành lang, nhìn đến nơi xà cửa sổ phía sau. Một vị hai tay nâng lấy mấy căn nhánh gỗ, ở trên không khống chế lấy ra ảnh người. Vừa mới cùng bản thân đấu đồ vật, liền là trong tay hắn ra ảnh khung ảnh ngược. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng đuổi theo ra tới, người kia quả quyết đem trong tay ra ảnh quăng ra, nhanh chóng rút vào gian phòng. Khi Lý Hỏa Vượng khí thế hung hăng truy lên sau, hắn phát hiện trong phòng đã không, chỉ còn lại trên mặt đất dần dần biến thành cho đen ra ảnh. Vừa mới chẳng qua là vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không có chú ý quá nhiều, Lý Hỏa Vượng nhớ sâu nhất chính là, người nọ khuôn mặt mang lên lấy một cái cũ kỹ mặt nạ đồng tàu.
Bang!
Thân kiếm vào vỏ, Lý Hỏa Vượng hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lại. Người này đến cùng mục đích gì? Thật chỉ nhìn đến tâm tố, thấy tài khởi ý. Mặc dù người bị bản thân đuổi đi, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm giác không có đơn giản như vậy.
Chờ một chút, Bạch Linh Miểu.
Cảnh giác Lý Hỏa Vượng dùng tốc độ nhanh, xông về đến chỗ ở của bản thân. Khi nhìn đến Bạch Linh Miểu nằm ở trên giường ngủ an tĩnh, Lý Hỏa Vượng lập tức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quan tâm sẽ bị loạn, Bạch Linh Miểu cũng không phải là tay không tấc sắc nhược nữ tử, bản thân không cần lo lắng đối phương điệu hổ Lý Sơn. Đi tới mép giường, Lý Hỏa Vượng cẩn thận ngắm nghĩa trường kiếm trong tay. Có người đến tìm phiền phức cũng không kỳ quái, nhưng một lần này cũng khác bất đồng, hắn không còn là một vị chạy trốn, người chạy trốn cũng biến thành địch nhân. Điều này khiến Lý Hỏa Vượng có chút hưng phấn, chuyện này ý nghĩa là hắn cuối cùng ở cái này hỗn loạn quái đản thế giới có đất đặt chân. Mà đây đều là muốn nhờ sư thái cho thanh kiếm này ban tặng. Người kia vẹn vẹn chẳng qua là nhìn đến thanh kiếm này, liền vô tâm ham chiến. Lý Hỏa Vượng tự nhiên minh bạch, hắn không phải ở kiêng kỵ bản thân, hắn là ở kiêng kỵ thanh kiếm này. Lẫn nhau so sánh thực lực cường đại, thanh kiếm này còn có kèm theo lấy giá trị khác.
Tứ Tể Hữu gia,
đây là nguyên lai chủ nhân tên sao? Nghe lên không giống nói môn phái tên. Vấn đề này, Lý Hỏa Vượng không có đáp án, hắn duy nhất biết, thanh kiếm này lai lịch không nhỏ, bản thân thiếu sư thái nợ càng nặng. Đang tại dùng tay nhẹ phủ vỏ kiếm, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác dị thường. Hắn cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn đến một đôi mang lấy móng tay dài màu đen hai tay trắng bệnh, nắm chặt bắp chân của bản thân. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, cũng không có tránh ra khỏi, cúi đầu hướng về phía dưới giường nhị thần nói, "Chuyện hôm nay, đa tạ nhắc nhở, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự kém chút bị hắn tập kích. Mặc kệ trước đó phát sinh cái gì, nhất mã quy nhất mã, hôm nay, Bạch Linh Miểu nhị thần quả thật trợ giúp hắn." Bất quá cái này đồng dạng là Lý Hỏa Vượng một cái điểm nghi hoặc, hắn hiện tại cảm giác linh mẫn như thế, trước đó xa như vậy thổ phỉ đều nhận ra được, một lần này đều bị người khác sờ đến cửa. Thế mà còn muốn người nhắc nhở. Trên thân người kia có đồ vật gì đó có thể ngăn cản sao? Cũng không biết đối với thân phận tâm tố của ta có hay không trợ giúp, nếu như đồng dạng có thể dùng, có thể đoạt tới liền tốt. Như vậy cũng không đến nỗi, nhiều người như vậy tới tìm ta gây phiền phức. Liên ở Lý Hỏa Vượng nghĩ vấn đề này nghĩ đến nhập thần thời điểm, hắn cảm giác bắp chân nơi cảm giác có chút không giống nhau lắm. Lại lần nữa cúi đầu vừa nhìn, cặp kia trắng bệnh tay biến mất, có mấy đầu lạnh băng băng đồ vật không ngừng nhô lên ống quần không ngừng hướng lên trên kéo dài. Từ dán lấy ra xúc cảm lên, có điểm giống mềm mại da rắn. Sát theo đó, một đạo tê dại giọng nữ ở Lý Hỏa Vượng bên tai nhẹ nhàng vang lên.
"Tướng công."
Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt tê dại ra đầu, toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên.
"Dừng lại."
"Ta nói dừng lại." Khi Lý Hỏa Vượng tay cầm đến chuôi kiếm, đang muốn chuẩn bị rút thời điểm, cái kia ống quần bên trong đồ vật cuối cùng chậm rãi rụt trở về. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong lúc ngủ mơ Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra, "Sự tình trước đó dừng ở đây, ta không muốn nhắc lại."
"Ngủ."
Nói xong sau, Lý Hỏa Vượng trực tiếp lại lần nữa nằm lại đến trên giường. Đối mặt Lý Hỏa Vượng mà nói, dưới giường nhị thần lại không có lại nói cái gì, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Phát sinh loại chuyện này, Lý Hỏa Vượng làm sao có thể ngủ, hắn trên cơ bản mở to mắt đến trời sáng.
Một mực nghe đến ngoài cửa sổ người ra quậy tiếng gào to, Lý Hỏa Vượng lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân một ngủ đến buổi chiều. Mặc xong quần áo hắn ngồi ở khách sạn đại sảnh, một bên ăn lấy cơm trưa, một bên tự hỏi lấy chuyện tối ngày hôm qua. Từ thủ đoạn nhìn lên, người kia rõ ràng cùng Chính Đức Tự còn có An Từ Am không cách nào so sánh được, có lẽ khả năng giống như Đan Dương Tử là cái gia tu, nếu như chỉ là như vậy, ngược lại vấn đề không lớn. Hắn nói nơi này là địa bàn của hắn, mà không phải bọn họ hoặc là bọn họ môn phái, như vậy nói cách khác, khả năng rất lớn, hắn chỉ có một cái. Lý Hỏa Vượng cũng không có ý định trốn, hắn thật muốn động thủ, lẫn nhau so sánh người nhiều náo nhiệt thành trấn, người ở thưa thất giã ngoại càng dễ dàng bị người mai phục. Mới vừa dùng đũa kẹp lên một hạt đậu phộng nhét vào trong miệng, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến, khi Vũ Hiên ngang Lữ Trạng Nguyên mang lấy hai đứa con trai đi vào. Liên tưởng đến chuyện ngày hôm qua, Lý Hỏa Vượng không khó suy đoán phát sinh cái gì. Lữ chủ gánh, lại tìm những cái kia nhảy rước thần hí cãi nhau đi. Nhìn cái này sức lực, đây là ở Mỹ thắng. Chương 151, ngờ vực vô căn cứ. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng ở đại sảnh ăn cơm đâu, hai tay chống nạnh Lữ Trạng Nguyên trong nháy mắt thấp một cái đầu, trên mặt tự nhiên chất lên lấy lòng dáng tươi cười. Tiểu đạo gia chê cười, đó không phải là cãi nhau, chẳng qua là Lê Viên đệ tử lẫn nhau nghị luận hí khúc mà thôi. Ha ha, sống đến già học đến nha. Lý Hỏa Vượng khoe miệng hơi hơi dương lên, thế nào? Ngươi cùng bọn họ người bản địa cãi nhau, không có làm khó ngươi chứ? Lữ Trạng Nguyên lúc này vừa vặn đầy mình vui vẻ không có địa phương chia sẻ đâu, thấy Lý Hỏa Vượng một tiếp lời, lập tức một sắn tay áo, chân phải hướng về trên ghế vừa nhấc lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu khoe khoang lên tới. Tiểu đạo gia, ngươi cũng biết, luận hát hí khúc, lao hán ta hát hơn 30 năm, ta có thể bị ba cái chừng 20 tuổi hậu sinh hù dọa ở. Ta mới vừa đi, bọn họ còn muốn cho ta tới cái ra vai phủ đầu, đều là hát hí khúc, lao hán ta có thể sợ cái này. Ba ba ba. Lúc đó ta đem mông hướng bọn họ cái kia cái dương một ngồi, gào to một câu, các ngươi cái kia hí hát đến giọng điệu không đúng. Hắc hắc, ngươi đoán thế nào? Lý Hỏa Vượng phối hợp một tiếp lời, Lữ Trạng Nguyên lập tức thao thao bất tuyệt hướng xuống kể. Hắc. Ba cái kia tiểu hậu sinh tại chỗ liền bị ta trấn trụ, một cái trong đó nhỏ nhất còn hỏi, nơi nào giọng điệu không đúng đây? Hắn còn muốn khiến lao hán ta dạy hắn, loại chuyện này, lao hán ta sao có thể tùy tiện dạy a? Trực tiếp liền ngồi ở đó vung sắc mặt hắn, liền nước trà cũng không cho ta tới một ngọn, nằm mơ đi thôi. Ai nha, ngươi là không biết lúc đó bọn họ xem ta dáng vẻ a được kêu là một cái tất cung tất kính. Đều gọi chúng ta láo tiền bối đâu. Bất quá một là một, hai là hai, ta cũng không có nói mỏ, bọn họ giọng điệu xác thực lên cao, chúng ta với tư cách lao tiền bối, cái kia đến giúp đỡ lấy hậu bối à, ngài nói có đúng hay không cái lý này. Nghe lấy Lữ Trạng Nguyên sinh động như thật thổi một trận, Lý Hỏa Vượng phát hiện đối phương tài ăn nói này, không đi thuyết thư đáng tiếc. Lý Hỏa Vượng cơm ăn xong, Lữ Trạng Nguyên chuyện xưa cũng giảng xong. Đầy mặt hồng quang hắn nâng ly trà lên, thoải mái hà ra từng hơi, cảm giác thống khoái vô cùng. Lữ chủ gánh, bọn họ hát là cái gì hí a? Cảm giác làm sao rất quái. Lý Hỏa Vượng nói lấy, đem cuối cùng một miếng cơm quét vào trong miệng. À, bọn họ hát là Đại Na Khu Thập Nhị Quỷ, đây là lao hí, nghe nói truyền mấy ngàn năm, bởi vì là cổ nhân hí, cho nên làn điệu mới kỳ quái như thế. Đại Na là ai? Lý Hỏa Vượng đem đua với vào trong miệng của bản thân bắt đầu xỉa răng. Ta cũng không biết được, nghe ba cái kia hậu sinh nói hát tử, cảm giác giống như một vị tiên nhân. Nói liền ở hậu thuộc khối địa giới này à, rất nhiều năm trước là quỷ quốc, người cùng xuất sinh đồng dạng, sinh ra liền bị ăn phần. Về sau, Đại Na tới, đuổi đi quỷ quốc bên trong lợi hại nhất 12 con quỷ, sau đó còn giáo hội cổ nhân đứng lên đi đường, dùng nói chuyện dùng chữ, còn giáo hội cổ nhân dùng hỏa. Nguyên lai là chuyện thần thoại xưa. Lý Hỏa Vượng hai mắt híp lại, trong đầu hiện lên nhảy rước thần hí ba cái kia mang lấy mặt nạ người. Đêm qua người kia, cùng cái này nhảy rước thần hí có quan hệ sao? Cũng không trách Lý Hỏa Vượng sẽ ngờ vực vô căn cứ bọn họ, vừa mới vào cái trấn này, liền nhìn đến bọn họ nhảy cái kia quái dị rước thần hí, còn có cái kia khiếp người sái nha. Chờ một chút, sái nha. Lý Hỏa Vượng nhớ tới đêm qua, người kia mang theo đồng tiền mặt nạ, nếu như nói dùng mặt nạ che kín răng vừa vặn có thể đối mặt. Nghĩ đến cái này, hắn xem một chút một mắt bên cạnh Lữ Trạng Nguyên, Lữ chủ gánh, cái kia nhảy rước thần hí ba tiểu tử, bọn họ nói chuyện với ngươi thời điểm, có lấy mặt nạ trên mặt xuống sao? Không có, bọn họ vừa thấy được ta, bận rộn liền trang điểm đều không có tháo đâu, một mực cung kính liền cho ta lên trà đâu. Lữ Trạng Nguyên đầy mặt đắc ý. Thật sự là bọn họ. Nhưng là bọn họ rõ ràng chỉ có ba người, chẳng lẽ đêm qua người kia là cố ý lừa dối ta? Lý Hỏa Vượng lông mày dần dần nhíu lại. Đạo sĩ, đạo sĩ. Một tiếng vang dội âm thanh đem Lý Hỏa Vượng suy nghĩ đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một thân Lôi Thôi Hòa Thượng liền ở cửa, một mặt cao hứng nhìn lấy bản thân. Ngươi đi đâu? Làm sao hiện tại mới đi ra a? Buổi sáng tìm ngươi đều không tìm được. Lý Hỏa Vượng để đũa xuống, đi tới trước mặt hắn, cẩn thận quan sát lấy hắn. Tìm ta? Có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện a, đi, ta phát hiện một cái thú vị địa phương. Hòa Thượng lời này khiến Lý Hỏa Vượng nhớ tới một ít không tốt hồi ức, lần trước Hòa Thượng cũng là nói như vậy, kết quả đem bản thân mang đến máu thịt đại Phật bên kia đi. Bất quá cũng chính là lần kia, Lý Hỏa Vượng mới có thể nhìn thấu Chính Đức Tự ngụy trang, nói đến, Hòa Thượng cũng coi như là bản thân nửa cái ân nhân cứu mạng. Nhìn một chút bên ngoài mãnh liệt mặt trời, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi ra ngoài. Được a, đi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên có động tĩnh. Ha ha ha. Ha ha ha. Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt vừa nghiêng đầu, nhìn hướng cái kia hai đạo tiếng cười nhẹ phương hướng. Đó là Đan Dương Tử cùng Khương Ánh Tử, bọn họ cùng nhau đứng ở góc tường, hai người bốn trương trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, ở nơi đó mỉa mai mà cười lấy. "Đạo sĩ, mau tới a." Đã đi ở trên đường phố Hòa Thượng, đỉnh lấy ánh nắng, hướng về phía Lý Hỏa Vượng không ngừng mà thúc giục. "Hòa Thượng, sẽ là hắn sao?" Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nơi xa hắn suy tư. Mặc dù đã hôm qua đã thăm dò qua nhiều lần, nhưng là Hòa Thượng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, quả thật có chút đường đột. Chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Nhưng là loại đồ vật này lúc đầu liền đối với ta không phải rất hữu hiệu, hơn nữa ta hiện tại năng lực nhận biết nâng cao nhiều như vậy, nếu là hắn giả, nên sớm đã bị phát hiện mới đúng. Chờ một chút, ta vì cái gì muốn chịu cái kia hai cái ảo giác ảnh hưởng? Bọn họ đều là giả. Lý Hỏa Vượng đầu góc bắt đầu rất loạn, xa vào bản thân hoài nghi. "Đạo sĩ, ngươi mau tới a, lề mề cái gì đâu?" Nhìn đến Hòa Thượng âm thanh đều nhanh gọi cầm, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, đi tới. Mặc kệ hắn có phải hay không, bản thân đều muốn tiến hành tiến một bước thăm dò. Nếu như hắn là thật Hòa Thượng, vậy liền không thể tốt hơn, nhưng nếu như hắn là giả, cái kia vừa vặn có thể thừa cơ độc thủ, làm rõ ràng người này đến cùng có mục đích gì, hắn phía sau có phải hay không có người khác. Đêm qua, người kia chạy trốn cử động, khiến Lý Hỏa Vượng xử lý sự tình phương thức lớn mật một ít. Buổi chiều trên đường, y nguyên rất nhiều người, cái này đánh giá cùng trấn nhỏ là biên quan thành trấn có quan hệ, con la ngựa lạc đà không ngừng từ Lý Hỏa Vượng bên người sắc qua. "Hòa Thượng, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Một tay lặng lẽ che ở các loại đại thiên lục Lý Hỏa Vượng hỏi. "Không bao xa, nhanh đến, ngươi nhìn liền cái kia." Lý Hỏa Vượng theo lấy Hòa Thượng ngón tay nhìn sang, hắn nhìn đến ba cái mang lấy mặt nạ gỗ người hát hí khúc. "Hắc hắc, thế nào? Không có thấy quá a?" Hòa Thượng tràn đầy phấn khởi nói đến. "Dước thần hí a, ngươi nói đẹp mắt liền cái này sao?" Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra có chút im lặng. "Xem qua vậy liền lại xem một lần thôi, loại này hí chỉ có nơi này có thể xem, địa phương khác không có đâu. Sau đó muốn xem đều xem không được, ai nha, ngươi nhìn, nhân gia thu quán." Hòa Thượng một mặt tiếc nuối, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại tinh thần tỉnh táo, bởi vì hắn nhìn đến ba cái kia đang tại đem mặt nạ tháo xuống. Chương 152, Tứ hợp viện. Khi ba cái kia nhảy rước thần hí tiểu tử, rồi tay đem trên mặt mặt nạ tháo xuống sau, ba cái bị vải đỏ bọc lấy đầu đỏ hiện ra ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Cũng không bao hết, miệng mũi cái kia còn cố tình lưu lại lỗ hổng, lấy xong sau mặt nạ, sát theo đó liền bắt đầu lấy trên đầu khăn đỏ. Không lâu lắm, cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều tiểu hỏa tử liền xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Trên mặt của bọn họ hết thảy bình thường, trên mặt khí quan không có nhiều cái gì cũng không có ít cái gì, thậm chí biểu lộ trên mặt phi thường bình thường. "Đạo sĩ, ngươi nhìn gì đâu?" "Bọn họ đều không hát hí khúc còn nhìn cái gì? Chúng ta đi địa phương khác sái sái đi, nói không đến trên đường còn có thể làm một chút việc thiện đâu." Bên cạnh Hòa Thượng một mặt không kiên nhẫn phát ra than phiền, nóng lòng muốn thử tựa hồ liền muốn đi. "Hòa Thượng, trước không đội vàng, cùng ta chờ một chút." Đối phương lúc đầu sái nha khủng bố dáng vẻ ở Lý Hỏa Vượng trong đầu lướt qua, hắn vẫn không có bỏ xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Hắn hiện tại không sợ đối phương chính diện nổi lên đối phó bản thân, Lý Hỏa Vượng liền sợ đối phương đối với bản thân tới âm. Liên ở Lý Hỏa Vượng nói lời này không lâu, chợt thấy ba người kia thu dọn đồ đạc cử động bắt đầu nhanh hơn, hơn nữa thần sắc cũng mang lấy một ít nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn hướng về phía bên mình trông nhìn. Lý Hỏa Vượng biểu tình ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có tình huống, dấu thật là đủ sâu. Trước đó bởi vì Lữ Trạng Nguyên lời nói để xuống một nửa ngờ vực vô căn cứ trong nháy mắt nhắc tới cao nhất. Ba người cùng người tấu nhạc khác đem sở hữu gia sản đều thả tới trên lưng lạc đà, liền vội vàng hướng về một đầu đường nhỏ đuổi đi. "Hòa Thượng, đi, đuổi kịp bọn họ." Lý Hỏa Vượng nói xong, nhanh chóng nhấc chân đuổi kịp. "Ai nha, ngươi cùng bọn họ làm cái gì đi, ngươi còn muốn ra bạc để cho bọn họ cho ngươi đơn sướng một tràng." Bất đắc dĩ Hòa Thượng nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo. Hai người đi theo bọn họ phía sau xa xa trèo lấy, đi theo bọn họ ở trên trấn nhiễu. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng dần dần, Lý Hỏa Vượng nhìn đến nơi xa cái kia nâng lấy cái dương lạc đà thế mà bắt đầu chạy lên tới, có người đang tại cầm roi ra quất nó. "Bọn họ phát hiện chúng ta tới, mau đuổi theo." Một tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, Lý Hỏa Vượng bắt đầu tăng tốc bước chân. Toàn bộ thị trấn mặc dù không lớn, nhưng là bọn họ dù sao cũng là người bản địa, ở ngõ nhỏ cùng hẻm chuyển vài vòng sau, Lý Hỏa Vượng ngoài ý muốn phát hiện bản thân mất dấu. Nhìn lấy chu vi hoàn toàn đều giống nhau bụi bẩn vết tường, Lý Hỏa Vượng sắc mặt biến đến khó coi một ít. "A a, đạo sĩ, ngươi chậm một chút, ta đều nhanh theo không kịp phía sau đỡ lấy tường." Hòa Thượng thở không ra hơi nói. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn hắn một cái, đối phương lớn tuổi, thể lực không có bản thân tốt là tự nhiên. "Thực sự không được, ngươi trước về đi, chớ cùng tới." Lý Hỏa Vượng nói lấy liền theo lấy đường nhỏ hướng phía trước tiếp tục tìm. Hòa Thượng hiểm nghi mặc dù còn rất nhỏ, nhưng là còn không có tẩy thoát hiểm nghi đâu, hắn cũng không muốn tiếp xuống thời điểm đối địch, mang lấy hắn cái này trói buộc. "Được, vậy ta đi về trước, chính ngươi chậm rãi chạy." Bất đắc dĩ Hòa Thượng đỡ lấy lưng hướng về mặt khác một đầu ngõ nhỏ đi tới. "Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều." Lắc đầu, Lý Hỏa Vượng một thân một mình vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng. "Không được." Đó là Hòa Thượng âm thanh. Lý Hỏa Vượng lập tức nghe tiếng đuổi đi, vòng qua một bức tường, hắn ở một cái hình vuông hố to trước mặt dừng lại. Đây là một cái hố đất, phía dưới bốn cái mặt bảy biện cửa gỗ cùng cửa sổ, nhìn lên tựa như là hầm đất đồng dạng tứ hợp viện. Bốn phía trên tường phân biệt treo lấy mấy cái đầu gỗ lớn mặt nạ, cái kia giữ tận kiểu dáng rõ ràng liền là ba người kia nhảy rước thần hí mang. Từ trong sân chỉ kia đang tại ăn cỏ lạc đà có thể thấy được, nơi này chính là cái kia ba huynh đệ nhà.
đạo sĩ, xuống tới kéo ta một tay a, ai, thật hố chết ta, địa phương rách nát này làm sao lợp nhà còn hướng phía dưới đất lợp, cũng không phải đào mộ. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đi theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng biểu tình thống khổ đang tại nằm ở phía dưới, thấp giọng hừ hừ. Một tay cầm kiếm Lý Hỏa Vượng hướng phía dưới nhảy, ở trên bệ cửa sơ sơ vừa tiếp lực, vững vàng rơi vào hòa thượng bên người. Hắn cũng không có trước rối tay đỡ hòa thượng, mà là trong nháy mắt nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía đóng chặt cửa cùng cửa sổ. Thông qua cảm giác bén nhạy, hắn nhận ra được từ phía sau cửa sổ bắn tới ánh mắt, bên trong có người, hơn nữa còn không ít. Quân địch thực lực không rõ dưới tình huống, Lý Hỏa Vượng không muốn xuất thủ trước. Kỳ quái là đối phương cũng không biết là cái gì nghĩ, đồng dạng không có động thủ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Những người này có phải hay không cùng ta có ý tưởng giống nhau? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Đạo sĩ, ngươi đâm ở cái kia làm gì đó? Đầy mặt khó chịu hòa thượng từ dưới đất bò dậy. Trước chờ đã, hiện tại không rảnh cùng ngươi kéo. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy bản thân trên người ánh mắt lại nhiều mấy đạo. Đó cũng không phải từ trong phòng bắn ra, mà là từ trên tường trong mắt của mặt nạ bắn tới, những mặt nạ kia vào giờ khắc này tựa hồ sống. Mặc kệ nơi này đến cùng phải hay không cùng đem qua cái kia đồng tiền mặt nạ có quan hệ, Lý Hỏa Vượng đều không có ý định rằng có như thế đi xuống. Cân nhắc một chút sau, Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra, hậu bối Huyền Dương thấy qua các vị, tại hạ trùng hợp đi ngang qua bảo địa, vô ý mạo phạm, mong được tha thứ. Lý Hỏa Vượng lời nói không có nhận được bất kỳ đáp lại nào, suy nghĩ một chút sau, Lý Hỏa Vượng đổi một loại phương thức tới thăm dò. Xuân Điện khai bất khai, song vẫn là không có trả lời. Chuyện tối ngày hôm qua, tại hạ coi như chưa từng xảy ra, mọi người di hòa vi quý như thế nào? Giải thích một trận sau, Lý Hỏa Vượng cũng mặc kệ bọn họ nghe không nghe hiểu ý tứ của bản thân, mang lấy hòa thượng hướng về bên cạnh cái thang dịch chuyển đi. Cái thang thật dài nhấc lên tới, Lý Hỏa Vượng trước hết để cho hòa thượng bỏ ra ngoài. Nhìn đến hắn lại lần nữa trở về mặt đất sau, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt chân phải ở trên cái thang đập mạnh, đi theo. Đợi đến Lý Hỏa Vượng hai người đi sau, một ít trên lỗ thai mang lấy hình xăm người từ trong phòng đi ra. Trong này có nam có nữ, thậm chí còn có mấy tuổi lớn hải tử. Giờ phút này, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy bi phẫn cùng sợ hãi. Nhảy rước thần hí ba huynh đệ một trong, hai tay nắm tay run rẩy hướng về phía một vị tóc phát trắng lão nhân nói đến, ra ra. Người kia nói chính là thật. Chúng ta không thể đợi thêm. Tiên hạ thủ vi cường đi. Lão nhân kia rất hiển nhiên vô cùng tức giận, tay phải nắm chặt quải trượng tầng tầng đập xuống đất. Người đi mang trong nhà người trẻ tuổi đều đi, chơi chết cái kia hồng y đạo nhân. Đừng tưởng rằng nhà chúng ta liền là dễ chơi. Chờ Lý Hỏa Vượng cùng hòa thượng rời khỏi cái kia dưới mặt đất tứ hợp viện, lại lần nữa quay về đến náo nhiệt trên đường, hòa thượng tựa hồ vẫn không có phản ứng qua tới. Chuyện ra sao a? Cái này đến cùng làm sao hồi sự? Hắn một mặt mở mịt nói đến. Ngươi thật không biết chuyện gì xảy ra. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa cẩn thận quan sát trước mắt hòa thượng. Hắn không có quên cái này đồng dạng cũng là phiền phức đâu. Lần trước cũng là bởi vì hòa thượng, bản thân mới đâm phá chính đức tự âm mưu, một lần này lại là bởi vì hắn, bản thân mới tìm được những cái kia nhảy rức thần hí nhà. Một lần liền thôi, còn có thể ra lần thứ hai. Cái này nếu như vẫn là trùng hợp, vậy không khỏi quá trùng hợp đi. Chương 153, sa mạc. Lý Hỏa Vượng nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong bóng tối cảnh giác nhìn lấy trước mặt hòa thượng. Dù cho hòa thượng cũng không có làm ra bất luận cái gì đối với bản thân có hại sự tình, nhưng là Lý Hỏa Vượng không dám đánh cược, không dám đem vận mệnh của bản thân giao cho người khác trong tay. Hòa thượng, có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là ai chăng? Lý Hỏa Vượng nhìn lấy hắn, mang lấy nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Đối với bản thân có chỗ dự mưu những người khác, hòa thượng đã trở thành chính đức tự gian tế. Vẫn là nói hắn chính là sư thái trong miệng tọa vong đạo. Những thứ này cũng có thể, mặc kệ loại nào, đối với bản thân đến nói đều là phiền toái lớn. Ta là hòa thượng a, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lão hòa thượng biểu đạt đến mức phi thường thản nhiên. Lý Hỏa Vượng cẩn thận quan sát trên mặt đối phương biến hóa, lại là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Song dù cho không có chứng cứ, Lý Hỏa Vượng cũng vô pháp lại dễ dàng mà tin tưởng hắn. Ở không cách nào phán đoán đối với bản thân có hay không nguy hại, biện pháp bảo thủ nhất liền là rời xa, Lý Hỏa Vượng vừa rất muốn làm như vậy. Vậy thì tốt. Thí đã cũng xem xong, vậy chúng ta mỗi người đi một ngả sao như thế nào? Ngươi đi làm việc thiện, ta đi đuổi ta con đường, sau này còn gặp lại. Gấp gáp như vậy làm gì, chúng ta rất lâu không thấy, có thể nói ôn chuyện nha. Hòa thượng cười mỉm mới vừa duỗi tay liền muốn kéo Lý Hỏa Vượng ống tay áo, nên đón hắn lại là vỏ kiếm. Hòa thượng ngón tay khoảng cách vỏ kiếm còn có một tấc thời điểm, ngượng ngùng thu hồi lại. Ta thật không biết ngươi đang nói gì a, chúng ta không phải bằng hữu sao? Là bằng hữu liền thẳng thắn thân phận của ngươi, mà không phải cùng ta ở nơi này giải đố. Ngươi đến cùng là ai? Lý Hỏa Vượng nói xong, trực tiếp xoay người hướng về khách sạn đi tới. Hòa thượng tựa hồ cảm giác được Lý Hỏa Vượng ngự khí cảm xúc, cũng không có lại theo tới, trên mặt mang theo một ít ủy khuất. Theo lấy đường cũ trở về, coi như không có bất luận cái gì tình huống đột phát quay về đến khách sạn. Lại lần nữa quay đầu nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì hòa thượng bóng sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý sư huynh, làm sao? Làm sao hoảng sợ thành như vậy, cùng có quỷ truy ngươi dường như. Đập lấy hạt dưa cầu ga hiếu kỳ từ trên bậc thang đi xuống. Ta hỏi ngươi, những người khác đâu? Khẩn trương Lý Hỏa Vượng hướng về phía hắn hỏi. Ấn ngươi phân phó, đều ra ngoài tìm hậu thuộc bản đồ còn có tìm hiểu địa giới này tin tức. Cầu Ga Phi thường kỳ quái trả lời đến. Đừng tìm. Đem những người khác đều gọi về đi, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Vì cái?
Tốt. Ta vậy liền đi tìm những người khác. Cậu Hoa ném đi trong tay một nắm hạt dưa, liền hướng về bên ngoài phòng tới. Nhớ đừng quên thông chi Lữ Gia Ban. Hướng về phía hắn hình bóng hô xong lời này sau, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng hướng về sân sau hầm ngựa phong tới. Lý Hỏa Vượng thông chi 10 phần vội vàng, nửa điểm đều không có cho những người khác thời gian chuẩn bị, tất cả mọi người đều hoang mang hoảng loạn vội vội vàng vàng. Bất quá đối với chuyện như thế này, Lý Hỏa Vượng nhất luôn cửu đỉnh, không có cho những người khác phản đối quyền lợi. Cuối cùng trước lúc trời tối, xe ngựa bánh xe đã lăn ra thị trấn. Lý Sư Minh, làm sao? Ôm lấy kiếm của bản thân Tiểu Mã nghi hoặc mà hỏi thăm. Trên thị trấn có mấy người đối với chúng ta mưu đồ gây rối, bất quá yên tâm, một lần này cùng mấy lần khác không đồng dạng, thật muốn động thủ, bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Lý Hỏa Vượng dùng tay tại kiếm trên lưng của bản thân ấn một thoáng. Vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, tất cả mọi người thể lực hồi phục đến không tệ, một mực đi đến trên không mặt trăng treo cao, mới dừng lại nghỉ ngơi. Tính ra khoảng cách, đã cách tiểu kia trấn hơn 10 km, Lý Hỏa Vượng hạ lệnh để những người khác nghỉ ngơi. Ngày mai nếu như muốn đi đường, một điểm không ngủ là không được. Hôm nay đêm đầu, vì an tâm, Lý Hỏa Vượng tự mình gác đêm. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt man đầu lông xù phần gáy, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa phục bản hôm nay làm sự tỉnh, cẩn thận suy nghĩ bản thân có khả năng không có chú ý tới địa phương. Càng cân nhắc, Lý Hỏa Vượng cảm giác bản thân ở trên trấn kia gặp đến sự tỉnh không được tự nhiên, nhưng muốn nói chỗ nào không được tự nhiên chỉ lại không nói ra được. Giờ phút này, Lý Hỏa Vượng có loại bị người dùng dây dắt lấy cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt. Nếu là đã ra tới, Lý Hỏa Vượng cũng không lại nghĩ, hắn lung lay đầu, suy nghĩ lên càng thực tế sự tỉnh tới. Những cái kia nhảy rước thần hí vẫn là hòa thượng, bất kể bọn họ đến cùng là lai lịch gì, bọn họ đã không có trực tiếp ở trên thị trấn trực tiếp động thủ, rất hiển nhiên là kiêng kỵ ta cái gì. Lý Hỏa Vượng dùng tay sờ sờ bên hông đại thiên lục còn có trên lưng kiếm, trên mặt lộ ra một tia suy tư thần sắc. Đụng đến mỗi người đều biết ta là tâm tố, từ chính đức tự cử động tới xem, tâm tố có giá trị không nhỏ. Mặc kệ kiêng kỵ cái gì, đã đối phương có thể nhịn được không động thủ, cái này chứng minh ta đã có nhất định năng lực tự vệ, một lần này nguy cơ có thể bình yên vượt qua. Lúc này, ngồi xổm ở hắn chính đối diện Đan Dương Tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Hừ, tưởng là ta Đan Dương Tử đồ đệ. Người khác đều khi dễ đến trên đầu tới, ngươi thế mà chỉ muốn tự vệ. Loại tình huống này, ngươi nên làm sao triệt để giết chết hắn, mà không phải nghĩ lấy trốn. Lý Hỏa Vượng cười lạnh nhìn lấy hắn, hai tay nhẹ nhàng vô lấy, tốt. Sư phó dạy bảo đến thật tốt. Năm đó bị chính đức tự hòa thượng truy sát thời điểm, cũng không biết là ai ném xuống đệ tử của bản thân tới bảo vệ mạng chó. Ngươi cái này nghiệt đồ. Đan Dương Tử đứng lên tới, thân thể đủ loại dị dạng máu thịt ra tốc lúc đích. Hắn cái kia ba trương miệng vừa muốn nói cái gì thời điểm, chợt dừng lại, một trận đi theo Lý Hỏa Vượng đồng thời đồng loạt nhìn hướng nơi xa đen kịt bãi sa mạc. Thị lực cực dai hắn, nhìn đến nơi đó có một cái chấm đen nhỏ, đang tại dần dần đến gần. Đuổi theo. Lý Hỏa Vượng lập tức biểu tình ngưng trọng đứng lên tới. Nhưng lại tại hắn mới vừa đứng lên, thông chi những người khác thì, phát hiện chẳng những là phía sau, liền phía trước đồng dạng cũng có một cái chấm đen nhỏ. Đối phương không có khả năng chỉ phái hai người tới, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đảo mắt một vòng, phát hiện bốn phương tám hướng đều có điểm đen đến gần. Lý Hỏa Vượng, ngươi bị bao vây, ngươi lần này chết chắc. Ha ha ha. Dữ Tận Khương Anh Tử dùng cụt một tay ôm lấy bụng của bản thân, điên cuồng cười to lên tới. Đều tỉnh tỉnh, có người đến rồi. Lý Hỏa Vượng gầm thét đánh gãy bãi sa mạc kiên tĩnh. Mơ mơ màng màng những người khác bị cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhao nhao rút ra dưới gối lao tới. Bất kể là ai, đối phương đã đổ cùng truy kiến, trên bãi sa mạc bầu không khí bắt đầu cháy bỏng lên tới. Đừng chờ bọn họ vây quanh, chúng ta lập tức phá vây. Lý Hỏa Vượng mang lấy tất cả mọi người hướng về phía trước một điểm đen phong tới. Theo lấy khoảng cách chậm rãi đến gần, Lý Hỏa Vượng nhìn đến người kia bộ dáng. Người này trên mặt đồng tiền mặt nạ là quen thuộc như vậy, hắn chính là ngày hôm qua hướng về phía bản thân động thủ người kia. Cùng đêm qua đồng dạng, trong tay của hắn ý nguyên nắm lấy mấy cái múa rối bóng. Kẻ thù gặp mặt, nhiều lời vô ích, keng. Lý Hỏa Vượng một tay rút kiếm, hướng về hắn xông ra ngoài. Đồng tiền mặt nạ người nhanh chóng giơ cao trong tay ra ảnh, nương lấy trên trời ánh trăng, ra ảnh ở trên mặt đất nhanh chóng thành hình, sát theo đó cứ như vậy đứng thẳng đứng lên. Giống như một mảnh người giấy đồng dạng hướng về Lý Hỏa Vượng liền bay tới. Chương 154, Thiên Tính. Giết. Lý Hỏa Vượng dùng kiếm gián lấy mặt đất dùng lực quét qua, thân kiếm trong tay phảng phất sáng lên một đạo màu đỏ sẫm đao cương. Tiếp một khắc, trước mặt cái kia biến thành hai nửa màu đen ra ảnh trong nháy mắt hét thảm một tiếng, hóa thành khói đen. Nhất cổ tắc khí, Lý Hỏa Vượng cắn chặt hàm răng, tăng tốc xông hướng về phía trước, khoảng cách của song phương đang tại nhanh chóng tiếp cận. Lý Hỏa Vượng vốn cho rằng liền thừa lại một cái ra ảnh quái vật, bản thân có thể nhẹ nhõm giải quyết, không có nghĩ rằng cái kia người mặt đồng dưới nách cổ động mấy lần, thế mà lại lần nữa duỗi ra bốn căn cánh tay tới. Trên tay mỗi người đều nắm lấy một cái bất đồng ra ảnh. Theo lấy dài nhỏ ngón tay đạn động, dưới ánh trăng như thường, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt bị đám này mỏng như cánh ve ra ảnh quái vật bao vây. Lý Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Đều đừng tới đây. Dựa vào xa một chút. Miểu Miểu đừng gõ trống. Những thứ này ta có thể đối phó. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng một chiêu hành tạo thiên quân, sơ sơ bức lui bọn họ. Ao ào ào thẻ che màu đỏ nhanh chóng bày ra. Đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Hỏa Vượng gắt gao cắn lấy lợi hướng về phía bản thân tay liền là giơ tay chém xuống. Hai cây máu thịt be bét ngón tay bị chém xuống tới, hướng về đại thiên lục rơi xuống. Đau đớn kịch liệt gần như sắp muốn đem Lý Hỏa Vượng đau hôn mê bất tỉnh. Nhưng cái này trả giá là có hiệu quả,
cái kia hai đầu ngón tay còn chưa rơi xuống đất, trực tiếp nhanh chóng bành trướng xé rách. Xương trong ngón tay điên cuồng tăng trưởng, vố lượn đâm thủng da thịt xoay tròn lên, giống như hai cây tiêu dài đồng dạng hướng về phía người mặt đồng bay đi. Cái kia người mặt đồng nghiêng người muốn tránh, nhưng không ngờ ngón tay kia cũng theo lấy hắn đồng bộ di động. Foxy hai tiếng, theo lấy ngón tay chui vào cổ của hắn, Lý Hỏa Vượng chu vi ra ảnh người trong nháy mắt cứng đờ lại lần nữa dán về đến trên mặt đất.
Ngươi,
người mặt đồng chỉ nói một chữ này sau, liền lảo đảo ngã xuống đất. Lý Hỏa Vượng bước nhanh tới, nhìn lấy trước mắt chết đi quái dị sáu tay người.
Liền cái này,
đơn giản như vậy. Lý Hỏa Vượng mười phần kinh ngạc, điều này khiến cùng trước đó bản thân gặp phải lẫn nhau so sánh, hoàn toàn cùng đùa giỡn đồng dạng. Lý Hỏa Vượng sơ sơ đến gần một ít, dùng kiếm nhẹ nhàng nạy lên cái kia đồng tiền mặt nạ. Hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng dáng dấp ra sao. Mặt nạ vừa vén lên, Lý Hỏa Vượng lập tức giật mình, phía dưới kia lại là một trương miệng gỗ, vật này căn bản liền là khôi lỗi.
Coi chừng,
cái kia người lùn còn ở trong bụng, hắn chuẩn bị tập kích ngươi. Không biết từ chỗ nào tới âm thanh vừa dứt lời, người mặt đồng phần bụng bị chọc thủng, một đạo hàn quang hướng về Lý Hỏa Vượng ngực đâm qua tới. May mà có sớm dự cảnh, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng cầm kiếm một chiếc, ngăn trở đối phương tập kích. Tiếp một khắc, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng hướng lên trên dùng lực ngăn cản sau, nâng lấy mang lấy sát khí trường kiếm trực tiếp đâm vào cái kia người mặt đồng phần bụng. Kèm theo lấy một tiếng bịt được cuống họng tiếng kêu thảm thiết, máu từ người mặt đồng phần bụng chảy ra. Một cái hói đầu, mắt phải lớn mắt trái nhỏ ra lỏng rộng dị dạng người lùn, phun máu biểu tình thống khổ nghĩ muốn từ bên trong bò ra tới. Nhưng là hắn đây chẳng qua là tại phí công, kêu rên vùng vây mấy lần sau, vỏ lớn đầu chậm rãi rủ xuống. Mới vừa giết một người, Lý Hỏa Vượng cảm thấy kiếm trong tay long ngâm một tiếng, bản thân thiếu điều không có nắm chặt. Nhanh chóng rút ra, trực tiếp mang máu vào vỏ, trường kiếm kia cuối cùng không lại dao động. Song Lý Hỏa Vượng giờ phút này lại không để ý tới cái gì kiếm, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hướng âm thanh vừa mới nhắc nhở bản thân. Chỉ thấy ở cái kia, mặc lấy va chẳng vá đục quần áo rách hòa thượng đứng ở nơi đó, hướng về phía bản thân cười lấy. Lại là ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Hòa thượng nâng lên cái kia lộ ra ngón chân dài tăng, nhấc chân liền đi về phía trước, đi ngang qua cái kia chết đi người lùn, vẫn không quên đem hắn trên mặt đồng tiền mặt nạ lấy xuống, nhét vào trong túi. Nhanh đi vừa nói, không có nhìn đến những người kia đều tới rồi sao? Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng biến lớn điểm đen, hắn nhanh chóng đi theo. Tất cả mọi người đuổi kịp, chạy, đừng rơi xuống. Lý Hỏa Vượng đi tới hòa thượng bên người, lại lần nữa hướng về hắn hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn làm như vậy? Hòa thượng cười một tiếng, nhìn hướng Lý Hỏa Vượng đừng như thế hùng hổ dọa người, Lý Hỏa Vượng, ta hỏi ngươi, chung sống những ngày này, ta có hại qua ngươi sao? Không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, hòa thượng bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Ta chẳng những không có hại ngươi, ta còn khắp nơi giúp ngươi nhìn thấu chính đức tự âm mưu, nhắc nhở ngươi những cái kia nhảy rức thần hí có gì đó quái lạ. Lại liếc mắt nhìn truy binh sau lưng, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, sơ sơ lắng lại nóng nảy trong lòng hỏi lần nữa, đa tạ ngươi mấy lần này hỗ trợ, bất quá ta không muốn bị người giấu giếm, ngươi đến cùng là ai? Luôn luôn vui cười hớn hở hòa thượng bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, ta là ai không trọng yếu, chính ngươi là ai mới trọng yếu nhất, ngươi thật là Lý Hỏa Vượng sao?
Cái gì?
Lý Hỏa Vượng đồng tử trong nháy mắt co đến cực nhỏ, trong lúc nhất thời hắn có chút muốn ngăn cản đối phương nói đi xuống. Sau đó nói sự tình, khả năng vô cùng kinh thế hai tục, nhưng là ngươi xem ở ta cứu ngươi nhiều người như vậy trên mặt mũi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta không phải hòa thượng, ngươi cũng không phải là Lý Hỏa Vượng, đây đều là thân phận của người khác, chẳng qua là bị chúng ta lâm thời thay thế mà thôi, kỳ thật ngươi kêu Bành Chết, ta gọi Bành Tiểu, chúng ta đều không phải chân nhân, chúng ta thân phận chân thật là người khác tam thi. Cái này đến cùng là cái gì cùng cái gì? Lý Hỏa Vượng đầu óc hỗn loạn cùng một đoàn hồ dán đồng dạng, ta không phải Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng có một người khác.
Siêu.
Một cây tên nỏ bắn qua tới, hòa thượng vội vàng một kéo, mới để cho Lý Hỏa Vượng né qua. Cảm giác được tình thế khẩn cấp, hòa thượng ngữ tốc bắt đầu tăng tốc. Ta không biết ngươi có biết hay không đạo giáo tam thi. Bất luận cái gì tu tiên hạng người, nghĩ muốn thành tiên nhất định cần chém đứt bản thân tam thi, chúng ta liền là cái kia bị chém tam thi. Bành hậu thượng thi liền là Đan Dương Tử, trung thi Bành Chất liền là ngươi, mà hạ thi Bành Tiểu liền là ta. Đan Dương Tử đã bị chém, tiếp xuống chính là chúng ta hai cái. Cho nên chúng ta nhất định cần liên thủ, mới đều có một đường sinh cơ.
Cái này,
điều này sao có thể? Lý Hỏa Vượng vẫn là không muốn tin tưởng. Liền ở đây trước sau mấy khắc đồng hồ thời gian, hắn thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đạo sĩ,
đạo sĩ ngươi nhìn lấy ta, ngươi nhìn lấy ta a. Khi Lý Hỏa Vượng hai mắt nhìn qua, liền nhìn đến hòa thượng cái kia cực độ chân thành ánh mắt. Thượng thi trùng danh vì Bành Hậu, ở đầu người bên trong, khiến người ngu si chỉ độn, không có trí tuệ. Trung thi trùng danh vì Bành Chất, ở người trong ngực, khiến người phiền não vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Hạ thi trùng danh vì Bành Tiểu, ở người trong bụng, khiến người tốt xa hoa lãng phí, tốt làm ác, tốt dâm hế. Chúng ta mỗi người đều có không thể thoát khỏi thiên tính, nhưng ngươi nhìn, ta đã hoàn toàn thoát khỏi thiên tính của ta, thiên tính muốn ta làm ác, ta hết lần này tới lần khác muốn làm việc thiện. Thiên tính muốn ta tốt xa hoa lãng phí tốt dâm hế, ta hết lần này tới lần khác muốn làm một vị nghèo rất mồng tơi hòa thượng. Mệnh ta do ta không do trời. Ta biết Bành Chất thiên tính liền là tốt ngờ vực vô căn cứ tốt vọng tưởng, nhưng là a đạo sĩ, đây đều là thiên tính của ngươi, ngươi cũng nhất định phải giống như ta triệt để thoát khỏi thiên tính của ngươi a. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đấu qua cái kia ý đồ thành tiên người kia, đạt được tự do. Chương 155, Bành Chất. Ta là người khác tam thi một trong,
ta là
bánh chất. Lý Hỏa Vượng đầu góc giờ phút này ông, hắn cảm giác được lúc này đầu góc rất loạn rất loạn. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng là xuyên qua tới, ta làm sao có thể là cái gì cất chó bánh chất?
Ngươi không tin cũng không có cách, đây chính là hiện thực, ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện đã qua, khẳng định có một ít lúc đó không phát hiện được chi tiết.
Chi tiết?
Lý Hỏa Vượng bản năng kháng cự, nhưng là cẩn thận cân nhắc sau, phát hiện xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đan Dương Tử hoàn toàn như trước đây ngu xuẩn cùng tự cho là, bên cạnh bản thân những cái kia hư hư thật thật sự tình, đều phù hợp Tam Thi miêu tả. Còn có, ngươi có phải hay không nghĩ không ra trước đó thời thơ hấu chuyện gì phát sinh?
Đây là tự nhiên, bởi vì chúng ta căn bản không phải người, căn bản cũng không có cái gì thời thơ hấu.
Hòa thượng lời nói khiến Lý Hỏa Vượng cố gắng nghĩ lại, bản thân đến Thanh Phong quán sự tình trước đó, nhưng là thu hoạch được chỉ có một mảnh trống rỗng. Đến cùng cái gì là thật, đến cùng cái gì là giả? Những chi tiết này, còn có sự tình hòa thượng trợ giúp bản thân ở trong đầu không ngừng trao đổi, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bản thân đau đầu muốn nứt.
Bành chất, khắc chế thiên tính của ngươi, ta có thể làm được, ngươi nhất định cũng có thể làm được.
Đừng đoán, tuyệt đối đừng lại ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta có thể đấu thắng người kia.
Lão hòa thượng bắt lấy Lý Hỏa Vượng hai cánh tay lo lắng lay động lấy.
Tranh thủ thời gian phấn khởi lên tới, ngươi nhìn những cái kia đuổi giết chúng ta người, đều là cái kia tu tiên chi nhân động tay chân. Chỉ cần chúng ta hai thi chém, hắn liền triệt để thành tiên. Cho nên hiện tại chúng ta là một sợi dây thừng lên châu chấu, cũng không thể khiến mưu kế của hắn thực hiện được.
Hô hấp dồn dập, Lý Hỏa Vượng ổn định hỗn loạn tâm thần, khẽ cắn răng nghiêng đầu hướng về phía hòa thượng mở miệng chất vấn.
Hòa thượng,
ngươi
coi chừng.
Hòa thượng nhanh chóng kéo một cái, lại là một cây mang lấy gai ngược tên nọ treo lấy Lý Hỏa Vượng vài cọng tóc, nhanh chóng lao tới.
Đều thời điểm này, còn hỏi cái gì? Chúng ta có thể hay không trước tiên rời đi nơi này, lại từ từ nói.
Ngươi xem một chút cái này bên ngoài đều là địch nhân đâu.
Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này nơi xa chấm đen nhỏ đã không còn là điểm đen, mà là biến thành cưỡi ngựa cùng lạc đà đám người.
Một số người trên mặt treo lấy mặt nạ bằng gỗ khủng bố, răng nanh từ trong miệng mọc ra, giống như hải quỷ đồng dạng lúc nhích.
Lý Hỏa Vượng nhận thức bọn họ là nhảy rước thần hí những người kia.
Nếu như chẳng qua là bọn họ cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác không chỉ bọn họ, đi theo bọn họ cùng nhau trước tới còn có hàng loạt thổ phỉ.
Những thứ này che lấy mặt thổ phỉ, trong mắt tràn đầy địch ý, nâng lấy trong tay đủ loại vũ khí, tựa như đuổi cựu đồng dạng tiếng gào to không ngừng.
Nhìn lấy nơi xa hết thảy, biểu tình hết sức khó coi, Lý Hỏa Vượng liền dự định tiếp tục xông về phía trước.
Còn đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng đống nhiên cảm giác được chu vi u ám bãi sa mạc bắt đầu phát sinh kịch liệt lay động đồng thời sụp đổ.
Không được, hết lần này tới lần khác là lúc này.
Chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần sau, phát hiện bản thân đã bị lại lần nữa trói ở phòng bệnh trên giường.
Sát theo đó, hắn nhìn đến Dương Na, còn có mẹ của bản thân, các nàng đang tại cẩn thận từng ly từng tí đem từng cái trương bàn giường đặt ở bản thân nằm lấy trên giường bệnh.
Bành chất,
như có như không âm thanh bỗng nhiên ở Lý Hỏa Vượng bên người vang lên. Lý Hỏa Vượng cái kia bị dây vải trói lại hai tay gắt gao nắm chặt.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mạnh mà mở mắt, lại phát hiện bản thân cũng không trở về.
Hỏa Vượng, sinh nhật vui vẻ a.
Còn nhớ rõ sao?
3 ngày sau, nhưng là sinh nhật của ta nha.
Mặc lấy màu trắng bó sát người áo len, Dương Na nâng lấy vương miện giấy nhẹ nhàng đặt ở Lý Hỏa Vượng trên đầu. Nàng rất hiển nhiên cũng không có chú ý tới Lý Hỏa Vượng biểu tình có biến hóa.
Bành chất,
nhanh,
tỉnh.
Bên hai âm thanh càng lớn một ít.
Bên cạnh Tôn Hiểu cầm bưng lấy một cái bánh ngọt đặt ở trên bàn giường, liền bắt đầu cắm ngọn nến.
Sát theo đó, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bên tai âm thanh bắt đầu trở nên lớn.
Bành chất, nhanh tỉnh a, bọn họ mau đuổi theo qua tới.
Trong phòng bệnh đèn dập tắt, mặt mang lấy mỉm cười các nàng một trái một phải, chắp tay trước ngực nhích lại gần.
Bành chất,
ta nói tất cả đều là thật.
Đừng cân nhắc Lý Hỏa Vượng trong đầu ký ức cùng thân thể.
Những vật kia mặc kệ nhiều mê võng,
đều là Lý Hỏa Vượng đồ vật, mà không phải ngươi.
Ngươi chẳng qua là mượn dùng thân thể của hắn mà thôi, khắc phục thiên tính của ngươi.
Quên bọn họ,
ta không phải Lý Hỏa Vượng.
Mẹ ta còn có Dương Na, kỳ thật các nàng quan tâm Lý Hỏa Vượng là người khác.
Lý Hỏa Vượng bờ môi run rẩy nhìn lấy hai người trước mặt.
Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, hai người nhẹ giọng bắt đầu hát lên bài hát sinh nhật tới.
Nhìn lấy trước mắt vô cùng ấm áp một màn, Lý Hỏa Vượng bờ môi hơi hơi lay động, đem cái kia lợi cắn đến xuất huyết nhẹ nhàng nuốt vào trong bụng.
Hắn nghĩ há mồm thở dốc, muốn đem trong lòng kiềm nén ý đồ thông qua loại này phương thức vật lý phát tiết ra ngoài, nhưng là hắn không dám, bởi vì hắn sợ hù dọa trước mặt hai người.
Tiếng ca kết thúc, Lý Hỏa Vượng thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, đem trước mặt ngọn nến thổi tắt.
Lý Hỏa Vượng một cử động kia rõ ràng khiến hai người lập tức ngạc nhiên há miệng ra.
Hỏa Vượng,
ngươi chừng nào thì thanh tỉnh?
Hắn nhìn lấy các nàng cười, nhẹ giọng nói đến, nguyện vọng của ta là có thể có một tấm vải dùng tới tắc lại miệng của ta, có thể chứ?
Bởi vì chúng ta sẽ có thể sẽ có chút ấm ý.
Vừa dứt lời, đụng một tiếng vang thật lớn, Lý Hỏa Vượng trước mắt trong nháy mắt mắt nổi đồng đóm, hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng biến ảo.
Nhanh tỉnh a!
Hắn lại lần nữa quay về đến băng lãnh bãi sa mạc, cả khuôn mặt bị mài trên mặt đất, bị mài đến máu thịt bé bét.
Chỉ thấy 3 chiếc xe ngựa bị vây thành một vòng tròn, tất cả mọi người đều có ở tròn bên trong, nâng lên vũ khí hướng ra phía ngoài phản kích, người ít đối với người nhiều, bọn họ kiên trì rất vất vả.
Rất hiển nhiên, Lý Hỏa Vượng rời đi đoạn thời gian này, bọn họ đã bị đuổi kịp.
Trước mắt tình huống nguy cơ như thế, khiến Lý Hỏa Vượng bức không thể chờ liền muốn xông tới hỗ trợ.
Song hắn cũng không hề động, bởi vì hắn nhìn đến tại bản thân phía bên phải đứng chung một chỗ người, đó là hòa thượng.
Sát theo đó hắn nhìn thoáng qua trước mặt người nâng đỡ bản thân. Hai tay phát lực, Lý Hỏa Vượng mạnh mà đem người kia đẩy ra, đó cũng là hòa thượng, trong mắt hắn giờ phút này xuất hiện hai cái hòa thượng. Phốc xì một tiếng, một cây ném bắn tên bay đi, trực tiếp chọc thủng Lý Hỏa Vượng bả vai. Nhưng lúc này hắn lại không có cảm giác bất luận cảm giác đau đớn gì, tiếp tục đứng ở mặt mang cảnh giác mà nhìn trước mắt hai vị bộ dáng giống nhau hòa thượng. Ai nha, đạo sĩ, ngươi chúng tên.
Không sao a.
Cái kia mới xuất hiện lão hòa thượng vừa muốn đến gần, lại bị Lý Hỏa Vượng quát lớn trụ.
Đều cho ta đứng xa một chút. Các ngươi hiện tại hai cái ta ai cũng không tin.
Giơ cao trường kiếm trong tay Lý Hỏa Vượng giống đến cổ gân xanh bạo khởi. Không đem bên trong hai người này xử lý khẩn cấp rơi, sợ là đợi lát nữa bản thân đi nên địch thời điểm, chắc là phải bị tập kích. Gần một chút lão hòa thượng lúc này đầy mặt bất đắc dĩ, hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói đến, "Vành chất, nào có cái gì hai cái hòa thượng à, hòa thượng kia là ảo giác của ngươi à, ngươi không tin hỏi ngươi những người khác à, bọn họ cũng căn bản nhìn không thấy à." Chương 156, Vành tiểu. Hòa thượng lời này khiến Lý Hỏa Vượng nhìn hướng chu vi những sư huynh đệ khác. Khi nghe đến Lý Hỏa Vượng hỏi thăm sau, lời nói của bọn họ khiến Lý Hỏa Vượng giống như bị sét đánh trúng đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. "Lý sư huynh, cái này nào có cái gì hai cái hòa thượng à, chúng ta bên trong trận xe này rõ ràng một cái hòa thượng đều không có à, mau tới hỗ trợ à. Bọn họ nỏ hảo hảo lợi hại, một cái hòa thượng đều không có. Sở hữu hòa thượng đều là ảo giác của ta. Sao lại có thể như thế đây, lại không tốt cũng có một cái là thật à?
Không đúng, đây tuyệt đối không có khả năng."
Lý Hỏa Vượng ánh mắt hướng về thở hồng hộc Dương Tiểu Hải trừng đi. "Chúng ta trước đó đưa cho cốt thời điểm, rõ ràng liền là ở trên đường đụng đến hòa thượng kia cùng ta một đường. Ngươi dám nói ngươi không nhìn thấy?" Lo lắng Dương Tiểu Hải bò tới trên mặt đất, sợ hai xuyên thấu qua bánh xe nhìn ra phía ngoài địch nhân, nghe đến hỏi thăm, hắn quay đầu nhìn hướng đứng ở đó cổ quái Lý Sư Minh.
"Sư Minh, thật không có a, đưa cho cốt thời điểm, ngài bên người căn bản không có gì hòa thượng."
"Không có khả năng. Hòa thượng trên đường đi cùng ta nói chuyện phiếm thời gian dài như vậy, nếu như hắn là giả, ta một người hướng về phía không khí lẩm bẩm, ánh mắt ngươi mù sao? Như vậy đều nửa điểm phản ứng đều không có." Dương Tiểu Hải lần này triệt để khóc ra thành tiếng. Vô cùng ủy khuất nói, "Nhưng là, Lý Sư Minh, ngài lúc thường cũng không có việc gì cũng thường xuyên cùng nhìn không thấy người nói chuyện với ma, ta làm sao biết ta ngươi lần nào là thật lần nào là giả?" Lời này khiến Lý Hỏa Vượng lập tức lảo đảo một cái. "Lúc thường cũng thường xuyên lẩm bẩm, đến cùng, cái gì là thật, cái gì lại là giả?" Hắn bắt đầu đảo mắt lên chu vi tất cả mọi người, khóe miệng nứt ra phát ra cực kỳ cay đắng ngược cười. Bạch Linh Miểu, Cầu Hoa, Tôn Bảo Lộc, Xuân Tiểu Mãn, Dương Tiểu Hải, Cao Chí Kiên, Lữ Trạng Nguyên, Lữ Cử Nhân, Lữ Tú Tài vân 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 vân, mặt của tất cả mọi người đều ở Lý Hỏa Vượng trước mặt lóe qua. Lại hoặc là hay là nói, bọn họ trong đó cũng có một số người là giả. Cái thế giới này đến cùng phải hay không chân thực a? Vì cái gì như thế giả, vẫn là nói hiện thực bên kia mới là chân thực, bên này mới là giả? Lý Hỏa Vượng bị hòa thượng từ trên mặt đất nhấc lên, hắn tiếp tục tận tình khuyên bảo thuyết phục đến, "Ta nói không sai a. Cho nên ngươi là tốt vọng tưởng bành chất a, ở trên thân thể ngươi xuất hiện tình huống gì đều bình thường vô cùng. Ngươi muốn cho rằng hắn là thật, vậy ngươi đi đụng vào xem một chút chẳng phải rõ ràng sao? Cái kia hảo giác hòa thượng ở đâu? Đi, ta đi theo ngươi cùng nhau đi đụng hắn." Đầu vang lên ong ong Lý Hỏa Vượng, duỗi ra ngón tay chỉ hướng phía bên phải, hòa thượng tức giận nâng lấy hắn đi tới. Nơi xa hòa thượng cùng Lý Hỏa Vượng bên người hòa thượng giống nhau như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường gì.
"Đạo sĩ, ngươi không sao chứ?"
Liên ở hắn lo lắng áp sát qua tới thời điểm, Lý Hỏa Vượng tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, dễ dàng mà xuyên thân thể của hắn. Hắn nói không sai, hòa thượng này cùng Đan Dương Tử còn có Khương Anh Tử đồng dạng, đều là bản thân huyễn tưởng ra tới. Như vậy nói cách khác, Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. "Thế nào? Xuyên qua sao? Thấy không, ta mới là thật, lời ta nói cũng là thật. Ngươi chính là bệnh chất. Ngươi không phải Lý Hỏa Vượng, chúng ta nhất định cần liên thủ mới có thể." Hòa thượng nói tới một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, con mắt hơi hơi trợn to nhìn hướng bản thân phần bụng, chỉ thấy nơi đó có một thanh trường kiếm chui vào trong đó.
"Vì cái gì?"
Hòa thượng giờ phút này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn kinh ngạc hướng gần trong gang tấc Lý Hỏa Vượng chất vấn. Thanh âm hắn mang lấy vẻ run rẩy nói, "Hắn rõ ràng là giả à, lời ta nói không có lý sao? Ta điểm nào nói sai? Ta chỗ nào nói sai, ngươi hỏi a, ngươi hà tất giết ta?" Cắn chặt hàm răng, Lý Hỏa Vượng một tay cầm kiếm tay hướng bên trong bụng hắn lại bỗng nhiên cắm vào một ít. "Ngươi điểm nào đều không có nói sai, hắn cũng xác thực là giả, nhưng là ta cũng không phải là bánh chất, ta chính là Lý Hỏa Vượng. Ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi liền là nhất định là Lý Hỏa Vượng a? Ngươi vừa mới rõ ràng tin a?" Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng biểu tình dữ tợn lên tới, hai tay hắn cầm kiếm chống lấy hòa thượng một đường hướng về sau đẩy. "Ta cái gì đều không dựa vào, ta là Lý Hỏa Vượng không cần lý do gì. Ta cũng không cần cái gì lo gì, ta chính là Lý Hỏa Vượng." Nhanh chóng đi mau ba bước, Lý Hỏa Vượng đem hòa thượng toàn bộ đè ở trên một chiếc xe ngựa, cứ như vậy trực tiếp đem hắn treo lại. Máu tươi màu đỏ theo lấy hòa thượng rách nát tăng y chạy ở trên mặt đất, dần dần biến đến hư nhược. Hòa thượng nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng cố hết sức hỏi, "Ngươi liền không có nghĩ qua giết nhầm sao? Có lẽ ta nói là thật đâu?" Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, hướng về phía hòa thượng dùng sức lực lớn nhất cuồng loạn hét lớn, "Ngươi nói là thật lại như thế nào? Ngươi chính là bành tiểu lại như thế nào? Ta mặc kệ, ta chính là Lý Hỏa Vượng.
ta mới là các nàng quan tâm Lý Hòa Vượng. Người khác mơ tưởng lấy đi. Lời kia vừa thốt ra, Hòa Thượng cũng triệt để buông xuống đầu, nhìn lấy cái kia người chết, Lý Hòa Vượng run rẩy lấy tiếp tục không ngừng nói lấy, ta mới là Lý Hòa Vượng, ta mới là Lý Hòa Vượng, ta mới là Lý Hòa Vượng. Mỗi kêu một lần, trong lòng hắn sát ý liền nhiều hơn một phần, trong đầu của hắn lóe qua vừa rồi cái kia bánh sinh nhật. Nếu như nói Dương Na bọn họ quan tâm Lý Hòa Vượng tồn tại thật, vậy bản thân chỉ cần tìm đến hắn đem hắn giết liền tốt. Chỉ cần giết hắn, Lý Hòa Vượng thân phận liền là ta. Thấy cảnh này, bên cạnh Đan Dương Tử Ba Trương trên mặt lộ ra khinh bị khinh thường. Ai? Ngươi người điên này làm sao như vậy à? Ta rõ ràng lừa hảo hảo, ngươi thế nào không ấn sáo lộ tới đâu? Ngươi thế nào còn đống nhiên liền động thủ đâu? Thật sự là phiền người, vừa mới biết bao thú vị a. Chết đi Hòa Thượng đống nhiên nói chuyện, hắn đầu tròn nhanh chóng hỗn hợp mấy lần biến thành hình vuông, trên mặt ngũ quan cùng nếp nhăn nhanh chóng biến thành hai cái vòng xoáy hình tròn treo ở trên đầu hình vuông kia. Nhìn đến người này đống nhiên biến hóa, Lý Hòa Vượng đầu tiên là sững sờ, đầu tiên là mừng rỡ như điên, ngay sau đó là giận tí mặt. Ha ha ha, ta liền biết ta đoán đúng, ngươi là lừa đảo, ngươi là lừa gạt, không đúng, ngươi không phải lừa đảo, ngươi là tọa vong đạo, ngươi là nhị bính. Khi nhìn đến tấm kia mặt trược mặt trong nháy mắt, Lý Hòa Vượng trong nháy mắt phản ứng qua tới, người này liền là sư thái trong miệng để cho bản thân vạn phần cảnh giác tọa vong đạo. A a a, thật là phiền a, ngươi rõ ràng đều đã mắc lừa, làm sao còn đống nhiên liền động thủ với ta? Điên liền là điên. Nhị bính trên mặt nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái xinh đẹp nữ nhân gương mặt, nàng hai chân nhanh chóng ở trên mặt đất giẫm mạnh trực tiếp như người, nhảy lên xe ngựa trần nhà. Mà liên tại nàng mới vừa nhảy đến xe ngựa đỉnh chót thời điểm, người bên ngoài nhìn đến nàng sau, chu vi công kích trong nháy mắt liền ngừng lại. Chờ Lý Hỏa Vượng dùng chân ở trên bánh xe đạp mạnh, đuổi tới xe ngựa trần nhà thời điểm, nhị bính đã nhảy ra trận xe ngựa, cùng bên ngoài những người khác tụ hợp. Nhìn lấy nhảy rất thần hí người vẫn là những cái kia thổ phỉ đều không công kích nhị bính, Lý Hỏa Vượng chỗ nào còn không làm rõ được tình huống, rất rõ ràng những người này đều là nhị bính tìm đến. Cái gì cất cho chém tam thi, đều là tọa vong đạo mù biên. Chương 157, nhị bính. Mau nhìn, ta đem người kia ép ra ngoài. Hắn chính là tọa vong đạo người điên. Đan Dương Tử. Các ngươi những cái kia bị dùng thủy ngân lột ra cắm ở trong đất tộc nhân cùng huynh đệ, liền là người này gây nên. Đứng ở trước đám người mặt nhị bính, khí vũ hiên ngang dùng tay chỉ, trên nóc xe ngựa Lý Hỏa Vượng lớn tiếng hò hét đến. Người cái này lừa đảo. Đối phương đánh đòn phủ đầu lời nói kém chút khí Lý Hỏa Vượng hầu như thổ huyết, cái này lừa đảo gạt người mắt đều không nháy mắt một thoáng, chỉ chớp mắt bản thân liền thành tọa vong đạo. Nữ nhân này mới là tọa vong đạo. Nàng có thể huyễn hóa thành tất cả mọi người gương mặt. Các ngươi đều bị nàng lừa gạt. Lý Hỏa Vượng lớn tiếng hướng về phía những người khác nói lấy lời nói thật, song xe ngựa bên ngoài người lại không có một người chịu nghe hắn. Trong đó một vị mang lấy rức thần hí mặt nạ người, mang lấy cực độ hận ý chừng lấy Lý Hỏa Vượng. Người giết người của chúng ta. Thế mà còn phải lao đầu kia tới thăm dò chúng ta, sau đó càng là một thân một mình xông đến trong nhà người khác tới, lời nói điên cuồng uy hiếp chúng ta. Hiện tại nhìn sắp chết đến nơi, liền nghĩ mê hoặc chúng ta phản bội. Làm ngộng đẹp của ngươi đi thôi. Ngươi thật làm chúng ta người nhà họ lại là dễ trêu sao? Đan Dương Tử. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức kích thích bên người một vị cầm lấy roi ngựa hoa văn mặt thổ phỉ quần tính xúc động. Phi, Điều Hồ Tôn, ngươi dám giết huynh đệ ta? Ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi rơi vào huynh đệ chúng ta trong tay, nhìn chúng ta làm sao thu thập ngươi. Lý Hỏa Vượng nghĩ giải thích cái gì, nhưng bọn họ lại cũng không muốn nghe. Ở nhị bính hướng dẫn xuống, nhao nhao cầm lên trong tay vũ khí tới, dắt ngựa cụm hướng về xa trận lao đến. Oeng! Xe ngựa bị đụng toàn bộ lướt ngang mấy tấc, thân xe đã rạn nứt. Phía sau xe ngựa lựa ra ban sợ hãi đều ôm ở cùng một chỗ, co lại thành một đoàn kêu thảm. Hỗn loạn tầm đó, một tiếng quen thuộc kêu thảm khiến Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt quay đầu. Hắn nhìn đến, một cây mang lấy gai ngược tên nỏ, dán lấy Bạch Linh Miểu vai phải sát qua, liền ra lẫn thịt trực tiếp xé xuống tới khối lớn. Nhìn lấy thiếu nữ vết thương trên người, một màn này nhìn Lý Hỏa Vượng hai mắt muốn nức, phản phất cái kia trên vết thương xuất hiện trên người bản thân đồng dạng. Sát theo đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về trước mắt lao nhanh đàn ngựa nhảy xuống. Muốn ta nói mấy lần? Các ngươi con mẹ nó bị lừa. Hàn quang lóe lên, kèm theo lấy tiếng kêu hí của ngựa cùng tiếng kêu thảm thiết của người, trước mặt cả người lẫn ngựa trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lý Hỏa Vượng học đến kiếm pháp, vào thời khắc này nhanh chóng thuần thục lên tới, không có cái gì đồ vật so người sống càng thích hợp luyện kiếm. Chả ta tôn nhi mệnh tới. Lý Hỏa Vượng trường kiếm trong tay nhanh chóng ngựa ra sau, trực tiếp đem một lão người chém đổ trên mặt đất. A a, hắn mới 6 tuổi, hắn có lỗi gì? Cái kia thế nhưng là nhà chúng ta duy nhất một cây dòng độc đinh a. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Cho dù ngực máu chảy ồ ạt, không còn sống lâu nữa, nhưng hắn y nguyên nhào tới, ôm lấy Lý Hỏa Vượng chân, dùng trong miệng kia tuôn ra mười mấy cây răng nanh hung tợn gặm đi lên. Muốn ta nói mấy lần? Không phải ta giết. Phanh phanh phanh. Điên cuồng Lý Hỏa Vượng một chân đạp đi xuống, trực tiếp đem lão nhân kia đầu xinh xinh đạp xẹp. Lại là một chiêu hành tạo thiên quân, đem một nửa đại tiểu hỏa chém thành hai đoạn, theo lấy Lý Hỏa Vượng người càng giết càng nhiều, trong tay hắn kiếm dùng càng thuận tay, sát ý trong lòng cũng càng cường thịnh. Lý Hỏa Vượng hiện tại hết thảy cảm giác đều phi thường nhạy bén, theo lý mà nói, nghĩ muốn ở trong đám người tìm ra nhị bính hẳn là rất nhanh sự tình. Nhưng là giờ phút này, hắn loại năng lực kia hoàn toàn không phát huy được tác dụng, đối phương không biết dùng biện pháp gì che giấu lên khí tức của bản thân. Gắt gao cắn trụ quai hàm Lý Hỏa Vượng, dùng cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt ở trước mắt trong đám người không ngừng quét nhìn lên tới. Nhị bính,
Trong đám người một vị mang lấy mặt nạ đồng nữ nhân chui ra, nàng lấy tấm che mặt xuống vũ mị cười một tiếng sau, lại nhanh chóng chui về đến một vị thân hình cao lớn thổ phỉ phía sau. Tọa vong đạo người điên, ngươi cái này làm đủ trò xấu người hôm nay chết chắc. Đại thiên lục ào ào nhanh chóng phất mở, Lý Hỏa Vượng cầm ra kìm gang, run rẩy nhét vào trong miệng của bản thân. Ba khỏa mang theo màu trắng răng hàm bay ra ngoài, ở trên không nổ tung, sắc bén răng nát đâm xuyên bẩn thỉu giáp da cùng mặt nạ bằng gỗ, thật sâu đâm vào người bên trong máu thịt. Điều này khiến vừa mới còn có quy mô đàn ngựa trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, cũng khiến phía sau đám người nhị bính lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Hỏa Vượng vừa muốn xông tới, bên cạnh những người khác rất hiển nhiên không cho phép, nhao nhao lại lần nữa xông lên trước tới ngăn cản. Mắt thấy người kia muốn trốn, khoe miệng đổ máu, Lý Hỏa Vượng tâm nhất hành, kiếm lại lần nữa nâng lên, một lần này ngắm chuẩn bản thân cánh tay. Liên ở hắn vừa muốn chém đi xuống thời điểm, một vị thân ảnh cao lớn ngăn tại những người kia cùng Lý Hỏa Vượng tầm đó. Đó là nâng lấy cây gậy lớn Cao Chí Kiên. Hắn gầm rú lấy nâng lên cái kia mang lấy gai nhọn cây gậy lớn hung hăng nện xuống, đỏ trắng ở trên không quăng lên. Thỉnh thần lặc. Kèm theo lấy tiếng trống, một vị che kín khăn cô dâu đỏ nữ nhân xuống tới, dùng cái kia khăn cô dâu che kín giữ tận miệng thú tùy tiện cắn thủng cổ của người nọ. Sát theo đó một tay nâng lấy huyết kiếm Xuân Tiểu Mãn cũng tới, nàng thở hồng hộc xông đến Lý Hỏa Vượng bên người nói, Lý Sư Minh. Chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn lấy trước mắt dần dần trưởng thành các sư huynh đệ, Lý Hỏa Vượng thả ra trong tay kiếm. Tốt. Cùng ta cùng một chỗ xuống tới, nữ nhân kia là mấu chốt. Tất cả những thứ này đều là nàng làm ra. Rối loạn phía dưới, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương nứt, tiếng kim loại va chạm không ngừng. Bọn họ cùng nhị bính khoảng cách cũng đang không ngừng đến gần. Ẩn nút phía dưới, nhìn đến đã thực sự không có cách nào trốn, nhị bính cười hì hì một tiếng, đông nhiên bay người liền lao đến. Một màn này không ai từng nghĩ tới, một đạo hàn quang từ nàng trong ống tay áo bay ra, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng giơ kiếm chặn lại. Một quả xúc sắc sắc buốc lên hỏa quang cao cao bay đi, phía trên lúc gần lúc hiện mang lấy một ít phủ chú hoa văn. Nhị bính hai ngón tay khắc quyết, nhanh chóng hướng lên nhấc lên, xúc sắc sắc nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp nện vào một bên Cao Chí Kiên huyệt thái dương. Kẻ ngu si. Cao Chí Kiên. Cao lớn thân thể nặng nề đập trên mặt đất, trong mắt đồng tử dần dần tan rã ra tới. Thật có ý tứ ha ha ha, chính là như vậy, không chết mấy người, làm sao mới tốt đùa người đi. Nhị bính cười nói, từ trong ống tay áo lấy ra hai bộ bài cửu màu đen tới. Một tay nâng lấy bài cửu, một tay bắt đầu khắc quyết niệm chú. Thất bát bất yếu cửu yếu cửu tiểu độc thủ kim tứ ngân ngũ tiểu bản đắng, thiên địa đáp nhất đáp, phùng thủy tứ ngũ lục. Cái kia hai bộ bài cửu bắt đầu biến mềm kéo dài, giống như bùn nhão đồng dạng theo lấy nàng khe hở móng tay liền rơi vào trên mặt đất, hướng về đất chui vào. Nhưng mà ngay tại cái kia bài cửu mới vừa chui vào một nửa thời khắc, khiến nhị bính làm sao cũng không nghĩ ra một màn xuất hiện. Một cây chỉ có ba ngón tay cánh tay, đột nhiên phá đất mà lên, mang lấy hai viên mềm nhũn bài cửu, phốc phốc một tiếng, trực tiếp chui vào nhị bính phần bụng. Thổ huyết nhị bính khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến nơi xa vì một chân trên đất Lý Hỏa Vượng chậm rãi đứng lên tới, cánh tay trái của hắn đã dốc huyết, cái kia tay cụt giống như sắt thép càng bóp càng chặt, cuối cùng đem nhị bính lưng toàn bộ bóp đứt. Chương 158, lừa đảo. Đau đến hầu như hôn mê, Lý Hỏa Vượng xông đi qua, trường kiếm tầng tầng bổ xuống, đem nhị bính mặt cả khuôn mặt ra đều gọt xuống tới một khối lớn, lộ ra phía dưới máu thịt bẹ bét nhị bính. Hắn nắm lấy cổ, đem nhị bính toàn bộ thân thể trực tiếp nhấc lên, hướng về chém giết những người khác hô nói, đều đừng đánh, xem một chút đây là cái gì, nàng mới là tọa vong đạo, các ngươi đều bị nàng lừa gạt. Song nên đón Lý Hỏa Vượng lại là một cây bắn nhập vào hắn phần bụng tên nỏ. Bọn họ triệt để giết đỏ mắt. Dù cho trước đó là hiểu lầm, nhưng thi thể trên đất đã khiến hiểu lầm triệt để không giải được, mặc kệ trước đó có phải hay không, hiện tại đều là. Lý Hỏa Vượng dùng lực đem trong tay nhị bính ném trên mặt đất, nhấc chân hung hăng đem xương tay của nàng toàn bộ đạp gãy sau, đạp bước hướng về chiến trường trung ương nhất xuống tới. Tiểu Mãn nhìn chằm chằm lấy nàng. Nhìn lấy kia ở trong đám người điên cuồng giết chóc Lý Hỏa Vượng, nhị bính ha ha cười. Tiểu Mãn kiếm trong nháy mắt gác ở cổ nàng lên. Ngươi đều như vậy, ngươi còn cười? Chờ một chút có người khóc thời điểm. Nhị bính cười đến càng lớn tiếng, theo lấy mấy trương mặt nhanh chóng hoán đổi một thoáng, nhị bính lại lần nữa biến thành một trương mặt mới. Ai nha, hiện tại không cười lúc nào cười, cầm mạng của bản thân tới đùa nghịch, như vậy đùa nghịch lên có ý tứ nha. Mà giờ khắc này, bên cạnh Khương Anh Tử giờ phút này cũng không có giống như thường ngày, oán hận nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng, mà là biểu tình hết sức phức tạp mà nhìn chằm chằm vào nhị bính gương mặt kia, nàng vừa mới ở cái kia mấy trương mặt bên trong nhìn đến nhãn kiến hỉ đại trưởng lão mặt. Cuối cùng đám người này vẫn là rút lui, bọn họ không phải phân biệt nhị bính âm lưu đi, mà là tử thương quá nhiều cuối cùng tan vỡ. Theo lấy sắc trời dần dần trắng bệnh, tiếng vó ngựa, trung lạc đà từ từ đi xa, để lại đầy mặt đất thi hải cùng mấy cái vô chủ lạc đà. Mặt trời từ bãi sa mạc đường chân trời chậm rãi dâng lên, đem cái kia trên mặt đất máu, còn có tất cả trên thân người máu chiếu lên càng đỏ. Toàn thân trên dưới đều là thương, Lý Hỏa Vượng giống như điêu khắc đồng dạng đứng ở vũng máu bên trong. Bọn họ hai bên đều không sai, nhưng là ở tọa vong đạo lừa gạt xuống, cuối cùng đi tới không thể vãn hồi một bước. Khương Anh Tử nhìn lấy trước mắt phát sinh hết thảy, nàng lộ ra có chút hoảng loạn, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Ha ha ha, tốt, giết tốt. Biến thành nhân côn, nhị bính cười lớn. Thanh âm của nàng dẫn tới Lý Hỏa Vượng chú ý, Lý Hỏa Vượng đi theo nàng cùng một chỗ cười, hắn đem trong tay kiếm quăng ra, xoay người lảo đảo mà đi tới. Cầm máu chữa thương dược hoàn hoàn chỉnh nhét vào nhị bính trong miệng sau, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Tiểu Mãn nói, ngươi đi đem trên trấn mua kim sang dược lấy tới. Cái gì? Tiểu Mãn cho rằng bản thân nghe lầm. Nghe không hiểu ta nói cái gì sao? đem kim sang dược lấy tới. Nhanh đi. Chờ kim sang dược đúng chỗ, Lý Hỏa Vượng cẩn thận từng ly từng tí vung tại nhị bính từ phần bụng rơi tại bên ngoài cơ thể trên ruột. Lý Hỏa Vượng đem vạt áo nơi đã bị máu thẩm thấu hình cụ ở trước mặt nàng một mực gạt ra, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói hay không? Nhị bính đồng cảm giác kinh ngạc, ngươi có hỏi ta cái gì sao? Nhị bính cái kia bởi vì gãy xương mà mềm nhũn tay phải bị lật lên, dưới cái sẻng bằng sắt theo lấy khe hở móng tay cắm vào trực tiếp hướng lên miết lên. Liên tiếp vểnh đi 5 cái móng tay, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn hướng nhị bính, hô hấp nặng nề tiếp tục hỏi, ngươi nói hay không? Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ngươi nói hay không? Trong mắt mang lấy âm độc, Lý Hỏa Vượng cái kia cụt một tay rũa ra, ngón tay ngạnh sinh sinh cắm vào hốc mắt của nàng bên trong. Kèm theo lấy nhị bính một tiếng hét thảm, khỏa kia linh động nhãn cầu bị Lý Hỏa Vượng ngạnh sinh sinh bóp nát. Con mẹ nó, ngươi đến cùng nói hay không? Lý sư huynh, ngươi không sao chứ? Bạch Linh Miểu mang lấy một tia khiếp đảm tới gần. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi đứng lên tới, xoay người lại nhìn hướng nàng, nhẹ giọng ôn nhu nói đến, ta không sao, ngươi giúp ta xem một chút những người khác, nếu như bị thương quá nặng, nhớ dùng khiêu đại thần cho bọn họ trị liệu. Bạch Linh Miểu vừa đi, Lý Hỏa Vượng một chân đạp ở nhị bính trên mặt đất chết ruột, tràn đầy hận ý cùng lệ khí âm thanh lại lần nữa từ trong miệng hắn tuôn ra. Ngươi nói hay không? Hắn cũng không muốn muốn nhị bính nói cái gì, chẳng qua là đơn thuần muốn báo thù đối phương mà thôi, hiện tại đều loại cục diện này đều là nàng nguyên nhân, mà nhị bính nhất định cần trả giá đắt. Lý Hỏa Vượng trước đó sai người rèn đúc hình cụ lúc thường đồng dạng chỉ dùng trong đó mấy thứ, khác một ít cũng không có phát huy được tác dụng. Nhưng là thời khắc này, chúng cuối cùng hữu dụng. Mà theo lấy chúng từng kiện nhiễm lên máu, nhị bính cũng từ một vị xinh đẹp mỹ nữ biến thành một đầu máu thịt bè bét nhân trụ. Cái này sâu tận xương tủy đau đớn khiến nhị bính mấy lần hôn mê lại mấy lần tỉnh lại. Nhưng là dù cho chịu đến hình lại trọng, cũng không có hướng Lý Hỏa Vượng cầu xin tha thứ ý tứ. Máu thịt bè bét nàng dùng còn sót lại một con mắt nhìn hướng trước mắt càng ngày càng điên dại Lý Hỏa Vượng, đáy mắt lộ ra mỉm cười, nàng cười, cười đến càng lớn tiếng. Lý Hỏa Vượng càng dằn vặt nàng, tiếng cười của nàng lại càng lớn. Nhìn lấy trước mắt thoi thóp một hơi nhị bính, hô hấp dồn dập Lý Hỏa Vượng triệt để mất đi kiên trì cái, hắn ngắm chuẩn ngực của nàng giơ lên trong tay trường kiếm. Lý Hỏa Vượng, chờ một chút, ngươi có thể giúp ta hướng nàng hỏi thăm vấn đề sao? Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến Lý Hỏa Vượng dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đó cũng không phải bản thân sư huynh muội, mà là ảo giác của bản thân, Khương Anh Tử. Nét mặt của nàng nhìn lên phi thường vùng vẫy, tựa hồ đang e sợ cái gì, lại phảng phất đang chờ mong cái gì. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút nàng, 4 năm trước trận đồ sát kia có phải hay không là bọn họ tọa vong đạo làm? Chưa kịp nghĩ ảo giác của bản thân dị thường, trong miệng nàng tin tức này triệt để đem Lý Hỏa Vượng chấn đến. Lý Hỏa Vượng đồng tử trong nháy mắt co đến cực nhỏ, một ít kỳ lạ phỏng đoán từ trong đầu hắn tán phát ra. Khi hắn hướng nhị bính hỏi thăm Khương Anh Tử nghi vấn sau, nhị bính lại lần nữa cười. Ha ha ha, thật không phải ngươi giết sao? Tự tin điểm, ngươi nhưng là tâm tố a. Giết mấy chục ngàn người đây còn không phải là tùy tiện sao? Nàng vừa dứt lời, nhị bính cuối cùng một con mắt bị triệt để bóp nát. Là các ngươi làm. 4 năm trước trận đồ sát kia là các ngươi làm. Các ngươi đem chuyện này giá họa ở trên người ta. Khi Lý Hỏa Vượng tiếng gào thét vang lên, bên cạnh Khương Anh Tử thân thể cũng bắt đầu biến đến không lại ổn định lên, nàng khóc. Nàng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, "Lý Hỏa Vượng, ta sai, là tọa vong đạo giết cả nhà của ta không phải ngươi, chúng ta đều bị chúng lừa gạt." Không đợi Lý Hỏa Vượng nói cái gì, nàng lau nước mắt nói đến, "Lý Hỏa Vượng, ta biết hiện tại đưa yêu cầu có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là thay nhà ta báo thù có thể chứ? Nếu như ngươi giúp ta, ta liền nói cho ngươi biết đối với ngươi cực kỳ trọng yếu tin tức." Lý Hỏa Vượng vừa muốn đặt câu hỏi, nhưng là lại lập tức lấy lại tinh thần. "Ta cùng ngươi một cái ảo giác trò chuyện cái gì? Ta là ảo giác, hòa thượng cũng là ảo giác, nhưng là đan dương tử không phải. Hắn là thật. Trước đó áo cảnh giáo những trưởng lão kia sớm đã bị tọa vong đạo người cho thay thế đi, ngươi bị bọn họ lừa gạt. Bọn họ căn bản cũng không có thay ngươi giải quyết hết đan dương tử, chẳng qua là đem hắn giấu đi càng sâu. Tính cách của ngươi còn đang chịu đến đan dương tử ảnh hưởng." Anh Tử vừa dứt lời, nàng toàn bộ tàn tạ thân thể dần dần biến mất. "Thật xin lỗi." Chương 159, tử vong. Khương Anh Tử biến mất, cứ như vậy không có dấu hiệu nào ở Lý Hỏa Vượng trước mặt biến mất. Sững sờ tại nguyên chỗ, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lấy nàng biến mất trước nói với chính mình lời nói, áo cảnh giáo các trưởng lão đều là tọa vong đạo. Đan Dương Tử vẫn còn sống. Hắn không phải ảo giác. Với tư cách ảo giác nói lời nói, Lý Hỏa Vượng vốn nên là không nhìn mới đúng, nhưng là khi cẩn thận cân nhắc khả năng này sau, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện hết thảy đều biến đến hợp lý. Tọa vong đạo cũng không phải là bỗng nhiên đi tới bên cạnh bản thân, bọn họ đã sớm tới, sớm tại áo cảnh giáo liền tới. Đây không có khả năng. Ngươi không thể phát hiện. Mang lấy mãnh liệt nội ý hò hét, khiến Lý Hỏa Vượng túi đầu nhìn hướng trên mặt đất nhị bính. Trước đó dù cho nhận hết đủ loại hình phạt một mực đều ở đắc ý cười nhị bính, giờ phút này sắc mặt biến đến hết sức khó coi, lộ ra tức giận như vậy bại hoại. Thời khắc này, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên hiểu được, sư thái lời nói là có ý gì, nghị muốn đối phó tọa vong đạo liền nhất định cần cùng hắn đối nghịch là có ý gì. Những tên điên này vì vui vẻ bản thân, không sợ đau đớn không sợ tử vong, trong lòng bọn họ một ít quan niệm cùng người bình thường là vật mèo, trong lòng bọn họ có nhiều thứ xa so với tính mạng trọng yếu, đó chính là đuổi địch. Khi biết bọn họ quan tâm cái gì, Lý Hỏa Vượng cũng phát hiện nên như thế nào trả thù đối phương. Muốn biết ta là làm sao nhìn thấu các ngươi trò lừa gạt sao? Lý Hỏa Vượng nói lấy, giơ lên trong tay trường kiếm hướng về phía ngực nàng trực tiếp đâm xuống. Khúc khục máu từ nhị bính trong miệng chậm rãi chảy ra, nàng còn thừa không nhiều ra mặt hơi hơi co rút lấy.
Đến cùng là Lý Hỏa Vượng đem bản thân cái kia vết thương chồng chất thân thể nghiêng xuống dưới, tiến đến nàng cái kia máu thịt be bét lỗ thai nhẹ nhàng nói, ha ha, ngươi đoán a. Đang nói chuyện lúc, Lý Hỏa Vượng tay cầm chuôi kiếm chậm rãi hướng về phía bên phải vặn mẹo, nhị bính thân thể như cùng chết cá đồng dạng kéo căng, thần sắc lộ ra là như vậy không cam tâm. Phốc xì một tiếng, Lý Hỏa Vượng đem kiếm rút lên tới, hướng về phía nhị bính đầu dùng lực chém xuống, trực tiếp chém thành hai nửa. Tựa hồ còn không hả giận, trong mắt mang lấy cực độ hận ý, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nâng lên lại nặng nề chém xuống. Máu cùng thịt ở trên không bay múa, không lâu lắm, nhị bính thi thể liền bị triệt để chặt thành thịt băm. Những người khác chỉ có thể xa xa nhìn lấy dần dần điên cuồng Lý Hỏa Vượng, khiếp đảm không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nhấp lại miệng Bạch Linh Miểu vừa muốn xông tới, nhưng lại bị Xuân Tiểu Mãn ngăn lại, ngươi hiện tại đừng đi qua. Vạn nhất hắn, ta không sợ. Bạch Linh Miểu dùng lực đẩy ra nàng, hướng về Lý Hỏa Vượng bên người nhào tới. Lý Sư Minh, Lý Sư Minh, ngươi thanh tỉnh một điểm a. Rơi lệ Bạch Linh Miểu hai tay gắt gao ôm lấy Lý Hỏa Vượng cánh tay, không cho phép hắn lại lần nữa chém xuống. Nhìn lấy gương mặt kia, Lý Hỏa Vượng dần dần khôi phục thanh minh, kiếm mang máu chậm rãi thu hồi, lại lần nữa cắm vào vỏ kiếm. Lý Hỏa Vượng chỉ độn nâng lên cổ, nhìn hướng một bên cái kia khủng bố đan dương tử. Lúc này hắn nổi lơ lửng ở trên không, ba trương mặt một trương hỉ một trương nộ một trương bi mà nhìn lấy bản thân, ở Lý Hỏa Vượng nhìn chăm chú phía dưới, hắn âm trầm cười một tiếng sau, chậm rãi chui vào bùn đất bên trong. Lý Sư Minh, ngươi đừng như vậy, người này đã chết rồi, chúng ta đều an toàn, hết thảy đều kết thúc. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, gật đầu một cái, trở về đan dương tử đối với hắn đến nói, đã không cần nói cũng biết. Đúng vậy a, đã đều kết thúc. Lý Hỏa Vượng tán đồng gật đầu một cái. Hắn đầu tiên là nhìn trên mặt đất thì não, sát theo đó lại xoay người lại hướng về phía những người khác nói, ai mang dao đánh lửa, đem vật này triệt để đốt sạch sẽ. Dù cho có một tia khả năng, Lý Hỏa Vượng cũng không dám đánh bạc, hắn nhất định phải đem nhị bính triệt để nghiền xương thành tro. Những người khác làm theo, dùng hư mất xe ngựa làm nhiên liệu, cùng nhị bính cùng một chỗ thiêu đốt còn có những thi thể khác. Bãi sa mạc buổi sáng, một đống lớn bốc lên khói đen đống lửa kịch liệt thiêu đốt lấy. Lý Hỏa Vượng không có đi, hắn nhất định cần tận mắt nhị bính đốt thành tro. Ở cái này dị thường thế giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh, hắn không dám đánh cược. Lương Công hành lý Lữ Trạng Nguyên đứng ở một bên do dự thật lâu, cuối cùng nhìn lấy trước mặt cái kia kiên nghị huyết sắc hình bóng nói, khục, cái kia tiểu đạo gia a, con dâu ta tối hôm qua chấn kinh, nàng hiện tại mang thai thể cốt yếu, chúng ta tạm thời không muốn đi đường, muốn đi trên trấn thỉnh cái lang trung nhìn một chút. Ngươi nhìn cái này, đêm qua đâu chỉ con dâu chấn kinh, toàn bộ Lữ gia ban đều chấn kinh. Trước đó Lữ Trạng Nguyên còn đang mừng thầm bản thân không cần bỏ ra tiền liền có thể chiếm tiểu đạo gia tiện nghi, nhưng đêm qua phát sinh hết thảy lại chứng minh hắn tiểu thông minh mười phần sai. Lữ gia ban bản thân đi đường gặp đến phiền phức nhiều nhất chẳng qua là bị cướp, con dâu chịu ủy khuất, nhưng là thật tiếp tục đi theo tiểu đạo gia đi xuống, sợ là muốn mất mạng. Cái này tiểu đạo gia giấu cũng quá tốt, kém chút đem hắn đều lừa qua đi tới, nguyên lai hắn điên như thế à. Lý Hỏa Vượng hơi hơi một bên đầu, Lữ Trạng Nguyên lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hướng về sau lui mấy bước, trong miệng liền bắt đầu ấp ủ giải thích lý do thoái thác. Tốt, Lữ chủ gánh thuận buồn xuôi gió, cầu hoa, chia hai đầu lạc đà cho Lữ chủ gánh còn người. Không không không, không phiền phức. Lữ Trạng Nguyên đem hai tay bảy cùng chống lúc lắc đồng dạng, đạt được Lý Hỏa Vượng trả lời, hắn giống như đạt được đại xá đồng dạng, mang lấy những người khác bắt đầu hướng về đường cũ bỏ chạy. Lý Hỏa Vượng không để ý đến bọn họ, tiếp tục xem đống lửa trước mắt, ngọn lửa từ buổi sáng một mực đốt tới buổi chiều, cuối cùng dập tắt. Hắn tự mình đi vào kiểm tra, phát hiện trừ cho tàn, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới cuối cùng yên tâm. Không có việc gì. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn hướng Bạch Linh Miểu trên bờ vai vết thương. Không có việc gì, đều là vết thương nhỏ. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng khôi phục bình thường, Bạch Linh Miểu trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng lắc đầu. Nàng hai tay duỗi ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lý Hỏa Vượng tay cụt tới gần, trong mắt lộ ra cực độ bi thống. Không có việc gì, chẳng qua là đứt mất tay mà thôi, rất nhanh liền có thể mọc ra tới. Lý Hỏa Vượng ở nàng cái kia nhu thuận trên mái tóc nhẹ nhàng sờ sờ. Thật sao? Bạch Linh Miểu mắt lập tức lại lần nữa sáng lên. Đương nhiên là thật. Lý Hỏa Vượng an ủi xong, xoay người nhìn hướng những người khác. Mỗi người đều lộ ra vô cùng chật vật, trên người bọn họ thường, Lý Hỏa Vượng đã không lo được, bởi vì có người chết rồi. Đó là ánh mắt tốt chỉ còn một cái cánh tay nam nhân, hắn chết rồi. Cùng hắn cùng chết còn có nằm ở hắn bên cạnh một vị đạo đồng mập. Một lùn một gầy hai cỗ thi thể cứ như vậy song song nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi lão hòa thượng chắp tay trước ngực, một mặt bi thống đứng ở nơi đó, không ngừng niệm lấy A Di Đà Phật. Lại chết người, nhìn lấy bọn họ cái kia từng trương xanh xám mặt, Lý Hỏa Vượng thậm chí đã chết lặng, hắn thậm chí hơi nghi hoặc một chút, bản thân mang lấy bọn họ đến cùng là thật hay không xác thực cách làm, có lẽ chính bọn họ đi trở về nhà, nói không chắc hiện tại đã sớm đến. Cũng đốt đi. Có hũ sao? Không có hũ cầm miếng vải bọc lại. Khi hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác lại lần nữa xuất phát. Lý Sư Minh, ngươi đi nhầm đi, bên kia là về tứ tề đường a. Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, đúng vậy a, cho nên phải nhanh, bằng không liền không kịp. Chương 160, trở về. Bên trong một gian phòng khách, chân trụi Lý Hỏa Vượng ngồi ở trong thùng gỗ, hắn dùng cái kia cụt một tay cầm lấy dao ba cạnh, ở nơi đó hít sâu chuẩn bị cái gì. Hô hô hô, Lý Hỏa Vượng chậm rãi thở hào hẹn, lắng lại lấy khẩn trương trong lòng. Khi hắn hoàn toàn bình tĩnh xuống về sau, Lý Hỏa Vượng đem một khối chồng lên tới khăn bông nhét vào trong miệng bản thân. Sát theo đó giơ lên trong tay dao ba cạnh,
ngắm chuẩn bụng của bản thân mãnh liệt đâm xuống. Giống như mổ bụng đồng dạng, run rẩy mũi nhọn chậm rãi kéo hướng bên phải, máu loang từ bên trong chảy xuôi đến trong thùng nước tắm trong, nhiễm hồng một mảng lớn. Trán nổi gân xanh lên, Lý Hỏa Vượng lại không để ý tới cái kia cơ hồ khiến hắn ngất đi kịch liệt đau nhức, hắn run rẩy đem tay duỗi phần bụng bản thân đào lấy. Thật vất vả tìm đến dạ dày, muốn hướng dạ dày phía trên đâm một cái động, xem một chút bên trong đến cùng có cái gì. Lại phát hiện bản thân hiện tại chỉ có một cái tay, vô cùng không phương diện. Liên ở hắn xoắn xuýt muốn hay không kêu người bên ngoài hỗ trợ thì, một đôi tay mang lấy móng tay đen nhọn thật dài lau lấy da của hắn, từ sau hông đưa tới, cắm vào Lý Hỏa Vượng phần bụng, tinh chuẩn đem cái kia dạ dày cho đào ra tới. "Cảm ơn." Lý Hỏa Vượng run rẩy giơ lên trong tay dao ba cạnh, ở trên dạ dày của bản thân mở một cái động. Nhị thần tay bắt đầu hơi hơi phát lực, trong dạ dày đồ vật bị chậm rãi lách ra tới, bên trong trừ một ít cháo hình dạng đồ ăn bên ngoài, không có hắc thái tuế cũng không có đan dương tử cái kia nửa gương mặt. Thấy cảnh này Lý Hỏa Vượng cười, hắn đoán đúng, ngày kia trong sơn động vì mê hoặc bản thân, những cái kia tọa vong đạo người sát thực đem cái kia còn sống đan dương tử giải quyết. Sau đó bọn họ vì trêu đùa bản thân, lại đem cái kia thành tiên đan dương tử che giấu đến liền sư thái đều không thể phát giác tình trạng. Những thứ này lừa đảo bọn họ liền nghĩ nhìn lấy bản thân từng bước một ở dưới tình huống không có phòng bị chút nào, bị đan dương tử cho thay thế rơi, thể nghiệm loại này đùa nghịch người niềm vui thú. Nhưng là cái này cũng trong lúc vô hình trợ giúp bản thân, lúc đầu sư thái nói, sở dĩ không có giải quyết hết đan dương tử, là bởi vì hắn một phần trong đó vẫn còn sống. Hiện tại đan dương tử còn sống cái kia một bộ phận đã hoàn toàn chết rồi, bản thân chỉ cần lại lần nữa quay về đến An Từ Am tìm sư thái, liền có thể triệt để giải quyết rơi đan dương tử. Mang máu dao ba cạnh rơi tại trong nước, Lý Hỏa Vượng run rẩy cầm lên bên cạnh kim sắc dược, hướng về phần bụng bản thân vết thương đổ tới. Lúc này, cái kia mang lấy móng tay đen tay nhanh chóng lật một cái, hai cây mang lấy dây đỏ đầu tuyến bị nàng nắm lấy, đâm vào Lý Hỏa Vượng miệng vết thương trong thịt. Dây đỏ nhanh chóng giao thoa, đem cái kia vết thương nhanh chóng khâu, cái này cũng đau Lý Hỏa Vượng đem trong miệng khăn bông hầu như đều muốn cắn nát. Đa tạ. Khi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng, phát hiện đã không có bất luận người nào bóng dáng. Sắc mặt có chút trắng bệch, Lý Hỏa Vượng từ trong bồn tắm đi ra, bắt đầu mặc vào quần áo của bản thân. "Đạo sĩ, ngươi lần này trở về, thật chỉ vì giải quyết ngươi cái kia sư phó a? Những cái kia lừa đảo ngươi còn sao? Muốn xen vào đi, không thể để cho bọn họ ở cái kia gạt người, tiếp tục lừa gạt đi xuống phải có nhiều ít người gặp nạn, thay trời hành đạo cũng là làm việc thiện a." Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua trước mắt hòa thượng ảo giác, trong mắt lóe lên một tia hận ý, lười nhác trả lời cái gì, tiếp tục mặc lấy quần áo của bản thân. Hắn đương nhiên không có quên những cái kia áo cảnh giáo, những cái kia ngụy trang tọa vong đạo nhóm. Vừa nghĩ tới bởi vì bọn họ chết đi hai vị sư đệ, còn có bọn họ trên người bản thân làm đủ loại sự tình, Lý Hỏa Vượng liền muốn đem bọn họ bảo tâm và cốt. Dù cho không tính Khương Anh Tử nguyện vọng, bản thân cũng cùng bọn họ không xong, chuyện này hầu như cùng giải quyết đan dương tử đồng dạng trọng yếu. Nhưng bọn họ rất lợi hại a, đạo sĩ ngươi đấu qua được sao? Hòa thượng biểu tình hết sức lo lắng. Ta có ta biện pháp, ngươi có thể hay không cho ta an tĩnh chút? Năm vị tọa vong đạo, bằng vào bản thân lực lượng một người không cách nào giải quyết, nhưng Lý Hỏa Vượng đi đường thì cẩn thận cân nhắc sau, phát hiện bản thân cũng không cần một mình phân chiến. Đầu tiên, từ Khương Anh Tử đồng dạng liền bị tọa vong đạo lừa gạt có thể thấy được, tọa vong đạo là dựa vào lừa gạt tới khống chế cái kia quần sơn trong áo cảnh giáo. Dung thủ tam dẫn đầu những cái kia tầng dưới chốt áo cảnh giáo thành viên đồng dạng bị tọa vong đạo lừa gạt, chỉ cần nghĩ biện pháp để cho bọn họ ý thức được bản thân bị lừa, liền có thể trở thành minh hữu của bản thân. Thứ hai, sư thái Tĩnh Tâm con trai giống như chính mình cũng là tâm tố, hắn lúc đầu vì cái gì sẽ biến thành hiện tại như vậy? Rất hiển nhiên cùng những cái kia tọa vong đạo có quan hệ, chỉ cần nói rõ ràng chân tướng, tin tưởng sư thái khẳng định sẽ phi thường vui lòng báo thù cho con trai. Mặc mang chỉnh tề, Lý Hỏa Vượng lấy ra hỏa áo chân kinh văn dịch, cố hết sức nhìn lấy phía trên văn tự, hắn hiện tại nhận biết chỉ càng ít. Trước đó Lý Hỏa Vượng vẫn cho là bản thân biết chữ năng lực là bị đan dương tử cho mang đi, hiện tại lại hồi tưởng lên tới, mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là chuyện như vậy, căn bản cũng là bởi vì đan dương tử không chết. Căn cứ ta biết chữ số lượng, ta nên có thể tại bị đan dương tử triệt để đồng hóa trước đó quay về đến tứ tể. Lý Hỏa Vượng nói lấy, lại lần nữa đem trong tay sách khép lại đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền nhìn đến tất cả mọi người đều lo lắng nhìn lấy Lý Hỏa Vượng. Ta cần về An Từ Am nhóm sư thái hỏi một số chuyện. Đây là Lý Hỏa Vượng hướng tất cả mọi người giải thích lại lần nữa trở về tứ tể lý do. Luân phiên mấy lần đi An Từ Am, tất cả mọi người rõ ràng biết Lý Hỏa Vượng nói lời nói có vấn đề, nhưng là bọn họ cũng không có hỏi thăm cái gì. Có lẽ trong lòng bọn họ có cái khác ý tưởng gì, đáng tiếc hiện tại bọn họ chỉ có thể đi theo, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Lý Hỏa Vượng cứu mạng của tất cả mọi người là một phương diện, trên người hắn cái kia càng ngày càng làm cho tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi khí thế là một mặt khác. Cao Chí Kiên, đầu không có việc gì. Che lấy bản thân cái bụng, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu hướng về phía đầu bị bọc lấy người cao lớn hỏi. Không có. Không có. Không có. Không có việc gì liền tốt, hảo hảo dưỡng thương, đoạn thời gian này ăn chút tốt, bổ bổ thân thể. Đối với Cao Chí Kiên thế mà vẫn còn sống, Lý Hỏa Vượng đồng dạng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phải biết hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy quả xúc sắc sắc kia chui vào huyệt thái dương của hắn. Nhưng về sau những người khác quét dọn chiến trường thời điểm, thế mà phát hiện hắn còn mang lấy khí, sau đó ở Bạch Linh Miểu mời đến Bạch Gia lão tiên hỗ trợ xuống, hắn thế mà tỉnh lại. Trước đó bị chết đuối cũng thế, một lần này lại là, Lý Hỏa Vượng thực sự có chút không thể tin được cái này sẽ là trùng hợp. Bất quá hắn ở nơi này thấy qua so cái này tà môn sự tình nhiều đến nhiều, ở hỏi thăm Cao Chí Kiên bản thân, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Hỏa Vượng liền không hỏi nữa. Mặc kệ bất luận cái gì, có thể còn sống dù sao cũng so chết tốt. Bất quá sống là sống qua tới, nhưng là trong đầu hắn khỏa xúc sắc sắc kia liền chôn ở bên trong, đối với cái này Lý Hỏa Vượng cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Xe ngựa mới mua được sao? Ta đi xem một chút, không cần đỡ lấy, ta có thể đi. Nhìn lấy Lý Hỏa Vượng từ từ đi xa hình bóng, đại khí không dám thở cẩu va mạnh mà run lên, hướng về đối diện Triệu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ai, ta thế nào cảm giác Lý sư huynh cùng cái kia tóc dựng từng mảng càng lúc càng giống nữa nha, các ngươi có cảm giác sao?" Chương 161, thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Hỏa Vượng một tay đem nướng cháy vàng màn tàu phiến nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lấy. Trong mắt hắn vô thần nhìn lấy trước mặt đống lửa, trong đầu tính toán tiếp xuống khả năng có còn sót lại địa phương. Bọn họ đang tại hướng tứ tề đi trên đường, ở bên cạnh họ nhiều ba chiếc xe ngựa cũ đã qua sử dụng, đây là bán đi cái kia mấy đầu lạc đà lại thêm điểm bạc đổi lấy. Nghĩ muốn tiếp tục đi xuống đường xá rất xa, không có xe ngựa không được. Một đứa mang lấy vài miếng thịt khô nóng hôi hổi mì sợi đưa đến Lý Hỏa Vượng bên miệng, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Khẽ nhíu mày, Lý Hỏa Vượng hơi hơi dịch chuyển khỏi đầu. Chúng ta có thể ăn, không cần uy. Lý sư huynh, ngươi hiện tại chỉ có một cái tay làm sao ăn à, chờ tay ngươi mọc trở lại trong khoảng thời gian này, vẫn là do ta đút ngươi đi, đúng, ngươi cái này còn bao lâu nữa mới có thể mọc trở lại a? Nghe đến Bạch Linh Miểu cái này tràn ngập lo lắng mà nói, Lý Hỏa Vượng nâng lên cánh tay phải, nhìn lấy cái kia trống không ống tay áo, Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra một nụ cười khổ thì thào nói, nhanh mọc trở lại, rất nhanh liền sẽ mọc trở lại. Nhưng là cái này đều đứt mất ba ngày, làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Bạch Linh Miểu giơ tay vén lên Lý Hỏa Vượng tay áo, nhìn lấy cái kia đã khép lại vết cắt. Đã ngày thứ ba. Lý Hỏa Vượng đồng tử co rụt lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức đứng lên nhìn chung quanh một chút cằn cỗi sa mạc, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh hắn tìm tới bản thân nghĩ muốn mục tiêu, hướng về nơi xa đến một khối đá lớn đi tới. Lý sư huynh, ngươi đi đâu? Lại không ăn, mì muốn nát. Ta đi phong thủy, chớ cùng tới. Đi tới cái kia giống như sườn núi nhỏ cự thạch một bên, Lý Hỏa Vượng trông về nơi xa đã biến thành chấm đen nhỏ, đi vào cự thạch lâm ảnh bên trong. Phía sau tảng đá trừ cằn cỗi mặt đất cái gì cũng không có, mà vừa vặn là Lý Hỏa Vượng nghĩ muốn. Hắn mặt đối lấy mặt trước cự thạch, hai chân ngồi xếp bằng xuống, biểu tình biến đến mang lên một chút do dự, nhưng là hắn cuối cùng rút ra kiếm trong tay, ở trên tường vẽ ra một cái hình người bích họa. "Mẹ, đoạn thời gian này, ngươi vất vả." Lý Hỏa Vượng thanh âm êm dịu đối với cái kia hình người vẽ nói. "Mẹ, ta thanh tỉnh, phiền phức có thể cho điện thoại di động của ta lấy tới sao? Hôm nay là nàng sinh nhật, ta muốn cho nàng gọi điện thoại." "Đừng cho ta cởi trói, ngươi giúp ta phát đi, danh bạ hàng thứ hai chính là nàng điện thoại." Lấy ra một cây sắc bén xem nhỏ, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng ở cái kia hình người trên mặt tô, không lâu lắm một chương đơn sơ nhưng là lại mang theo mấy phần quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Hỏa Vượng không biết vẽ tranh, vẽ rất khó coi, nhưng là trước mắt cái kia bích họa trong mắt hắn so cái gì đều đẹp. "Sinh nhật vui vẻ, Nana. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ." Một thân một mình Lý Hỏa Vượng mỉm cười nhìn lấy trên đá lớn bản thân vẽ ra tới bích họa, ôn nhu nhẹ nhàng ca lấy. Thanh âm này không có truyền ra bao xa, liền bị bãi sa mạc vô tình lệ phong xé nát. "Thật có lỗi, Nana, năm nay sinh nhật ta không cách nào cùng ở bên cạnh ngươi. Chỉ có thể dùng loại hình thức này cho ngươi chúc mừng, lễ vật có thời gian ta sẽ bổ sung vào." Mỉm cười, Lý Hỏa Vượng tay đưa tới, khẽ vuốt lấy cái kia bích họa gương mặt. Nói xong sau, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng tới gần, ở cái kia bích họa một hôn sau, một tay chống đất đứng lên tới. Nào biết vừa mới xoay người, Lý Hỏa Vượng liền cùng một vị khăn cô dâu đỏ tới một cái mặt đối mặt, đó là Bạch Linh Miểu nhị thần, vừa mới nàng đem trước đó một màn tức gấm áp lại quỷ dị kia hoàn toàn nhìn ở trong mắt. "Câm miệng." Lý Hỏa Vượng hướng về phía nàng ném xuống hai cái chữ này sau, xoay người hướng về nơi xa xe ngựa đi tới. Khi hắn trở về sau, phát hiện những người khác đều ăn no, đang tại tán gẫu thiên. Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem Bạch Linh Miểu trong ngực chén mì kia nhận lấy, cứ như vậy trực tiếp để dưới đất, một tay cầm lấy đũa xì sụp bắt đầu hút. Lý Hỏa Vượng ăn như hổ đói ăn hơn nửa sau, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm khiến hắn vô ý thức thân thể mạnh mà siết chặt, thanh âm này hắn ở đâu nghe qua. Hắn ngẩng đầu hướng về âm thanh phương hướng nhìn lại, phát hiện là cẩu va bên kia phát ra tới, hắn ngồi dưới đất, nâng lấy bản thân cây đao kia dường như đang hướng trên mặt đất nảy lấy cái gì. Lý Hỏa Vượng đứng lên, hướng về phía sau hắn đi tới. "Ngươi đang làm gì?" Lý Hỏa Vượng lời nói dọa đến cẩu va khẽ run rẩy, hắn nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, trên mặt ngượng ngùng cười lấy, duỗi tay đem trên mặt đất đồ vật nhấc lên. "Không có gì, đây không phải là xem chúng ta dùng tiền lợi hại như vậy, muốn cho đoàn người nhiều mỏ điểm nha." Đó là từng hàng cũ kỹ biến thành màu đen đồng tiền, nhìn lên tựa hồ gần nhất bị lướt qua, Lý Hỏa Vượng nhận biết vật này, nó là trước kia diễn mua rối bóng người lùn trên mặt nạ đồng tao. Hắn còn nhớ rõ trước đó còn bị nhị bính lấy đi đồng thời còn mang qua trên mặt. Bị đốt đến biến thành màu đen trên mặt nạ tiền đồng nhiều hơn không ít vết cắt, rõ ràng cậu ba tựa hồ muốn đem những đồng tiền này cho nệ ra tới dùng. "Ta đây không phải là nhìn lấy cứ như vậy ném cho cốt bên trong lãng phí sao, cái này tốt xấu là trên trăm miếng tiền đồng không phải, ném đi quá lãng phí liền nhặt về. Ta cũng không có dự định tư tàng, liền suy nghĩ nệ ra tới sau, định đem những thứ này cho Bạch sư muội bảo quản, thật là không nghĩ tới à, cái này liên tiếp đồng tiền dây xích cũng thật là cứng à, làm sao nệ đều nệ không ra." Lý Hỏa Vượng đem vật này lấy tới, dùng tay vô qua những đồng tiền kia, có thể đơn giản mà đem phía trên cho đen lao đi. Trận kia lửa lớn không có thương tổn đến vật này mảy may, tinh tế dây xích cũ đem từng viên đồng tiền trong lỗ xuyên qua, hợp thành một cái cổ quái mặt nạ tiền đồng. Đồng tiền này cùng bình thường đồng tiền đồng dạng, đều là ngoài tròn trong vuông, bên trong vòng quanh viết lấy Lý Hỏa Vượng không nhận biết bốn cái chữ lớn. Đạo, đạo, đạo quang, thông, a thông, a thông bảo. Cao Chí Kiên cho Lý Hỏa Vượng phiên dịch đến. Đạo quang thông bảo. Lý Hỏa Vượng không biết đây là nước nào tiền tệ, hắn cũng không thèm để ý, hắn hiện tại cân nhắc chính là vật này bản thân giá trị. Lý Hỏa Vượng cẩn thận suy tư sau, gọi đến man đầu, đem mặt nạ này che ở trên đầu của nó, xem một chút có cái gì thai hoàng ẩm. Sát theo đó khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên một màn phát sinh, mặc dù man đầu liền ở trước mặt hắn giao đầu lắc nao dùng chân trước gậy lấy đầu, nhưng là hắn lại có loại trước mắt không có chó cảm giác. Lúc đầu đêm hôm đó, cái kia người lùn liền là mang lấy mặt nạ này, thần không biết quỷ không hay tập kích bản thân, nếu không phải trước đó nhị thần nhắc nhở bản thân, nói không chắc thật đúng là trùng kế của hắn. Sau đó, nhị bính cũng mang vật này, hướng trong đám người ở nút, bản thân lúc đó thế mà không cách nào nhanh chóng tìm đến nàng. Từ hai điểm này có thể thấy được, vật này tựa hồ là một loại nào đó có thể che đậy khí tức pháp khí. Vật này, tựa hồ đối với ta hữu dụng đâu. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy vật này, ánh mắt dần dần sáng rõ. Vật này cũng không chỉ hữu dụng, vật này đối với ta có tác dụng lớn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là người của cái thế giới này chỉ cần hơi có chút năng lực, đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra bản thân là tâm tố. Mà vật này có lẽ có thể khiến chuyện này không lại phát sinh, bản thân sau này cũng không tiếp tục là thịt đường tăng. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 162, đến. Bá lạp lạp tiếng đồng tiền va đập vang lên, mặt nạ tiền đồng này mang ở Lý Hỏa Vượng trên mặt. Người lấy mặt nạ tiền đồng này phía trên đặc thù mùi khói đốt, Lý Hỏa Vượng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đợi đến An Tử Am, khiến sư thái các nàng xem một chút, nếu như ngay cả các nàng đều có thể giấu giếm qua, vậy vật này liền giá trị lớn. Mang lấy mặt nạ Lý Hỏa Vượng đứng lên tới, mang lấy một tia hưng phấn đối với sau lưng những người khác hô nói, đi, mau chóng đuổi tới Hàng Hoa Sơn. Bọc sắt xe ngựa bánh xe lại lần nữa lăn lên tới, hướng về Tứ Tề xuất phát. Theo lấy dần dần đến gần hồ nhiều sông nhiều tứ tề, ven đường thảo mộc cũng lại lần nữa tán phát sinh cơ lên tới, thậm chí liền không khí đều ướt át. Song đường trở về cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tứ tề biên quan bắt đầu biến đến càng ngày càng đề phòng. May mà tứ tề cùng hậu thuộc biên giới tuyến lúc đầu liền dài, đã bị điều ly một ít biên quân phòng bị căn bản phòng bị không đến. Thừa dịp biên quân luân chuyển cương vị khe hở, Lý Hỏa Vượng mấy người từ hậu thuộc lại lần nữa quay về đến tứ tề. Một ngày sáng sớm, Lý Hỏa Vượng bị to cỡ miệng chén xiềng xích gắt gao trói trên tàng cây, những sư huynh đệ khác bọn họ yên lặng nhìn lấy hắn hổ ngôn loạn ngữ. Trải qua nhiều lần như vậy, bọn họ đã sớm thói quen, không có trước đó kinh ngạc như vậy, đối với Lý Hỏa Vượng bệnh này bọn họ đã vô cùng hiểu rõ. Nửa ngày qua sau, Lý Hỏa Vượng mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng mặt trời lại liếc mắt nhìn ven đường xanh xanh xum xuê cây cối, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ trên đường trải qua cái gì, cuối cùng là lập tức liền muốn đến. Ăn bữa cơm chưa đi, ăn xong chúng ta liền đi, đi nhanh điểm trước khi trời tối nên có thể đến Hàng Hoa Sơn. Lý Hỏa Vượng hướng về phía cho bản thân khởi trói Bạch Linh Miệu nói. Nhìn thoáng qua, Lý Hỏa Vượng nhiều ngày trôi qua như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào tay trái ống tay áo, Bạch Linh Miệu trong mắt lóe lên một tia thương tâm. Nàng xoay người lại, cầm lên một mảnh gỗ đi bên cạnh bờ sông múc nước. Nước sông trong suốt hết sức sạch sẽ, sách nước thùng gỗ cùng Bạch Linh Miệu nước mắt cùng nhau rơi vào trong nước suối. Người đau lòng Lý Sư Minh. Cùng nhau cùng tới Xuân Tiểu Mãn nhẹ giọng nói đến. Hắn bây giờ thành tàn tật. Hắn cái tay kia rốt cuộc mọc không trở lại. Bạch Linh Miệu nghẹn ngào nói đến. Xuân Tiểu Mãn tựa hồ muốn khuyên cái gì, thế nhưng lại phát hiện bản thân không biết từ nơi nào hạ khẩu. Đối phương thương tâm như vậy, đây là đã hoàn toàn coi Lý Sư Minh là thành bản thân nam nhân. Lần này chẳng qua là đứt mất một cánh tay, nhưng là vạn nhất còn có lần sau đâu. Vì cái gì chúng ta chẳng qua là muốn về nhà, làm sao khó như vậy? Ô ô ô. Nhìn lấy cùng bản thân tốt nhất Bạch Linh Miệu thương tâm thành như vậy, Xuân Tiểu Mãn phảng phất cũng cảm động thân thụ. Mặc dù Lý Hỏa Vượng cũng không có hướng các nàng giải thích cái gì, nhưng một đường ở chung xuống tới, Xuân Tiểu Mãn có thể nhìn ra được, bên hông hắn cái kia thẻ che màu đỏ là hiến tế trên người đồ vật tới đổi lấy thần thông. Chỉ cần vật kia ở Lý Hỏa Vượng bên người, sau đó trên người hắn ra hỏa sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Xuân Tiểu Mãn nhìn lấy trước mắt càng ngày càng thương tâm Bạch Linh Miểu, trong lòng mềm nhũn, hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nói cho cùng chủ yếu vẫn là bọn họ thực lực không đủ mới sẽ như vậy, nếu là có thực lực nhẹ nhõm giải quyết loại cục diện này, cái kia sẽ còn xuất hiện hiện tại cục diện như vậy. Nhưng muốn thuyết phục Lý Sư Huynh đem thẻ che ném đi, cơ hồ là chuyện không thể nào, vật kia mặc dù đại giới rất lớn, nhưng là uy lực to lớn. Trong lòng nàng quét ngang, hướng về phía bản thân thầm nghĩ, thực sự không được, liền khiến Lý Sư Huynh dạy ta làm sao dùng cái kia thẻ che. Đã vật kia ai cũng có thể dùng, vậy không bằng cho bản thân dùng. Vô luận là Bạch Linh Miểu vẫn là Lý Sư Huynh, đều là lẫn nhau quan tâm người, bọn họ bị thương đều có người đau lòng. Mà bản thân dù sao đã quyết tâm không lại lấy chồng, cũng liền không quan trọng. Nếu như đức chính là tay của ta. Xuân Tiểu Mãn túi đầu nhìn thoáng qua thương tâm Bạch Linh Miểu, lại nhìn về phía bản thân cái kia bị lông đen bao phủ tay, cũng được. Nhỏ giọng an ủi một lát sau, hai người lại lần nữa bắt đầu múc nước. Những người khác vẫn chờ ăn cơm đâu, cũng không dám chậm trễ đi đường. Thùng gỗ lại lần nữa bỏ vào trong nước mát lạnh, bắt đầu chứa nước. Chờ một chút. Xuân Tiểu Mãn dùng lông xù tay thấm ướt một hồi nước, cho Bạch Linh Miểu trên khỏe mắt lau nhẹ nhàng lên tới.
Đây là có điểm bụi, ta cho ngươi lau một chút.
Cảm ơn Tiểu Mãn tỷ.
Khách khí cái gì, đều là tỷ muội, tương lai ta thế nhưng là muốn làm mẹ nuôi của con ngươi đâu.
Xuân Tiểu Mãn cười lấy mới vừa nói xong lời này, liền nhìn đến Bạch Linh Miểu biểu tình càng ngày càng hoảng sợ.
Tiểu Mãn tỷ, mau nhìn phía sau ngươi.
Tiểu Mãn nhanh chóng một tay đè lại bên hông chuôi kiếm, mạnh mà quay người lại, liền nhìn đến trong nước sông trong suốt kia, nổ ngang lộn xộn thi thể chậm rãi lay động qua tới. Rất nhanh tất cả mọi người đều ở bờ sông tập hợp, tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn lấy trên mặt sông từng cỗ thi thể kia. Từ những thi thể này ăn mặc tới xem, những thứ này là tứ tề binh, thượng du khẳng định những địa phương nào đánh trận. Rối loạn phía dưới, dân chúng trải qua tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, ở một ít binh thi thể bên trong cũng có không ít dân chúng tầm thường, trong mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Nhiều như vậy nước trôi a, phía trên này phải chết nhiều ít người a.
Dựa lưng vào thân cây cầu á cảm khái nói đến.
Sau đó chỉ sợ nước sông không thể lại uống, chỉ có thể uống nước giếng.
So sánh với những sư huynh đệ khác bọn họ chỗ lo lắng, Lý Hỏa Vượng lại đang cân nhắc sự tình khác.
Mọi người đều gặp qua không ít người chết, các ngươi không cảm thấy những thi thể này không khỏi quá mới mẻ sao?
Lý Hỏa Vượng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều chú ý những thi thể kia chi tiết.
Chỉ cần không phải cùng ngày chết, dưới tình huống bình thường, thi thể trong nước đồng dạng bộ dáng đều sẽ phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải là hiện tại loại này dáng vẻ.
Đúng vậy a, các ngươi xem, trên mặt những người chết này thế mà còn có huyết sắc ai?
Nếu không phải không thể động, quả thực cùng người sống không có gì khác biệt.
Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt hết thảy, hai mắt hơi hơi nheo lại, những thi thể này cho hắn một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Có phải hay không bị cái gì năng lực đặc thù giết chết mới sẽ biến thành như vậy? Có cái gì cái khác bẻ cánh trộn lẫn cùng vào thế tục chiến tranh bên trong tới rồi sao?
Lại hoặc là ta dứt khoát liền nghĩ đường rẽ, ở cái thế giới này, có những cái kia cổ quái môn phái gia nhập chiến tranh mới là bình thường chiến tranh.
Đứng ở bờ sông cân nhắc một lát sau, Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác rời khỏi.
Có lẽ là bởi vì người chết quá nhiều nguyên nhân, tâm tình của mỗi người đều có chút nặng nề, một mực đi đến Hàng Hoa Sơn hạ trấn nhỏ. Đều không có cái người nói chuyện. Khi nhìn đến tới qua nhiều lần đều quen thuộc trấn nhỏ cảnh sắc lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bản thân sau đó, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Sư Minh, sắc trời muộn như vậy, ngươi còn lên núi sao?
Vẫn là nói ngày mai ăn điểm tâm lại đi.
Chứ không vội vàng.
Lý Hỏa Vượng đi vào một nhà lay động lấy mùi hương bánh ngọt phường.
Chờ hắn ra tới sau, sau lưng đã lưng có một chồng hộp bánh ngọt lớn, cầm những hàng này, tiệm này đều nhanh muốn bị hắn chuyển không.
Ta đi, các ngươi còn ở trước đó khách sạn đi, chút nữa tới cũng dễ tìm các ngươi.
Đúng, cậu ở đâu?
Ta vừa mới còn thấy.
Hắn đi nhà xí đi.
Vừa dứt lời, một mặt thoải mái cầu ga từ một bên trong ngõ nhỏ đi ra.
Hắc, nhà này nhà xí nhưng thật sạch sẽ, liền nửa cái con ruồi cùng dòi đều không thấy được.
Muốn chiến trường khói lửa sao?
Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao?
Mau vào đọc.
Chương 163, tái kiến sư thái.
Lưng cong bánh ngọt Lý Hỏa Vượng từng ngụm thở hổn hển, ở Hàng Hoa Sơn đường đất khó khăn trèo lên trên. Hắn hiện tại chỉ có một cái tay, điểm tâm mua lại nhiều, lần này lên núi so với lần trước càng gian khổ. Vì để tránh cho bánh ngọt bị bản thân mồ hôi làm ướt, Lý Hỏa Vượng còn cố tình đem bánh ngọt nhắc đến xa một chút, như vậy liền càng mệt mỏi. Cuối cùng ở một cái góc rẽ, Lý Hỏa Vượng thực sự chống không được, đem bánh ngọt để xuống, dựa vào một gốc nghiêng cổ cây từng ngụm thở hào hẹn. Mới vừa đi đường đến dưới núi, liền ngựa không dừng vó mà lên núi, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy có chút đói.
Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, với vào trong hộp bánh ngọt lấy ra một khối đậu xanh xốp giòn, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn.
Bên ngoài xốp giòn bên trong mềm mại bánh ngọt dỗ dành lấy Lý Hỏa Vượng cái kia đói bụng dạ dày. Hắn quá khứ từ trước đến nay chưa ăn qua như thế bánh ngọt, nhưng hạ miệng sau đó, thế mà phát hiện ngoài ý muốn ăn ngon. Cái này bánh ngọt tựa hồ là hôm nay mới vừa làm ra tới, lại xốp giòn lại thơm, so với bản thân xuyên qua trước, ăn những cái kia bánh kem chocolate loại hình đều muốn ăn ngon. Về phần sư thái bánh ngọt bị bản thân ăn một điểm này, Lý Hỏa Vượng ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Cũng không phải là lần đầu tiên tới, cùng sư thái cũng không cần khách khí, chắc hẳn nàng cũng sẽ không khách khí.
Bánh ngọt nhiều như vậy, hẳn là đủ sư thái ăn đi.
Lý Hỏa Vượng nhìn lấy cái kia chồng chất bánh ngọt nói xong, sát theo đó lại lập tức hiểu ngầm cười một tiếng.
Không đủ, lại nhiều gấp đôi, chỉ sợ cũng không đủ sư thái ăn.
Lý Hỏa Vượng đầu tiên là cười một tiếng sát theo đó sững sờ, bản thân lúc nào cùng sư thái tính tâm quan hệ có như thế thân cận. Lại lần nữa hồi tưởng lại, sư thái mặc dù lại tham lại lười lại bẩn, nhưng là nàng lại là bản thân đi tới cái thế giới này, trừ những sư huynh muội kia bên ngoài đối với bản thân tốt nhất một người kia. Trước đó không có bởi vì bản thân là tâm tố mưu hại bản thân, còn ra tay trợ giúp bản thân khu trục đan dương tử, hơn nữa bản thân trước khi đi, sợ bản thân trên đường nguy hiểm, còn cố tình đưa một thanh kiếm. Nếu như không phải muốn đưa Bạch Linh Miểu bọn họ về nhà, kỳ thật ở dưới núi này trên trấn ở lại cũng là một cái lựa chọn tốt, nơi này là An Từ Am địa bàn, thế lực khác cũng sẽ không tới tìm ta phiền phức.
Một bên nghĩ lấy những thứ này có không có, cái kia một hộp đậu xanh xốp giòn liền bị Lý Hỏa Vượng ăn hơn nữa, hắn vội vàng thu tay lại.
Nhìn lấy chu vi xanh xanh xun xuê Hàng Hoa Sơn cảnh sắc, Lý Hỏa Vượng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem tay duỗi vào trong ngực lấy ra một quyển sách tới, đây là Hỏa Áo Trần Kinh Văn Dịch. Chậm rãi lật ra sau đó, Lý Hỏa Vượng vốn nghĩ xem một chút bản thân chịu đan dương tử ảnh hưởng nhiều ít, kết quả khiếp sợ phát hiện, phía trên bất luận một chữ nào cũng không nhận ra.
Biến hóa dị thường này khiến mới vừa nghỉ nửa khí Lý Hỏa Vượng trái tim lập tức tóm tại cùng một chỗ.
Không được,
phải nhanh. Tốc độ đan dương tử đoạt xá ta đang tại gia tốc. Lại cởi xuống đi, bản thân liền muốn triệt để bị đan dương tử đồng hóa. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đem sách trong tay nhét vào trong ngực, lại lần nữa cầm lên bánh ngọt thuận theo đường đất tiếp tục hướng lên bò. Cuối cùng ở mặt trăng cao cao dâng lên sau đó, Lý Hỏa Vượng quay về đến An Tử Am sân môn. Lại lần nữa nhìn đến cái kia nữ thư hình thoi câu đối sau, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy bội phần thân thiết. Sư thái, ta lại tới. Xem một chút ta cho các ngươi mang đến cái gì. Hưng phấn Lý Hỏa Vượng một bên hô hào một bên hướng về một mảnh đen kịt An Tử Am đi tới. Trong am không có đốt đèn sao? Xem ra là lười nhác đốt đi. Chân trước vừa mới bước vào trong miếu Bồ Tát rách nát, Lý Hỏa Vượng đông nhiên cảm giác được nơi nào có một ít không thích hợp. Làm sao? Không thối. Lý Hỏa Vượng đem trong tay bánh ngọt quăng ra, đứng tại nguyên chỗ mạnh mà hít sâu mấy hơi thở, khiếp sợ phát hiện vốn là An Tử Am bên trong, cái kia nồng đậm mùi thối thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Không đúng, xảy ra vấn đề lớn. Lòng có một ít loạn, Lý Hỏa Vượng không để ý tới khác, nhấc chân hướng về trong am chỗ sâu phong tới. Sư thái tinh tâm, Diệu Âm, Diệu Tâm, các ngươi ở đâu? Lý Hỏa Vượng âm thanh ở trong am không ngừng quanh quẩn, lại không có dẫn tới bất luận người nào trả lời, trái tim của hắn triệt để hoảng sợ. Đương nhiên, Lý Hỏa Vượng nghe đến nơi xa có động tĩnh gì, hắn vội vàng xông đi qua, chờ đến gần mới phát hiện, đó là heo thở hổn hển âm thanh. Khi hắn đi tới nhà xí phía sau chuồng heo thời điểm, một màn trước mắt khiến hắn tại chỗ cứng ở nguyên địa. Một vị tựa như một tòa căn phòng nhỏ đồng dạng lớn mập mạp nằm ở trong chuồng heo, mà những cái kia dài ra lông đen heo mập tựa như bú sữa mẹ con heo nhỏ đồng dạng vây lấy nàng. Song chúng đi cũng không phải là bú sữa, chúng đang ăn người. Dùng tới ăn nước vo gạo cùng phân và nước tiểu răng hàm heo khe trương khẽ hợp, từ cái kia to lớn mập mạp trên người sẽ rách xuống phì nị máu thịt nuốt vào trong bụng, mỗi đầu heo mũi đều ủi đến đỏ tươi, ăn quên cả trời đất. Cùng ngay, đỏ mắt Lý Hỏa Vượng rút kiếm xông xuống dưới, không đợi những heo kia quay đầu, trực tiếp một chiêu hoàn thiết, đem chúng toàn bộ chém thành hai nửa. Những heo đen khác bị toàn thân sát khí Lý Hỏa Vượng dọa đến chạy tứ tán. Khi Lý Hỏa Vượng đi tới cái kia chết đi mập mạp trước mặt, hắn nâng lấy tấm kia đã bị gặm đến chỉ còn nửa gương mặt đầu chậm rãi quỳ xuống, đó là sư thái tĩnh tâm mặt. A a a. Lý Hỏa Vượng tê tâm liệt phế tiếng gào thét ở toàn bộ An Tử Am bên trong quanh quẩn. Gắt gao ôm lấy mặt của sư thái, nước mắt của Lý Hỏa Vượng rơi ở trên mặt đất. Sư thái tĩnh tâm chết rồi, cái thế giới này người duy nhất đối với bản thân tốt mang lấy hy vọng trong lòng hắn cùng một chỗ đi rồi. Là ai? Gần như điên cuồng Lý Hỏa Vượng giống như cuồng phong đồng dạng từ trong chuồng heo sông tới ra tới, nâng lấy kiếm ở trong am tìm kiếm lấy địch nhân. Song hắn ở trong am trừ tìm đến càng nhiều ni cô thi thể bên ngoài, không có tìm được bất luận người nào tồn tại. Sư thái tĩnh tâm đã chết có đoạn thời gian, vô luận những người kia là ai, những người kia đã sống đi. Cái này đến cùng là ai giết? Cái ý niệm này hầu như tràn ngập lấy Lý Hỏa Vượng toàn bộ đầu óc, nhưng khi hắn rút kiếm hướng về sơn môn phương hướng phóng tới, lại dần dần ngừng lại. Hai mắt vằn vện tia máu, Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới sư thái tĩnh tâm trước mặt, lại lần nữa cầm ra trường kiếm bắt đầu liền ở bên cạnh đảo lên hô tới, hắn muốn đem sư thái chôn xuống, không muốn khiến nàng chết sau bị heo gặm ăn. Muốn chôn xuống sư thái hố cần đào rất lớn, Lý Hỏa Vượng đào cực kỳ lâu, một mực đào đến trưa ngày thứ hai mới miễn cưỡng tính xong. Liên ở Lý Hỏa Vượng chuẩn bị đem sư thái đẩy xuống thời điểm, lại phát hiện một điểm dị thường, thi thể của nàng để một đêm, không có bất kỳ cái gì bốc mùi dấu hiệu, cũng không có chiêu bất luận cái gì con rồi. Nhìn đến tất cả những thứ này, Lý Hỏa Vượng vô ý thức hồi tưởng lên đó là trên mặt nước thi thể, chúng đồng dạng không có bốc mùi, đồng dạng là như vậy sinh động như thật. Chẳng lẽ bọn họ đều là bị cùng một nhóm người giết? Bị bọn họ giết người đều sẽ không lại hư thối. Bọn họ là ai? Có chỗ nào không thích hợp? Chờ chút. Lý Hỏa Vượng đột nhiên phát hiện bản thân xem nhẹ cái gì, suy tư một lát sau, hắn nhanh chóng xông đến trong chuồng heo, nhìn hướng những cái kia trước đó bị bản thân giết chết đám heo lông đen. Trải qua một đêm thêm một cái ban ngày, những cái kia bị bản thân giết chết đi heo đồng dạng không có chiêu bất luận cái gì con rồi cùng bốc mùi. Lý Hỏa Vượng lảo đảo từ trong chuồng heo đi ra, khó có thể tin nhìn chung quanh chu vi không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau hết thảy. Tại bất luận cái gì thế giới, mục nát đều là ắt không thể thiếu một vòng. Nhưng mà giờ khắc này, cái thế giới này dường như ở trong chớp nhoáng này xuất hiện vấn đề, hư thối chức năng này phảng phất mất linh đồng dạng. Có lẽ, sư thái cũng không phải là bị người khác giết. Hậu chi hậu giác Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng sư thái tĩnh tâm, nàng cái kia vốn làn nên hư thối mọc đầy bọc mủ cùng dòi bọ buồn nôn ra, vào giờ khắc này lại biến đến vô cùng bóng loáng cùng trắng nõn. Cái thế giới này hư thối biến mất. Chương 164, còn không có thắng. Lý Hỏa Vượng hai cánh tay gân xanh bạo khởi, ra sức một đẩy, đem sư thái tĩnh tâm cỗ thi thể kia lấy tới, bản thân đào xong trong hồ lớn. Sát theo đó hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, lại nâng lấy đất một nắm đem sư thái cái kia tàn tạ thân thể lại lần nữa giấu đi. Một khối vẽ lấy bánh ngọt tấm ván gỗ cắm ở sư thái trước mặt. Mặt xám như cho hắn đem những cái kia cầm lên núi đến bánh ngọt xếp thành một hàng, giống như cống phẩm đồng dạng đặt ở trước mộ phần của nàng. Sư thái tĩnh tâm chết rồi, đi theo sư thái cùng chết, còn có cái thế giới này hư thối. Tất cả mọi thứ máu thịt ở tử vong thời khắc này đều sẽ không bị hư thối tiêu tán, thời điểm chết là dạng gì, chết về sau liền sẽ bảo trì thế nào, một mực tiếp tục giữ vững. Sư thái tĩnh tâm chết khẳng định cùng cái này có quan hệ, trước đó các ni cô thi triển thần thông tựa hồ luôn luôn cùng hư thối dính lên một bên. Hư thối biến mất, tựa hồ chính là sư thái tĩnh tâm bọn họ, tử vong chân chính nguyên nhân. Vô luận bất cứ lúc nào, hư thối vĩnh viễn là khiến người buồn nôn, khiến người tránh mà không thôi đồ vật.
nhưng bất luận cái gì thế giới nếu như không có những đồ vật này lại là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Khi thi thể không lại hư thối, như vậy thiên đạo tuần hoàn sẽ bị phá hư, trên thế giới thi thể cũng sẽ càng tích càng nhiều. Nhưng mà giờ khắc này Lý Hỏa Vượng đã chẳng quan tâm để ý tới cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì chính hắn đã lập tức liền muốn xong đời. Sư thái chết rồi, rốt cuộc không có người khác giống như nàng, sẽ ra tay trợ giúp bản thân khu trục rơi trên người đàn dương tử. Ở thời điểm này, hắn cũng tìm không thấy những người khác hỗ trợ, bởi vì đã không có thời gian. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành triệt triệt để mụ chữ, có thể dự kiến chính là, hắn lập tức liền muốn bị đan dương tử triệt để đoạt xá. Nếu như không muốn khiến đan dương tử gian kê thực hiện được, hắn hiện tại có thể đi đường tựa hồ chỉ có một cái. Sư thái à, làm phiền trên cầu lại hà chờ ta một hồi, ta lập tức liền xuống tới cùng các ngươi. Lý Hỏa Vượng tầng tầng hướng về phía trước mặt nấm mồ cắn ba cái khấu đầu sau, thất hồn lạc phách hướng về trước đó đi qua hang chuột đi tới. Trước đó sư thái nói qua, chỉ có bị những con chuột kia gặm chết, mới có thể triệt để ngăn cản đan dương tử đoạt xá. Hắn không muốn khiến đan dương tử sống tới, dù cho bản thân đi tìm chết, cũng không muốn khiến hắn sống. Nhưng mà khi làm tốt tất tử chi tâm, Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới cái kia hắc tháp trước mặt thì, nhìn lấy đầy đất màu đen lập tức sửng sốt. Hắn đi qua, đem những cái kia màu đen nâng lên tới, theo lấy hắn ngón tay khe hở hơi hơi mở ra, ngoại phiên đến con rắn con rồi từ hắn giữa ngón tay, giống như màu đen hoa tuyết đồng dạng bay xuống. Theo lấy các ni cô cùng nhau chết đi, trừ hư thối còn có con rồi còn có con rắn, những thứ này tầng thấp nhất phân giải giả. Lý Hỏa Vượng đột nhiên đứng lên tới, hô hấp dồn dập hắn hướng về hắc tháp bên trong phóng tới. Song hắn rất mau nhìn đến khiến người khiếp sợ một màn, bên trong những chuột đen kia đồng dạng đều chết rồi, chết đi chuột cùng những người khác đồng dạng, không có hư thối không có bốc mùi. Thảo. Cực độ bi phẫn, Lý Hỏa Vượng một tay nắm tay nặng nề màn đện ở những cái kia chết đi chuột trên người, máu thịt nội tạng bị từ trong miệng chuột chen bay khắp nơi đều là. Ta đời trước đến cùng làm chuyện thất đức gì? Vì cái gì ta con mẹ nó hiện tại liền muốn chết đều chết không được? Ha ha ha. Mẹ con a. Một tiếng trầm thấp ý cười từ Lý Hỏa Vượng bên người vang lên. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đan dương tử cái kia ba trường cực kỳ khủng bố khuôn mặt. Bản tiên nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi làm cái gì đều là uổng phí tâm cơ, ngươi hiện tại quay đầu giúp ta vẫn còn kịp. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Trong mắt mang lấy cực độ hận ý, Lý Hỏa Vượng đứng lên tới. Chỉ cần cỗ thân thể này còn ở trong tay của ta một ngày, ngươi liền còn không có thắng. Lý Hỏa Vượng mạnh mà đứng lên tới, hướng về An Từ Am Sơn muôn sông, hắn cơ hồ là như điên lao xuống núi. Vừa mới xuống núi, liền cùng mặt mũi ngậm lấy hai cây khoai lang trên khô Dương Tiểu Hải đụng một cái mặt đối mặt. Dương Tiểu Hải vội vàng mang lấy lòng nói, Lý sư huynh, ngươi xuống tới. Trên núi sự tình xử lý xong sao? Chúng ta cùng một chỗ trở về thế nào? Thời khắc này Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không để ý đến lệnh bợ của hắn, trực tiếp xông lên đường cái. Nhìn chung quanh một chút, trực tiếp đoạt lấy một vị người đọc sách bộ dáng ngựa, liền nhảy lên. Nhanh chóng quay lại đầu ngựa sau, hai mắt vằn vện tia máu, Lý Hỏa Vượng lấy ra một thanh mang lấy gai ngược mũi nhọn đâm vào trên mông ngựa. Con ngựa kia móng trước dựng đứng, lập tức đau gào rít một tiếng sau, hướng về áo cảnh giáo dãy núi phương hướng phóng tới. Ngựa của ta a. Đó là ngựa của ta. Người đọc sách kêu khóc ở phía sau đuổi theo, song Lý Hỏa Vượng rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn đến một màn này trước mắt, Dương Tiểu Hải lập tức hoảng sợ, hắn ôm lấy trong tay bao vải dầu, liền hướng về khách sạn cái kia đuổi. Sư huynh, sư tỷ, Lý sư huynh lại phát bệnh. Áo cảnh giáo chỗ tại dãy núi khoảng cách An Từ Am Hằng Hoa Sơn có hơn 200 dặm đường, lúc thường ngồi xe ngựa cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà ở Lý Hỏa Vượng dùng hình cụ không ngừng kích thích xuống, con ngựa này thật là trong 2 ngày đuổi tới. Khi lần nữa đi tới cái kia tử trấn lên, thất kia cấp tới ngựa cuối cùng chống đỡ không nổi, miệng sùi bọt mép có quắp mà ngã trên mặt đất lên tới, nó phía sau bị đâm đến máu thịt bé bét. Lý Hỏa Vượng từ cái kia từng đống do bản thân đào nấm mồ trong xuyên qua, hướng về trên núi sơn động đuổi đi. Đến hiện tại hắn đã 3 ngày không ngủ, lại tăng thêm không ăn không uống, sắc mặt lộ ra cực kém. Bất quá lúc này đã sớm đem sinh tử không để ý Lý Hỏa Vượng, lại cũng sớm đã không quan tâm những thứ này, hắn liền nghĩ khiến đan dương tử chết. Vô luận làm cái gì, chỉ cần có thể đạt đến mục đích này, làm thế nào đều sẽ không tiếc. Khi nhìn đến Lý Hỏa Vượng lại lần nữa trở về sau đó, những cái kia trên người mặc lấy rộng lớn áo choàng áo cảnh giáo chúng lập tức ăn ý ngăn lại cửa động. Thủ tam có lệnh, ngươi bốn. Không đợi bọn họ nói xong, hàn quang lóe lên, hai người lập tức đầu người rơi xuống đất, trong mắt của hai người tràn đầy khó có thể tin, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Một thân huyết khí Lý Hỏa Vượng nhấc hướng trong động và vào. Tọa vong đạo, các ngươi đi ra cho ta. Lý Hỏa Vượng âm thanh trong động không ngừng quanh quẩn, hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Rất nhanh ở một mảnh trống trải trong động đá vôi, Lý Hỏa Vượng bị triệt để bao vây. Bất quá hắn cũng không quan trọng, lúc đầu liền không có ý định còn sống ra ngoài. Toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, thủ tam từ trong đám người đi ra. Người không hiểu chuyện như thế, là thật cảm thấy chúng ta sẽ không động thủ sao? Vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến cái kia năm vị trưởng lão đi ra đám người. Nhìn lấy trước mặt tọa vong đạo ngụy trang năm người, Lý Hỏa Vượng cười. Tới a, cho ta xem một chút các ngươi tọa vong đạo thực lực tới. Lý Hỏa Vượng nói xong, giơ lên trong tay trường kiếm hướng về phía cổ dùng lực lau một cái. Bên cạnh đan dương tử lập tức dâng lên nội ý, cái kia khủng bố thân thể dần dần bị mây đen bao phủ, trực tiếp hướng về Lý Hỏa Vượng nào tới. Cảm giác được chảy ra máu không ngừng mang đi tuổi thọ của bản thân, Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không để ý. Ao ào ào đại thiên lục trên mặt đất nhất trí trải rộng ra, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đứng lên trên. Từ chỗ cổ chảy ra máu thuận theo quần áo đem cả cuốn Đại Thiên Lục hoàn toàn thấm ướt. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 165, Chí Nhuận Ngũ Hành. Ngài con, ngươi khó tránh khỏi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước đi, ngươi coi là thật cảm thấy bản thân có thể đổ một cái thị trấn, liền có thể không coi ai ra gì.